Chương 1, thế giới này ta quen thuộc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thế giới này ta quen thuộc. Ta đi, tình huống như thế nào? Ta không phải trong nhà sao? Ngụy Viêm nhìn xem người đến xe đi đường phố, hai mắt trợn thật lớn. Nhìn đến gần nhất áp lực quá lớn, thế mà Mộng Du. Ngụy Viêm lẩm bẩm. Có vẻ như cũng chỉ có khả năng này, Ngụy Viêm dùng mình một cái, Mộng Du quá kinh khủng, trước về nhà một chuyến, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đang nghĩ ngợi, Ngụy Viêm cũng đã bước lên xe buýt. Xe buýt không tính quá chen chúc, thưa thớt ngồi 4-5 người, đều không ngoại lệ đều cúi đầu. Đầu năm nay, từng cái tất cả đều là bị điện thoại di động khống chế túi đầu tộc, ngẫm lại chính mình xem như túi đầu tộc một thành viên, Ngụy Viêm quyết định không thể thoát ly tổ chức, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, liền lấy ra điện thoại di động. Ta yêu ngươi. Ngụy Viêm theo thanh âm tìm kiếm, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi nữ sinh, mang theo thai nghe xong điện thoại di động cười ngọt ngào. Ngụy Viêm giống như chịu 10,000 điểm thương tổn, trong lòng tức giận bất bình. Công cộng trường hợp tú ân ái, hoàn toàn không có cân nhắc độc thân cậu cảm nhận a. Một giây sau, Ngụy Viêm liền hoảng sợ nhảy lên. Có quỷ, cô bé kia biến mất. Tài xế vẫn như cũ lái xe của hắn, trên xe mấy người khác đều là dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn, Ngụy Viêm có chút choáng váng. Ta là chân dài to. Một tên chân ngắn nam sinh nói với điện thoại di động. Một giây sau, tên kia chân ngắn nam sinh liền cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại một cái. Ngụy Viêm ngơ ngác nhìn biến mất chỗ ngồi. Uy huynh đệ, ngươi là người nguyên thủy vào thành sao? Sùng thú chiến đấu sư mà thôi, ngạc nhiên cái gì? Bên cạnh một huynh đài vỗ Ngụy Viêm bả vai. Ngụy Viêm cố gắng rủi mắt, hít sâu một hơi, trong lòng từng đợt gió nổi mây phun. Xuyên Việt rồi, thế mà thật xuyên Việt rồi, mà lại thế giới này ta siêu quen thuộc, rốt cục muốn đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Ngụy Viêm nuốt nước miếng một cái, xoay người đi nhìn bên cạnh thiếu niên, Dạ Lam. Thiếu niên cũng là sững sờ, trong đầu ký ức phi tốc vận chuyển, tựa hồ cũng không có hạng này ngốc hàng tồn tại. Dạ Lam vẫn như cũ mặt mỉm cười, băng băng lễ độ trả lời, vị huynh đài này chúng ta giống như cũng không có gặp qua a. Ngụy Viêm mới cảm thấy có chút đường đột, chính xác cái này Dạ Lam cũng không có gặp qua chính mình, xem như chính mình dưới ngòi bút nam số 2, Dạ Lam cũng là một cái cực kỳ phong lưu nhân vật a. Ngụy Viêm đột nhiên biến sắc, dựa theo thiết lập, tiểu tử này không biết ở trong lòng như thế nào tổn hại chính mình đâu. Dạ Lam vẫn như cũ bảo trì nụ cười, huynh đài tại sao lại cảm thấy kinh ngạc như thế, chẳng lẽ ngươi không biết có sủng thú chiến đấu sư sao? Ngụy Viêm xấu hổ cười một tiếng, biết, chỉ là gần nhất linh dị tiểu thuyết đã thấy nhiều, có chút tẩu hỏa nhập ma. Huynh đài, có thời gian nhìn linh dị tiểu thuyết, còn không bằng hảo hảo đi phản nộ đại lục tăng lên thực lực của mình. Hiện nay hắc ám thế lực ngao ngoe muốn động, đang cần chúng ta như thế có chí hướng thanh niên nhanh chóng trưởng thành, bảo vệ hòa bình của thế giới a. Nếu như nói đổi thành người khác, có lẽ sẽ tin tưởng Dạ Lam fan này nói bậy, nhưng xem như Dạ Lam người sáng tạo Ngụy Viêm, chỉ là cười lạnh nhìn xem Dạ Lam, ta liền yên lặng nhìn xem người trang. Ngụy Viêm thật sâu hiểu rõ Dạ Lam, nếu như lúc này chỗ đậu đi qua một vị mỹ nữ, người này lập tức rơi vào tình huống si ngốc trạng thái, đã có khả năng một quyền đánh nát kiếm xe, nhảy xe mà xuống, có một vị hoa quý thiếu nữ thảm tao không tốt thanh niên độc thủ a. Hoa. Dạ Lam phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, cả người lập tức liền lâm vào tình huống si ngốc. Không thể nào. Ngụy Viêm thầm nghĩ trong lòng, nhắc Tào Tháo liền tới, thật đúng là trên thế giới nhanh nhất tồn tại a. Ngụy Viêm theo Dạ Lam ánh mắt nhìn, trong lòng không khỏi vì Dạ Lam mặc niệm, người ta nhân vật nữ chính quản ngươi cái nam số 2 quan hệ thế nào, cũng chỉ có thể là nhìn một chút. Sư phụ nhanh dừng xe, nhanh dừng xe. Dạ Lam vọt tới xe buýt bên cạnh sư phụ nói, chưa tới trạm dừng xe buýt, tổng thể không dừng xe. Xe buýt sư phụ mở miệng nói, sư phụ van cầu ngươi, liền ngừng lần này. Không được. Xe buýt sư phụ nghiêm khắc cự tuyệt Dạ Lam. Ngụy Viêm không khỏi ở trong lòng vì xe buýt sư phụ yên lặng điểm một like, làm rất đúng, không thể bởi vì loại này đáng xấu hổ tiểu nhân cá nhân riêng tư mà từ bỏ chính mình ngành nghề danh giới cuối cùng. Ta đi dừng xe. Dạ Lam trực tiếp vào tay đi đoạt xe buýt sư phụ vô lăng. Xe buýt sư phụ không đội phản ứng, xe buýt đung đưa kịch liệt một cái, một đợt thần long bãi vi khôi phục nguyên bản chạy con đường. Tiểu tử ngươi điên rồi. Ngụy Viêm một cái bước xa sông đi lên, giữ chặt Dạ Lam. Điên rồi, ngươi muốn để một đám người cho ngươi chôn cùng a? Ngụy Viêm giận dữ hét. Ngừng một chút xe không được sao? Dạ Lam tùy ý nói. Nhớ lại ở địa cầu lúc nhiều lần phát sinh xe buýt sự cố, Ngụy Viêm một trận hoảng sợ, thế giới này ngay lúc đó thiết lập liền không nên như thế hiện đại hóa. Dạ Lam hất ra Ngụy Viêm, liền lại muốn đi đoạt vô lăng. Một cái màu lam nhạt tiểu xà từ Ngụy Viêm gương mặt xẹt qua, tiểu xà cũng đã cuốn ở Dạ Lam trên tay, cắn xuống một cái. Tiểu tử ngươi muốn chết ta? Dạ Lam vừa giơ tay lên, liền hôn mê bất tỉnh. Hai họa. Một cái thiếu niên tóc xanh đi tới, bàn tay lăn lộn, tiểu xà liền trở lại thiếu niên trong tay. Thiếu niên tóc xanh trong tay điện thoại di động thả ra một đạo ánh sáng màu lam tiểu xà qua trong giây lát liền biến mất. Uy, 110 sao? Nơi này có người đoạt xe giao thông công cộng vô lăng, đã bị chế phục. Xong, Dạ Lam người này cũng không biết muốn bị phán bao lâu. Ngươi biết hắn? Thiếu niên tóc xanh nhìn xem Ngụy Viêm. Ngụy Viêm sững sờ, tình huống như thế nào? Sẽ không đem ta cũng cuốn vào đi. Ai, người này rất quen thuộc. Lam Dương, chúng ta quen biết sao? Lam Dương hơi nghi hoặc một chút. Ngụy Viêm có chút choáng, tình huống có chút không đúng, Lam Dương thiết lập không phải như vậy, hắn hẳn là cái thứ nhất ra sân nhân vật phản diện mới đúng. Nhìn tình huống này hoàn toàn phát sinh lịch chuyển a. Dạ Lam có vẻ như càng giống là một cái nhân vật phản diện, Lam Dương tẩy trắng a. Cái kia, trước kia nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ở nơi này gặp ngươi, ta cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào, vừa rồi hoàn toàn là ở vào chính nghĩa đi cản hắn. Đối mặt như thế tái nhợt giải thích, Lam Dương nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi không phải cái người xấu. Ngụy Viêm một trận cảm động, ta lại là một người tốt, nếu là hắn biết ở ta thiết lập bên trong là cái người xấu, không biết có thể hay không muốn đánh chết trước một giây chính mình. Nhưng ngươi cũng không phải một người tốt. Cái gì? Ngụy Viêm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ ngươi còn có độc tâm thuật không thành? Linh xà ban cho ta một loại năng lực, trình độ nhất định có thể thấy rõ ràng người khác không thấy được. Ngụy Viêm bừng tỉnh hiểu ra, chính mình thiết lập thế mà đều quên. Sùng thú chiến đấu sư cùng người bình thường khác biệt ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, sùng thú giao phó người một số khác biệt năng lực đặc thù. Mà ta nhưng thấy không rõ lắm ngươi, nhưng ngươi cũng không phải sùng thú chiến đấu sư, lại có thể rất tốt che giấu mình, nhất định có vấn đề. Lam Dương nói, quá độc đoán đi. Khả năng ngươi linh xà ban cho năng lực có thiếu hụt đâu. Lam Dương nhíu mày, hẳn là sẽ không đi. Đóng lại. Chương 2, cái thứ nhất sủng thú. Chương 02, cái thứ nhất sủng thú. Làm sao không biết, ngươi đọc sách cũng quá ít đi. Lý luận đại sư Roger sủng thú luật, thứ ba luật bên trong liền đề cập tới, sủng thú kèm theo cho người năng lực đặc thù, theo thực lực tăng lên sẽ càng thêm xâm nhập. Lam Dương lâm vào trầm tư, Ngụy Viêm vui lòng, quá dễ lắc lư. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cũng là mới cùng linh xả ký kết hợp đồng đi. Lam Dương gật đầu, không sai, không đến một tháng. Sở dĩ ngươi có thể thấy rõ ràng người khác không thấy được địa phương, tỉ như nội tâm của người, thực tế liền là linh xà nguyên nhân. Linh xà là một loại theo sinh tồn hoàn cảnh khác biệt mà biến hóa sủng thú, ngươi linh xà chuẩn xác mà nói hẳn là băng xương linh xà, thuộc về băng thuộc, chính là bởi vì nó băng thuộc mới khiến cho ngươi nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là ngươi bây giờ còn ở vào thuế thể cảnh, lý giải còn không thâm nhập a. Lam Dương như có điều suy nghĩ, rõ ràng là ta tri thức nông cạn. Ngươi trẻ tuổi, đường còn rất dài, nhớ lấy nhiều đọc sách nhiều suy nghĩ, ít chơi điện thoại di động nhiều chiến đấu. Ngụy Viêm lời nói thâm thiế nói, ừm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Về sau có nghi ngờ tìm ta, bất quá lần sau nhưng là muốn thu lệ phí. Xe buýt lúc này đã đến trạm, Ngụy Viêm bước nhanh xuống xe buýt. Huynh đệ, thiên địa liền giao cho ngươi. Dứt lời, Ngụy Viêm nhấc lên hắn chăn ngắn nhỏ một trận chạy như điên, bất quá có vẻ như cũng không có chạy bao xa, liền lách vào một đầu ngõ hẻm. Hô, thở dài ra một hơi, Ngụy Viêm bình phục một cái cuồng loạn trái tim nhỏ. Thời gian quá dài không có vận động, nhìn đến muốn chế định một cái kế hoạch hảo hảo luyện luyện. Ngụy Viêm chậm rãi đi bộ, đi về phía nhà. Trong lòng đang tính toán bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, đi tới cái này học đại lục cũng không thể không thành tựu được gì đi. Vậy liền quá nhiều không bắt nguồn từ mình vĩ đại sáng tạo ra, nhất định phải hành động một đợt mới được. Đúng, ta còn không phải sủng thú chiến đấu sư, cần phải trước kích hoạt chiến đấu thể chất, làm một người xuyên việt, chiến đấu thể chất cần phải rất trâu đi. Ngụy Viêm bước nhanh chạy đến dưới lầu, một hơi từ lầu một bỏ xuống tầng ngầm một, liền có một cô đau lưng nhức eo cảm giác. Mở cửa, Ngụy Viêm không nói hai lời lấy điện thoại di động ra, vụ trộm kết nối với sắt vách nhà lão Vương Wi-Fi, lập tức tiến vào trình duyệt. Ở thanh lục soát đánh xuống sủng thú chiến đấu sư năm chữ, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái áp. Ngụy Viêm cờ lật download thanh tiến độ không đến 3 giây đồng hồ cũng đã là 100%. Ngụy Viêm cờ lật install, ngoài miệng nói ra, sắt vách có lao vương liền là tốt, tốc độ đường truyền này tiêu chuẩn. Đường. Ngụy Viêm không kịp chờ đợi điểm tiến vào, màn hình điện thoại di động trong nháy mắt đen màn hình, một đạo ánh sáng màu trắng bao phủ lại Ngụy Viêm. Lần nữa mở mắt ra lúc, ánh vào Ngụy Viêm tầm mắt chính là một mảnh rậm rạp xanh lá cây rừng rậm, thỉnh thoảng có chim chóc truyền đến vui sướng tiếng ca. Nương theo lấy gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa bông hoa, cùng bài hát này âm thanh hòa vào nhau, hiển thị rõ tự nhiên phong thái. Bao nhiêu quen thuộc địa phương a? Phá nổ đại lục, ta Ngụy Viêm đến rồi. Lần đầu tiến vào phá nổ đại lục, tiến hành chiến đấu thể chất kiểm tra đo lường. Máy móc giọng nữ truyền đến. Ngụy Viêm giang hai cánh tay, trong lòng tràn đầy chờ mong, ngắm lại về sau phía sau mình mê muội mê đệ nhóm nhìn lấy mình thân ảnh cao lớn, thoải mái a. Kiểm tra đo lường hoàn tất, chiến đấu thể chất vì đỉnh cấp. Ta liền biết, vừa đi lên liền đỉnh cấp thể chất. Các hạng chỉ số vượt xa người thường, tuyệt không phải nhân loại tầm thường. Máy móc giọng nữ tiếp tục nói, muội tử khiêm tốn một chút, lớn tiếng như vậy sẽ đánh tới chúng quanh đây tiểu bạch. Đồ đần mà, không biết chỉ có một mình ngươi có thể nghe được sao? Đến từ máy móc chế giễu làm Ngụy Viêm hận không thể quất chính mình một bàn tay. Ngay lúc đó thiết lập liền không phải là chỉ có người kiểm tra đo lường mới có thể nghe được, mà là toàn thế giới kênh thông báo. Thể chất loại hình mặt trái thể chất. Ngụy Viêm có chút lăng, mặt trái thể chất, đây là cái quỷ gì? Ngụy Viêm khẩn cấp chuyển động đầu góc của mình, thiết lập bên trong không có mặt trái thể chất cái này nói chuyện a? Có phải hay không là kiểm tra sai rồi? Nhân loại, không muốn hoài nghi ta năng lực, hành nghề mấy trăm năm qua, ta chưa bao giờ xuất hiện qua sai lầm, chính mình không được cũng không cần đoán đến người khác trên người. Ngạch. Ngụy Viêm thầm nghĩ, nhìn đến cùng mình thiết lập bên trong có chút sai lệch, nhưng trên đại thể hẳn không có biến hóa gì, mặt trái thể chất liền mặt trái thể chất đi. Tốt xấu thế nào cũng là đỉnh cấp. Các hạng công năng đã mở khóa, thiếu niên đi sông sáo đi. Thuộc về ngươi sủng thú thế giới. Nhân loại, ngươi thế mà không nhìn ta. Ngụy Viêm nhưng không có thời gian ở nơi này lề mề, máy móc giọng nữ vẫn chưa nói xong chính mình lời kịch. Ngụy Viêm đã hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nhàm chán. Ngụy Viêm đột nhiên cảm thấy chính mình thiết lập hết sức nhàm chán, kéo nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì. Lúc này Ngụy Viêm vị trí rừng rậm có thể nói là một cái vô hại rừng rậm, thuộc về người mới phạm vi hoạt động, hoàn toàn không cần lo lắng gặp nguy hiểm xuất hiện. Vùng rừng rậm này chỉ là người mới nhập môn hoạt động khu vực bên trong một chỗ, chủ yếu sinh hoạt lượng lớn thuộc tính mộc cùng thuộc tính phong sùng thú, từng cái phẩm giai cũng có, chỉ là đều ở vào thời kỳ vị thành niên thôi. Sùng thú phẩm giai là phân chia hậu kỳ trưởng thành, cùng cá nhân thực lực một loại trọng yếu thể hiện. Giống Lam Dương Băng Xương Linh Xà liền là sùng thú trung phẩm giai cực cao một loại tồn tại, ở vào vương giai, vẫn là một loại có thể trưởng thành hình sùng thú. Mà lúc này ngăn tại Ngụy Viêm trước mặt một đầu thải ngọc điểu, liền là một đầu vương giai sùng thú, đối với Ngụy Viêm cảm thấy hứng thú. Ngụy Viêm cẩn thận suy nghĩ một chút, thải ngọc điểu mặc dù là một loại rất không tệ thuộc tính phong sùng thú, nhưng là thiếu hụt quá rõ ràng, thuộc tính phong cũng không thuần túy, xen lẫn quá nhiều cái khác thuộc tính năng lực, khiến cho nó chưa thể sở trường cùng một phương diện, sức chiến đấu tự nhiên không mạnh mẽ. Trừ phi là toàn bộ thuộc tính thể chất, ngược lại là có thể rất tốt khống chế thải ngọc điểu, làm cho phát huy đến trình độ lớn nhất. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ngụy Viêm nhàn nhạt mở miệng. Thải ngọc điểu lộ ra cực kỳ không cao hứng, con mắt trắng dã trừng mắt một cái Ngụy Viêm, vỗ vỗ cánh bay mất. Ngụy Viêm phi thường hài lòng cái này quá trình, chính mình thiết lập chỉ có chính mình dùng thoải mái a. Không thể công kích, không có chiến đấu, chỉ cần ngươi tỉnh ta nguyện, vài phút hoàn thành hợp đồng ký kết, so với cái kia khổ chiến một phen còn có thể không bị công nhận khổ bức thiết lập, quả nhiên là nhân tính hóa rất nhiều a. Ngươi là mặt trái thể chất. Ngụy Viêm phía sau truyền tới một cái thanh âm, biếng nhác. Ngụy Viêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu thai to mặt lớn mập mạp quái vật. Không sai, liền là một con quái vật, hai cánh tay hai cái đuổi cực kỳ nhỏ bé, nâng cao cái bụng lớn, đầu không lớn, miệng cũng không nhỏ. Đây là cái gì sủng thú, chính mình thiết lập bên trong giống như không có a. Mà lại, còn chưa tra ra tới là cái gì. Không có một chút tư liệu a. Ngụy Viêm trong tay điện thoại di động hướng về phía trước mặt quái vật không có phản ứng chút nào, tư liệu biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả. Ngụy Viêm âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ là một cái loại sản phẩm mới? Uy, có phải hay không mặt trái thể chất? Ngụy Viêm gật gật đầu, đúng thế, ta là Hoàng Giai, làm ngươi sủng thú sẽ không quá làm khó đi. Ngụy Viêm nghe được Hoàng Giai, lập tức có một loại bị nữ thần may mắn chiếu cố mừng rỡ, vốn chỉ muốn chọn một cái phù hợp chính mình vương giai là được rồi, không nghĩ tới trực tiếp đưa tới cửa một cái Hoàng Giai, quả nhiên xem như người xuyên việt ta, thành công cấp đi nhân vật chính nên có vầng sáng. Tốt, không nói nhiều, hợp đồng ký kết sao? Tốt, không có vấn đề. Quái vật hai mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, Ngụy Viêm màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, hợp đồng ký kết giao diện hiện ra. Một phần cực lớn hợp đồng chống rông xuất hiện. Quái vật không nói nhiều ở hợp đồng bên trên nhân xuống dấu tay, Ngụy Viêm thì hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, tay phải ấn ở hợp đồng bên trên. Cưỡng chế hợp đồng ký kết, như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ a? Ngụy Viêm nhìn xem quái vật thần bí mỉm cười, trong lòng nhất thời oa lạnh, bị lừa rồi a. Đóng lại. Chương 3, bạo thực. Chương 3, bạo thực. Hợp đồng ký kết đều là do sủng thú chiến đấu sư đến phát động, chưa bao giờ xuất hiện qua do sủng thú phát động cưỡng chế ký kết, Ngụy Viêm trong nháy mắt cảm thấy mình khả năng bị hố. Hợp đồng biến mất. Quái vật kia hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, chui vào Ngụy Viêm trong điện thoại di động. Lập tức Ngụy Viêm cũng hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất ở tại chỗ. Về đến phòng bên trong, Ngụy Viêm ngồi liệt trên giường, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không thích hợp, cái này sủng thú nhất định có vấn đề, coi như mình xem như người xuyên việt, nhân vật chính vầng sáng phụ thể, cũng không nên vừa đến đã hoàng giai sủng thú, đến một đầu binh giai trưởng thành hình có vẻ như càng bình thường một chút. Huống hồ, loại nào quái vật có vẻ như rất nóng lòng muốn trở thành chính mình sủng thú, hoàn toàn không phù hợp hoàng giai sủng thú phong cách. Ừm, có chút đói, tính ăn trước ít đồ đi. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Ngụy Viêm nắm lên một ổ bánh mì hai cái liền đưa nó nuốt vào trong bụng, lập tức lại cầm lên một ổ, lại là hai cái giải quyết hết. Ngụy Viêm ăn cao hứng, hai cái tay riêng phần mình nắm lên một ổ bánh mì, hai ba lần liền tiến vào trong bụng. Chuyện gì xảy ra? Vẫn là thật đói a. Nửa giờ sau, Ngụy Viêm trong nhà để dành có thể ăn đồ vật, toàn bộ đều tiến vào Ngụy Viêm trong bụng. Ngụy Viêm uống xong sau cùng một bình có cả có lạ, vỗ vỗ chính mình nâng lên đến bụng, bụng trong nháy mắt liền bẹp xuống dưới. Như thế nào vẫn là đói a? Tình huống như thế nào? Ngụy Viêm đưa điện thoại di động mở ra, cỡ lắc tiến vào sủng thú chiến đấu sư, đem quái vật phóng thích ra ngoài. Ngươi giải thích cho ta một cái, đây là tình huống như thế nào? Ngụy Viêm nhìn qua ngồi ở phía đối diện, dưới bụng rủ xuống quái vật nói: Ta gọi bạo thực, đây là ta giao phó ngươi năng lực đặc thù. Ta muốn giết ngươi, ngươi giao phó cái gì không được, hết lần này tới lần khác muốn cho cái ăn, gân gà à? Cọp lông tác dụng đều không có. Ngụy Viêm đã xông lên trước, hai tay chăm chú bóp lấy bạo thực cái cổ. Buông ra đi, lực lượng của ngươi quá yếu, bóp không có một chút cảm giác. Bạo thực lòng tốt nhắc nhở. Hố người a, giải trừ hợp đồng, ta không cần ngươi nữa. Không được, chính ngươi đồng ý ký kết hợp đồng, coi như muốn giải trừ thấp nhất cũng là một năm sau. Ta lúc nào đồng ý, rõ ràng là ngươi cưỡng chế. Ta không hỏi ngươi sao? Ngụy Viêm tỉ mỉ nghĩ lại, ngồi liệt trên giường, đều do lúc ấy quá hưng phấn, nữ thần may mắn trùng kích ta lý trí đầu óc. Bạo thực ngồi vào Ngụy Viêm bên người, nâng lên cái kia đã tiếp cận thoái hóa tay nhỏ, vỗ vỗ Ngụy Viêm bả vai. Không khỏi quá bi quan, thực lực của ta cũng là rất mạnh, chỉ cần thức ăn cung ứng sung túc, về sau ngươi xem ai khó chịu, chúng ta liền làm ai. Thức ăn cung ứng rất cần tiền a. Ngoại trừ nuôi sống ngươi, ta còn muốn nuôi sống chính ta đi. Ngụy Viêm khóc không ra nước mắt a. Bạo thực nhíu mày, ừm, đây đúng là một vấn đề, bất quá cũng rất dễ giải quyết, ngươi tìm phú bà nuôi sống ngươi không phải được rồi. Đồ khốn, ta cũng không phải ăn bám mặt trắng nhỏ. Hoặc là bắt góc, cướp bóc cũng có thể. ngươi có thể hay không ra điểm bình thường chủ ý, nguy hại xã hội, ta là sẽ không đi làm. Nhìn đến chỉ còn lại một loại biện pháp. Bạo thực phản phất làm ra cực lớn hy sinh, một bộ hào phóng hy sinh cảm giác. Cái gì? Tìm trường học gia nhập vào, để bọn hắn cho ngươi miễn trừ học phí, tiền sinh hoạt các loại phí tổn, đồng thời hàng năm cho ngươi lượng lớn học đồng. Biện pháp tốt, vấn đề là gia nhập trường học phí, tiền sinh hoạt ngược lại là có thể miễn trừ, học đồng dựa vào cái gì cho phúc lợi đã thật tốt, học đồng là không thể nào lại cho. Đầu óc heo, từ nắm giữ sủng thú chiến đấu sư nghề nghiệp vừa đến, không ai cùng hoàng giai sủng thú ký kết qua hợp đồng, có cũng là trưởng thành hình sủng thú phí đi lượng lớn tài nguyên mới đạt tới hoàng giai, mà ngươi là người thứ nhất ngay từ đầu chính là ký kết hoàng giai người. Ý của ngươi là tìm trường học trực tiếp quang minh ngươi hoàng giai thân phận, học đồng bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn đưa lên. Không tăng thêm đầu óc, đương nhiên là muốn lấy bán đấu giá hình thức, để mấy cái trường học cùng một chỗ tranh, học đồng liền có thể sử dụng tốt nhất. Thông minh a. Ngụy Viêm nhảy lên đứng lên. Đáng thương ta một đời hoàng giai sủng thú, nhưng muốn biến thành bị người vây xem hầu tử. Nhanh lên mang ta đi ăn cái gì, ở ngươi đi vào trường học trước đó, đây là ta sau cùng một bữa cơm. Bạo thực nhịn đau nói. 4. Mặt trời đã rơi xuống, màn đêm sắp giáng lâm, Ngụy Viêm ôm Bạo thực đi vào một nhà quán đồ nướng. Lúc này nhà này quán đồ nướng cũng vừa mới bắt đầu kinh doanh, Ngụy Viêm là cái thứ nhất khách nhân. Ngài tốt, xin hỏi mấy vị? Người phục vụ đi lên trước hỏi. Thêm hắn, 2 vị. Ngụy Viêm nâng nâng trong ngực Bạo thực, Bạo thực cố gắng giả ra một mặt đơn thuần cười, nhưng như cũ vẫn là hù dọa đối diện người phục vụ. Một trận này trọn vẹn ăn đến quán đồ nướng đóng cửa. Nửa đường đến khách nhân, cùng với quán đồ nướng các phục vụ viên đều là ở hiện lên vẻ kinh sợ trong vừa qua. Cái kia một người một thú bụng phảng phất hang không đáy, các loại nướng không ngừng mà bưng lên bàn, cái này một người một thú từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Kinh ngạc nhất chính là lúc đi vào vẫn là một cái hình thể cân xứng thiếu niên, hiện nay đã là một cái hơn 200 cân tên béo, hai mắt đã híp lại thành một đường nhỏ. Ngồi ở phía đối diện Bạo thực cũng là như thế, lúc đi vào vẫn là có thể ôm nhỏ sủng thú, bây giờ chỉ sợ 4-5 người cũng khó khăn đem hắn nâng lên. Nguyên bản ngồi hai cái ghế, cũng sớm đã bị ép xấu. Hai cái đều là đứng đấy ăn đến đóng cửa. Cuối cùng, Ngụy Viêm triệt để móc giống chính mình sở hữu tích góp, mà Bạo thực phản phất còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngụy Viêm lắc đầu, trên mặt thịt mỡ đi theo trái phải lung lay, không thể để cho người này lưu lại ở bên ngoài, Ngụy Viêm nghĩ đến liền mở ra điện thoại di động, đem Bạo thực triệu hoán trở về. Ngụy Viêm gian nan di chuyển thân thể, nguyên bản 10 phút liền có thể đi trở về đi hắn, chọn vẹn dùng 1 giờ, mập đi bộ cũng phiền phức a. Về đến nhà, Ngụy Viêm phát động chính mình cường đại anh hùng bàn phím nhân mạch, phát tán ra chính mình nắm giữ hoàng giai sủng thú tin tức. Biến chứng ra sau 3 ngày sẽ tại thành phố Quảng Trường lựa chọn gia nhập tứ đại học viện trong đó một chỗ. Nguyên bản không có chút nào danh tiếng Ngụy Viêm, ở Hoàng giai sủng thú gia trì, cùng với trên internet mạnh nhất tổ chức anh hùng bàn phím dưới sự giúp đỡ, một lần hành động hot lượt cả tòa Liêu Thành. Liêu Thành tứ đại trường học cao tầng tổ chức từ trước tới nay lần thứ nhất khẩn cấp hội nghị, thương thảo việc này thật giả, cùng với các phương diện ứng đối biện pháp. Mà phóng viên thì là tràn vào đến Ngụy Viêm cửa nhà, muốn tìm tòi hư thực Ngụy Viêm phải chăng thu được Hoàng giai sủng thú. Ở đông đảo phóng viên dưới sự chứng kiến, Ngụy Viêm lấy nhập môn thuế thể cảnh tiểu thái điều thân phận, khiêu chiến ở đây một vị chứng tâm cảnh sủng thú chiến đấu sư, không cần tốn nhiều sức lấy được thắng lợi, hiện ra hoàng giai sủng thú cường đại, đồng thời ngồi vững chính mình cũng không phải là giả dối tuyên truyền. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, ngày hôm đó Liêu Thành quảng trường phá lệ náo nhiệt, tứ đại học viện tề tụ, an dưa quần chúng chen bề đầu, duy chỉ có Ngụy Viêm cái này nhân vật chính còn chưa tới. Đóng lại. Chương 4, đấu giá lên chính mình. Chương 04, đấu giá lên chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người chờ đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này Ngụy Viêm thế mà còn chưa tới, tiêu ngạo thật lớn. Lúc này Ngụy Viêm đang ở tại biển người phía ngoài nhất, nhìn qua biển người mênh mông, trong lúc nhất thời sững sờ không biết làm sao. Trong tiểu thuyết tình tiết quả nhiên không có chút nào khuyết đại a. Người qua đường xem trò vui tình cảnh, quả nhiên có thể cùng một trận chiến tranh cùng nhau địch nổi a. Tối hôm qua ngủ quá muộn, buổi sáng hôm nay chuông báo vang lên trọn vẹn 2 giờ mới đem chính mình đánh thức, vội vã chạy 2 bước, đầu liền bắt đầu ngất đi, hai mắt xoay tròn. 3 ngày không có ăn cái gì, là thật sắp hư thoát, hôm nay cột lên người giàu có về sau, nhất định phải ăn uống thả cửa mục nát một hồi. Tuy nói bây giờ quảng trường chen lấn khắp nơi đều là người, nhưng bằng mượn tự thân cao trọng lượng cơ thể ưu thế, vẫn là dễ dàng trong biển người mở ra một con đường. Huynh đệ, nhường một chút, thật là đẹp trai a. Mọ gì kỳ cũng không sánh bằng ngươi. Tới tới tới, vị huynh đài này, ai nha. Quá có nam nhân vị, xem xét liền là thành thục nam nhân, mượn qua một cái a. Hoa. Ngươi là Đường Tiên Tiên, ngạch, không phải a. Lớn lên rất giống Đường Tiên Tiên, không, nàng không có đẹp mắt, mượn qua một cái ha. Trải qua một phen nhân tính hóa ca ngợi, trong biển người dần dần nhường ra một cái đi về trung ương đài cao đường hẹp quanh co. Cũng may Ngụy Viêm đầy đủ gầy, dễ dàng xuyên qua đường hẹp quanh co đến trung ương đài cao. Xin lỗi a, ngủ quên mất rồi. Ngụy Viêm giả trang ra một bộ xấu hổ bộ dáng. Tiêu Dương học viện học phí hết thảy toàn bộ miễn, bao ăn bao ở, hàng năm bổ sung học đồng 50,000. Tiêu Dương học viện một trung niên nam giới mở miệng nói ra. Ngụy Viêm trong lòng một trận đầu đen rau muống, Tiêu Dương học viện thật đúng là tính nôn nóng, ta còn không có phát biểu một trận cảm nghĩ, ngươi liền bắt đầu cướp người. Thành ý cũng không sao à. Hạ Nguyên học viện, học đồng tăng cao đến 100,000. Ngạch, cũng là một cái quỷ hẹp hỏi. Tinh học viện, học đồng tăng cao đến 110,000. Ta ít, tinh học viện cũng quá chủ đi. Hạ Nguyên tốt xấu tăng lên 50,000 cạnh tranh, ngươi tăng lên 10,000 là cái gì quỷ? Ngụy Viêm đưa ánh mắt về phía Liêu Thành học viện, Liêu Thành học viện dẫn đầu là một lão giả, ở Ngụy Viêm trong trí nhớ, Liêu Thành học viện là bốn sở học viện bên trong tương đối mạnh nhất, mà lão giả này liền là bọn hắn phó viện trưởng Đường Vân Hải. Đường Vân Hải nhìn về phía Ngụy Viêm, mở miệng nói ra, ngươi ở truyền thông bên trên lộ ra ánh sáng, thế nhưng là thật. Ngụy Viêm sững sờ, tình cảm những thứ này học viện cũng không tin tưởng a. Tiền bối, đương nhiên là thật. Nếu là thật, vậy thì cùng ta viện học sinh quyết đấu một trận. Ngụy Viêm lần trước ngay trước chúng truyền thông mặt đánh bại một vị chứng tâm cảnh sủng thú chiến đấu sư, nhưng tứ đại học viện cao tầng vẫn như cũ có chút hoài nghi hắn thật giả. Tốt ta, các ngươi tùy tiện phái người, không cần khách khí. Phía dưới An Dưa quần chúng trở nên kích động, dù sao có trận chiến để nhìn, mỗi người đều là không chê chuyện lớn loại. Thiên Thiến, ngươi đi. Vâng, ra ra. Chỉ thấy một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ từ Đường Vân Hải sau lưng đi ra, lập tức đưa tới hiện trường rối loạn tương mừng. Ngụy Viêm cười khổ lắc đầu, quả nhiên nhân vật nữ chính ra sân, luôn luôn nương theo lấy An Dưa quần chúng tiếng hoan hô. Nhớ tới lần trước Dạ Lam tên kia vì nàng đoạt vô lăng chuyện cũng có thể làm đi ra, nhìn đến vẫn là tự trách mình đem nàng thiết định có chút ưu tú à. Đường Thiến Thiến thiên phú cũng là cực tốt, đỉnh cấp băng hỏa thể chất, dựa theo Ngụy Viêm thiết định kịch bản, lúc này Đường Thiến Thiến cũng hẳn là vừa mới trở thành sủng thú chiến đấu sư chừng một tháng đi. Âu Đại Lục cùng Phản Nổ Đại Lục là thông qua điện thoại di động tiến hành liên hệ, mỗi cái qua 18 tuổi thiếu niên đều có thể tiến vào Phản Nổ Đại Lục, nếu như có thể trở thành sủng thú chiến đấu sư, vậy liền sẽ ở người mới khu vực tìm kiếm sủng thú, ký kết hợp đồng. Nếu như không thể, từ nay về sau liền không cách nào đến Phản Nổ Đại Lục. Hành vi mỗi người trưởng thành thời gian khác biệt, có thể nói cả năm đều là thời kỳ chiêu sinh, một năm này tuyển nhận học sinh, mặc dù trong trường học tu luyện, nhưng đều là thống nhất ở năm tiếp theo bắt đầu dạy bảo. Mà cái này Đường Thiến Thiến liền không giống với lúc trước, ra ra mình là học viện phó viện trưởng, vừa mới trở thành sủng thú chiến đấu sư cũng đã bắt đầu học tập, có quan hệ liền là không giống a. Đường Thiến Thiến đi đến Ngụy Viêm đối diện, ngon ngọt cười, bắt đầu đi. Đường Thiến Thiến lập tức mở ra trên điện thoại di động sủng thú chiến đấu sư phần mềm, đem chính mình sủng thú phóng thích ra ngoài. Một đầu toàn thân tuyết trắng, mọc ra 9 cái đuôi tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi, đế cấp cửu vĩ tuyết hồ, quá mạnh đi. Phía dưới một thiếu niên cảm thán nói. Đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn đâu? Trái lại Ngụy Viêm thả ra một đầu hoàn toàn không biết là cái gì ý tứ. Đây là thứ đồ gì? Thật xấu. Người qua đường giáp không chút khách khí đối với Bạo Thực nói. Bạo Thực vẻ mặt nhìn về phía người kia, ba ngày không có ăn cái gì, Bạo Thực đã gầy theo que diêm không sai biệt lắm. Nguyên bản mặt tù mày cho Bạo Thực đột nhiên hai mắt phát sáng, chăm chú nhìn trong tay người kia hamburger. Người qua đường giáp bị nhìn thấy có chút run rẩy, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhìn cái gì vậy? Tới ngươi. Người qua đường giáp đem trong tay hamburger ném về Bạo Thực. Bạo Thực một cái bật lên, đem hamburger cắn vào, trực tiếp nuốt xuống. Mọi người đều là sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Ngụy Viêm một trận mặt đen, mất mặt ta. Bạo Thực hài lòng liếm miệng một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Biết nói chuyện, cái này sủng thú biết nói chuyện. Người qua đường giáp hét lớn. Lập tức tình cảnh rối loạn tương mừng, Ngụy Viêm xem thường, quả nhiên người qua đường tác dụng liền là như thế, mãi mãi cũng là lên phụ trợ nhân vật chính tác dụng. Tứ đại học viện cao tầng người đại biểu đến không có lộ ra đặc biệt kích động, biết nói chuyện chỉ có thể xác định nó là đế cấp trở lên, dù sao thời kỳ trưởng thành đế cấp sủng thú cũng có thể mở miệng nói chuyện, nói không chừng tiểu tử này đạt vận khí cấp chó, đụng phải một đầu thời kỳ trưởng thành đế cấp sủng thú. Chân chính có thể chứng minh nó là hoàng giai, vẫn là phải nhìn thực lực. Bạo Thực cũng biết hôm nay tương đối trọng yếu, trước làm chính sự cho thỏa đáng, chuyện nghiêm chỉnh xong xuôi về sau, liền có thể mở rộng ăn uống, chỉ chốc lát công phu nó liền đã liếc tới không ít tay cầm thức ăn những người đi đường. Chính ngươi nhận thua đi, bản hoàng không rảnh phản ứng ngươi. Ôi a, Bạo Thực còn rất có thể chăng a. Bất quá Ngụy Viêm là thật muốn mắng nó ngớ ngẩn, đối diện dù sao cũng là đế cấp, kéo nói nhảm có làm được cái gì. Cửu Vĩ Tuyết Hồ phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ, chung quanh thân thể cũng đã ngưng tụ ra mảng lớn băng hạt. Băng hạt không có hướng về phía Bạo Thực mà đi, ngược lại hướng về phía Đường Thiến Thiến mà đến. Băng hạt đánh vào Đường Thiến Thiến trên người, Đường Thiến Thiến thân thể tỏa ra màu trắng ánh sáng, ngày nắng thế mà bắt đầu hạ tuyết. Cửu Vĩ Tuyết Hồ hóa thành một chùm sáng, dung nhập vào Đường Thiến Thiến thân thể. Hào quang chói sáng rút đi về sau, Đường Thiến Thiến giống như một cái thiên sứ áo trắng, thân mang tuyết trắng trang phục, trước ngực lấp loé như ẩn như hiện tuyết hồ văn. Ai? Ngụy Viêm thở dài một hơi, thuế thể cảnh cùng chứng tâm cảnh chênh lệch liền là lớn, người ta đã có thể dung hợp thực lực thành đường thẳng tăng vọt, mà chính mình nhưng chỉ có thể nhìn Bạo Thực tên kia một mình chiến đấu hăng hái. Nấc. Bạo Thực phát ra một tiếng thật dài nấc, ngay sau đó đối diện Đường Thiến Thiến liền tự mình giải trừ hình thức chiến đấu, Cửu Vĩ Tuyết Hồ co quắp tại Đường Thiến Thiến bên chân, càng không ngừng run rẩy. Mọi người tại đây đều là sững sờ, xảy ra chuyện gì? Một cái nấc như thế nào Đường Thiến Thiến hình thức chiến đấu liền giải trừ. Đóng lại. Chương 5, đấu giá chính mình xuống. Chương 05, đấu giá chính mình xuống. Đường Vân Hải hai mắt híp lại, hoàng giai sủng thú, tuyệt đối không có sai. Cái khác Tam Đại học viện dẫn đầu người cũng là mắt lộ ra tinh quang, thế mà thật là hoàng giai sủng thú, lấy thuế thể cảnh trực tiếp dây mất chứng tâm cảnh, xác định không thể nghi ngờ. Đường Thiến Thiến ôm lấy bên chân run rẩy Cửu Vĩ Tuyết Hồ, dùng di động đưa nó thu về. Ngươi chờ đó cho ta. Đường Thiến Thiến bước xuống một câu lời hung ác, quay đầu liền trở lại Đường Vân Hải sau lưng. Ngụy Viêm không còn gì để nói, ta có thể cũng không có làm gì, chỉ là Bạo Thực người này quá không hiểu chiếu cô nữ hài tử, tốt xấu ngươi cũng đại chiến cái 300 hiệp ở a. Một cái nấc liền đem đối diện Cửu Vĩ Tuyết Hồ dọa sợ, để người ta nhân vật nữ chính mặt để vào đâu a. Bạo thực người này cũng muốn cho Đường Tiến Tiến chừa chút mặt mũi, làm sao chính mình thật sự là quá đói, chỉ muốn sớm một chút ăn cái gì mà thôi. Bạo thực kết thúc chiến đấu, liền không kịp chờ đợi mở ra chính mình miệng rộng, một cô vô hình hấp lực chống rông xuất hiện. Những cái kia cầm thức ăn những người đi đường trong tay thức ăn nhao nhao bay ra, tuân hướng bạo thực, nói cho đúng tuân hướng bạo thực mở ra miệng rộng. Thức ăn một cái tiếp một cái tiến vào bạo thực trong miệng rộng, bạo thực không thêm nhấm nuốt, liền trực tiếp nuốt xuống. Theo thức ăn không ngừng mà bị bạo thực tiêu hóa, bạo thực thân thể cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản đói gầy thân thể, giờ phút này dần dần cường tráng, chậm rãi hướng về mập mạp phương hướng phát triển. Ngụy Viêm thật muốn một bàn tay chụp chết chính mình, cũng chụp chết bạo thực. Nhiều người nhìn như vậy, cũng không chú ý điểm ảnh hưởng, nộ nhợ tứ đại học viện bởi vì nó có thể ăn từ bỏ, coi như phiền phức lớn hơn rồi. Ngụy Viêm vội vàng mở ra điện thoại di động, mở ra sủng thú chiến đấu sư, cớ lắc thu hồi về sau, một đạo ánh sáng màu trắng liền bao phủ ở bạo thực trên người. Chờ một chút, đừng nóng đội, đừng. Tùy ý bạo thực dễ rủa như thế nào, cũng bị thu về. Các vị, xin lỗi a. Ngụy Viêm xấu hổ vỗ đầu. An Dưa quần chúng cửa từng cái trợn mắt há hốc mồm, hoàng giai sủng thú, lại là bộ dáng này sao? Huyết mạch bên trên, phẩm giai bên trên tuyệt đối áp chế. Tiêu Dương học viện học bổng tăng cao đến 150.000. Tiêu Dương học viện dẫn đầu đem mọi người lại lần nữa kéo trở lại đề tài chính. Quỷ hẹp hỏi. Hạ Nguyên học viện dẫn đầu khinh thường nói, Hạ Nguyên học viện, học đồng tăng cao đến 300.000. Tinh học viện dẫn đầu cũng không chút khách khí, nói người khác là hẹp hỏi quỷ, chính mình cũng không sao mà. Tinh học viện học đồng tăng cao đến 500.000. Trong đám người có chút dao động, 500.000 cao có chút không hợp tói thường đi. Bất quá ở tứ đại học viện nhìn đến, một cái ban đầu chính là hoàng giai sủng thú chiến đấu sư, cái này cũng không tính cái gì. Liêu Thành học viện, học đồng tăng cao đến 1 triệu. Điên rồi đi. Trong đám người có người nói. Mọi người đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. 1 triệu a. Liêu Thành học viện thật là độc ác. Mặt khác, học viện 5% tài nguyên, đem toàn bộ đưa lên ở trên người của ngươi. Đường Vân Hải nói tiếp. Đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, một cái học viện 5% tài nguyên, đó cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc, Liêu Thành học viện lần này là nhất định muốn lấy được tiết tấu a. Lão Đường, ngươi điên rồi a. Tiêu Dương học viện dẫn đầu nói. Đáng giá. Đường Vân Hải từ tốn nói. Đừng tưởng rằng liền các ngươi Liêu Thành học viện ngang, Hạ Nguyên học viện, cùng Liêu Thành học viện, 10% tài nguyên đưa lên ở trên thân thể ngươi. Tiêu Dương học viện dẫn đầu mặt một trận biến thành màu đen, còn chưa kịp mở miệng, Tinh học viện dẫn đầu liền đoạt ở trước mặt của hắn. Tinh học viện, trước điều kiện giống nhau, 15% tài nguyên đầu nhập. Điên rồi, đều triệt để điên rồi, đám người chỉ cảm thấy đây hết thảy đều điên rồi, một cái ban đầu nắm giữ hoàng giai sủng thú thiếu niên, vậy mà khiến cho tứ đại học viện như thế không tiếc một cái giá lớn. Tiêu Dương học viện, cùng Tinh học viện điều kiện giống nhau, đồng thời, ngươi sẽ có học viện cao tầng đơn độc dạy bảo. Lần này liền hung ác, học viện cao tầng đều là thiên tướng cảnh trở lên đại nhân vật, thế mà tự mình dạy bảo. Hạ Nguyên học viện dẫn đầu đang muốn mở miệng, Ngụy Viêm vừa bận bịu đoạt ở trước mặt của hắn. "Chư vị, ta muốn nói một cái, ta không muốn cao tầng trực tiếp dạy bảo, cùng những học sinh khác cùng một chỗ liền tốt." Ngụy Viêm nghĩ rất rõ ràng, học viện cao tầng trực tiếp dạy bảo cố nhiên rất không tệ, nhưng là tương lai đi ra ngoài, dựa vào cũng không phải những thứ này học viện cao tầng, mà là cùng một chỗ đồng môn bằng hữu nhiều năm. Nếu như thật bị học viện cao tầng dạy bảo, không có 10 phần kiên cố tình hữu nghị, đi ra ngoài cũng là không tốt, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cũng là có hạn. "Ha ha ha ha," Hạ Nguyên học viện dẫn đầu lập tức cười ra tiếng. Vì Tiêu Dương học viện cảm thấy khổ cực. Ngươi cái kia sủng thú cần thức ăn rất nhiều. Đường Vân Hải hỏi. Ừm. Ngụy Viêm gật đầu. Như vậy đi. Điều kiện của ta cùng trước đó, ngươi sủng thú muốn tiêu hao hết thảy thức ăn phí tổn, chúng ta bao hết. Đường Vân Hải nói. Ngụy Viêm trong lòng một trận mừng rỡ, vốn là chính mình muốn học đồng, ngoại trừ chính mình phải dùng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn nuôi sống bạo thực người này, lần này tốt, phiền toái nhất vấn đề giải quyết, còn có thể cầm tới 1 triệu học đồng, cộng thêm 15% học viện tài nguyên. Mà lại, chính mình cũng là bao ăn bao ở. Được rồi. Thành giao. Chờ một chút, chúng ta Tinh học viện cùng Liêu Thành học viện, nhưng là học viện tài nguyên đầu nhập tăng lên tới 20. Tinh học viện dẫn đầu cắn răng nói, hoàng giai sủng thú quá khó gặp. Xin lỗi các vị, ta đã quyết định gia nhập Liêu Thành học viện. Cảm ơn các vị hậu ái, văn bối ở đây cảm ơn qua. Ngụy Viêm hướng cái khác tam đại học viện dẫn đầu từng cái xoay người đáp lễ, biểu thị ấy nấy. Ngụy Viêm sở dĩ vừa rồi dứt khoát gọn gàng lựa chọn Liêu Thành học viện, nguyên nhân thật rất đơn giản, ở hắn thiết lập bên trong, Liêu Thành học viện thế nhưng là tứ đại trong học viện tốt nhất. Người bình thường khả năng không biết, nhất là người thiết kế Ngụy Viêm thế nhưng là rõ ràng, Liêu Thành học viện 15% tài nguyên đầu nhập, tuyệt đối là có thể nghiền ép cái khác ba cái học viện 20% đầu nhập. Ngụy Viêm đi đến Đường Vân Hải bên cạnh, "Phó viện trưởng, ta đây hôm nay liền có thể đi học viện đi." "Có thể, đi theo ta đi. Đến học viện ngươi cần ký kết một phần thỏa thuận." "Ồ, thỏa thuận gì?" Ngụy Viêm hiếu kỳ nói. "Sợ ngươi đổi ý thỏa thuận." Đường Vân Hải nói. Tình cảm lão già này sợ hãi chính mình cầm đồ vật liền đổi ý a. Ngụy Viêm đi theo Đường Vân Hải từ một đám ăn dưa quần chúng bên trong đi qua, nhận lấy các loại ánh mắt ngước nhìn, trong lòng gọi là một cái thoải mái a. Nhân sinh đỉnh phong, thứ nơi này chính thức bắt đầu. Trên đường đi Ngụy Viêm đều muốn cùng Đường Tiến Tiến trao đổi một chút, hóa giải một chút vừa mới bạo thực tên kia phạm vào sai lầm cấp thấp, nha một vị mỹ nữ, hậu quả kia thế nhưng là hết sức nghiêm trọng. Nhưng mà, Đường Tiến Tiến trên đường đi đều không để ý tới Ngụy Viêm, Ngụy Viêm mấy lần muốn mở miệng, đều bị Đường Thiến Thiến cái này đến cái khác xem thường lật trở về. Không có việc gì, còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian hòa hoãn quan hệ. Đến Liêu Thành học viện, Ngụy Viêm trực tiếp được đưa tới chiêu đãi phòng, Đường Vân Hải đem một phần hợp đồng đưa cho Ngụy Viêm. "Ta thôi cái đi." Ngụy Viêm cho là mình hoa mắt, rủi rủi mắt, chính xác không có nhìn lầm. Đóng lại. Chương 6, nhập học. Chương 06, nhập học. "Thế nào?" Đường Vân Hải cười nhìn Ngụy Viêm. "Gấp trăm lần bồi thường, có lầm hay không? Ngươi biết học viện đào ngươi bỏ ra bao lớn một cái giá lớn sao? Ngươi nếu là đột nhiên không làm, học viện tổn thất coi như lớn phát ra." Đường Vân Hải sắc mặt tái xanh. Ngụy Viêm co lại rụt đầu, chính xác như thế, chỉ là bạo thực người này tiêu hao liền là con số trên trời a. Mà lại học viện còn không biết bạo thực chân chính tình huống, nếu như biết chẳng phải là muốn nổi điên. Vậy nếu như các ngươi bội ước đây? Ngụy Viêm để cho an toàn, phòng ngừa học viện bởi vì bạo thực người này tồn tại, không cần chính mình nữa, phải sớm làm dự định a. Phía dưới viết có, chúng ta cũng bồi thường cho ngươi gấp trăm lần. Ngụy Viêm không nói hai lời, ở trên hợp đồng ký tên. "Tốt, ngươi đổ vật một hồi làm tốt cho ngươi, trước chờ đi." Đường Vân Hải đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Cái kia, Đường viện trưởng, ta có thể hay không trước mang theo ta sủng thú đi căn tin ăn một bữa cơm?" "Đi thôi, lấy trước thẻ của ta đi ăn." Đường Vân Hải khí phách đem cơm của mình tạm cho Ngụy Viêm. Ngụy Viêm tiếp nhận màu đen phiếu ăn, "Cảm ơn Đường viện trưởng, ta đi trước một bước." Thời gian một cái nháy mắt, Ngụy Viêm liền ở Đường Vân Hải trước mặt biến mất. Tiểu tử này, ăn cơm ngược lại là rất tích cực. Ngụy Viêm xông ra chiêu đãi phòng, đột nhiên ngừng lại, chính mình lần đầu tiên tới Liêu Thành học viện, căn bản cũng không biết căn tin ở nơi đó à. Ngụy Viêm một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về hỏi Đường Vân Hải. Vừa quay đầu lại, Ngụy Viêm liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Đường Thiến Thiến. Ngụy Viêm xoa xoa tay, tiến lên nói ra, "Cái kia, hôm nay không có ý tứ a. Ta đã hung hăng giáo huấn một trận bạo thực, ta đại biểu nó xin lỗi ngươi." Đường Thiến Thiến sắc mặt băng lãnh, "Nói cái gì xin lỗi, thua liền là thua, là ta tài nghệ không bằng người. Ý của ta là, cần phải đại chiến cái 300 hiệp về sau lại để cho ngươi thua." "A, không đúng, không đúng. Ngươi có ý gì, xem thường ta à? Ngươi chờ, ngày mai đi sân huấn luyện, ta nhất định đánh ngươi tìm không ra bắc." Đường Thiến Thiến cả giận nói, trực tiếp từ Ngụy Viêm bên người đi qua. Ngụy Viêm nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình, như thế nào đần như vậy a? Không có hòa hoãn thành công, ngược lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ngụy Viêm bụng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng kêu, đi ở phía trước Đường Thiến Thiến không khỏi chấn động. Ngụy Viêm hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, ở nữ chính trước mặt, cư nhiên như thế mất mặt. "Ta đi căn tin ăn cơm." Đường Thiến Thiến bước xuống một câu, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước. Ngụy Viêm trong lòng một trận cảm kích, nữ chính liền là nữ chính, phong thái này quả nhiên bất phàm. Ngụy Viêm vội vàng đuổi kịp, "Cảm ơn a. Không nên nghĩ nhiều, chỉ là tiện đường, trợ giúp một cái lang thang con cún con, miễn cho chảy mất, học viện tổn thất liền lớn." Ngụy Viêm nuốt nước miếng một cái, "Ta nhịn. Huynh đệ, đã lâu không gặp a." Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cánh tay đã khoác lên Ngụy Viêm trên bờ vai. "Dạ Lam." Ngụy Viêm thốt ra. Dạ Lam vô vô Ngụy Viêm bả vai, "Huynh đệ không nghĩ tới ngươi như thế nổi tiếng a. Ta thế nhưng là nhìn hiện trường trực tiếp, xoái." Dạ Lam lúc nói chuyện, con mắt liền không có rời đi Đường Thiến Thiến, xác nhận lại ánh mắt, là ngày đó nữ hải. "Ta thế nhưng là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, đủ huynh đệ đi." Ngụy Viêm phủi Dạ Lam liếc mắt, "Tin ngươi mới là lạ, ngươi là ở chỗ này chờ Đường Thiến Thiến đi." Nhớ tới ngày đó đoạt vô lăng, Ngụy Viêm liền có một trận hoảng sợ. "Ôi, Thiến Thiến cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta là Dạ Lam, Ngụy Viêm huynh đệ." Dạ Lam đưa tay phải ra. Đường Thiến Thiến nhìn Dạ Lam liếc mắt, quả nhiên, đều không phải vật gì tốt. Dạ Lam sững sờ, lập tức đem tay phải đánh vào Ngụy Viêm trên bụng. "Ngươi làm cái gì?" "Không hiểu chuyện, cũng không biết nhường nữ hải tử này." "Nhàm chán." Đường Thiến Thiến bước xuống hai người, bước nhanh đi vào có thể căn tin. "Ngụy huynh, ngươi quan hệ này còn không có xử lý tốt." Dạ Lam hỏi. "Đúng a." "Ai? Huynh đệ nguyên bản còn muốn tiếp được ngươi, cùng Thiến Thiến cô nương kết giao một cái, thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen nhân sinh, trao đổi lẫn nhau trao đổi trên việc tu luyện tâm đắc." "Ai? Đáng tiếc a." Dạ Lam một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ngụy Viêm im lặng, "Liền ngươi còn nghiên cứu thảo luận nhân sinh, trao đổi tu luyện tâm đắc, ngươi là hướng nói chuyện yêu đương con đường bên trên một đi không trở lại đi. Ngươi ngày đó đoạt vô lăng xử lý như thế nào?" Ngụy Viêm tò mò hỏi. "Không đề cập tới, không đề cập tới cũng được, chúng ta dùng cơm đi." Dạ Lam liên tục khoát tay, tiến vào căn tin. Ngụy Viêm tới trước đến món chính chỗ, đến rồi 20 cái thịt heo bánh nướng, liền tìm địa phương ngồi xuống. Trong phòng ăn bây giờ ăn cơm người còn không phải rất nhiều, đại đa số đều là thành quần kết đội cùng một chỗ, còn có một số nhỏ đem chính mình sủng thú thả ra ngoài cùng nhau phương pháp ăn. Dù sao, sủng thú thức ăn bổ sung hoàn toàn có thể trong điện thoại sủng thú chiến đấu sư phần mềm bên trong tiến hành. Sủng thú chiến đấu sư phần mềm tính cả chính là một cái đơn độc không gian nhỏ, bên trong là chuyên môn cung cấp cho sủng thú nhóm ở lại, sủng thú hết thảy thường ngày đều có thể ở bên trong tiến hành, điện thoại di động chỉ là cái không gian này liên hệ lối đi mà thôi. Ngụy Viêm đem bạo thực phóng thích ra ngoài, bạo thực nhìn thấy thức ăn, lập tức hưng phấn lên, há miệng ra, 10 cái thịt heo bánh nướng liền bị nó nuốt xuống. Bạo thực lại nắm lên còn lại 20 tấm thịt heo bánh nướng, lại là một ngụm toàn bộ nuốt xuống. "Ta đi, ta cũng còn không có ăn, ngươi toàn bộ làm xong." Bạo thực quệt quệt mồm, "Ta đều nghe được, bây giờ chúng ta cũng là người có tiền, tùy tiện ăn chứ sao. Đi đi đi, tiếp lấy cầm." có thể đó cũng không phải cơm của chúng ta tạm a. Không sao, một bữa cơm, lao đầu kia vẫn là mời lên. Ở bạo thực dưới sự thúc giục, hai người lại một cái cửa sổ một cái cửa sổ đi, đem mỗi một cái cửa sổ thức ăn đều lấy một bộ phận đến. Tràn đầy chất thành một bàn thức ăn, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dạ Lam cái kia không biết liêm sỉ ra hỏa đi tới, huynh đệ, kẻ có tiền a. Lần đầu gặp gỡ mời huynh đệ ăn một bữa cơm thôi. Còn không có đợi Ngụy Viêm đáp ứng, Dạ Lam liền tự dắt chạy. Ngụy Viêm cũng lười phản ứng, tự mình bắt đầu ăn. Đường Tiến Tiến nhìn qua ba người, toát ra ánh mắt khác thường, nàng ghét nhất chính là loại này lãng phí người. Chỉ chốc lát, Đường Tiến Tiến liền ngây ngẩn cả người, ba người trước mặt thức ăn thế mà toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ, mà lại cái kia sủng thú, thế mà liền mập, vẫn còn so sánh trước đó hơi lớn. Ngụy Viêm cũng mập, ngược lại là Dạ Lam tương đối bình thường. Dạ Lam trong lòng cũng là khiếp sợ đến cực hạn, hai người này quá tham ăn đi. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, Dạ Lam ở chính mình ăn no về sau, liền đảm nhiệm Ngụy Viêm cùng Bạo Thực mua cơm thành viên. Càng không ngừng chạy đến từng cái cửa sổ mua thức ăn, mà Ngụy Viêm cùng Bạo Thực cũng chỉ là phụ trách ăn. Ngụy Viêm cùng Bạo Thực hấp thụ lần trước quán đồ nướng ép xấu cái ghế dạy bảo, đều lựa chọn đứng lên ăn. Bạo Thực mỗi lần ăn uống sức nặng cùng tốc độ đều cực kỳ khủng bố, mà lại càng ăn càng có thể ăn. Dạ Lam mua cơm tốc độ, thời gian dần qua đều có chút theo không kịp Bạo Thực ăn uống tốc độ. Dạ Lam liền lợi dụng chức quyền tiện lợi, mời mấy cái vừa mới tiến canteen, còn không làm rõ được tình huống bạn học, cùng một chỗ giúp hắn mua cơm, thù lao chính là muốn ăn cái gì ăn cái nấy, hắn mời khách. Đóng lại. Chương 7, ăn tức là tu luyện. Chương 7, ăn tức là tu luyện. Ngụy Viêm lúc này thân thể cực nhanh tăng thêm, trọng lượng cơ thể đã tới gần 300 cân trái phải, thân cao thế mà đã nhảy đến 2m. Trái lại Bạo Thực, so Ngụy Viêm còn muốn hung ác, theo thức ăn không ngừng tràn vào Bạo Thực trong bụng, Bạo Thực cũng càng phát ra giống như là một đầu viễn cổ cự thú, khuôn mặt dữ tợn. Trong phòng ăn mọi người đều là ở vào vô hạn trong lúc khiếp sợ, đối với một đầu như thế có thể ăn sủng thú, hơn nữa còn là hoàng giai đều có chút không thể tin được. Ngụy Viêm cảm nhận nhất là khác biệt, theo không ngừng mà ăn cái gì, hắn cảm giác được trong cơ thể mình thú năng đang không ngừng tích lũy. Ngụy Viêm trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới Bạo Thực phương thức tu luyện cư nhiên như thế không giống bình thường, chỉ cần ăn cái gì liền có thể tăng lên, cứ như vậy cũng quá kiếm lời. Theo Ngụy Viêm cùng Bạo Thực điên cuồng ăn uống, canteen đông đảo cửa sổ đều đã đóng lại, bị hai người này ăn còn thừa không có mấy. Lúc này Đường Vân Hải Cầm đã chuẩn bị xong hết thảy đồ vật đi tới canteen, nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ không khỏi có chút hiếu kỳ, liền dạo bước đi tới. Nhưng mà vây người thực sự quá nhiều, Đường Vân Hải không cách nào đi tới gần đi, còn tốt Đường Vân Hải sinh ra thị lực vô cùng tốt, lại có sủng thú ban cho năng lực, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu qua đám người, nhìn thấy tình huống bên trong. Tiểu tử này là quỷ chết đói đầu thai a. Ta thẻ đen. Phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ canteen, đám người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Đường Vân Hải một mặt phẫn nộ, đám người thật dài ánh mắt lóe ra một con đường. Ngụy Viêm cũng nghe đến tiếng gầm gừ, ngẩng đầu liền cùng Đường Vân Hải ánh mắt tiếp xúc, không khỏi run run một cái. Mà Bạo Thực còn đắm chìm ở chính mình sung sướng thế giới, càng không ngừng ăn. Đường Vân Hải đi tới gần, thẻ lấy ra. Dạ Lam ngoan ngoãn đem thẻ giao cho Đường Vân Hải, Đường Vân Hải vung tay lên, phiếu ăn liền bay ra ngoài, dán tại trên màn hình. Đường Vân Hải suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, dòng giá thiếu đi hơn 100,000, hơn 100,000 a. Lại vung tay lên, phiếu ăn lại lần nữa trở lại Đường Vân Hải trong tay. Cái kia, viện trưởng, có muốn hay không ta trả lại cho ngươi? Ngụy Viêm cũng có chút xấu hổ. Ăn một lần liền không có khống chế, chính xác ăn nhiều hơn một chút. Đường Vân Hải sắc mặt tái xanh, được rồi, ngươi đồ vật đều làm xong, cho ngươi. Đường Vân Hải đem một sấp đồ vật ném tới, Ngụy Viêm vội vàng tiếp được cất kỹ. Đường Vân Hải vừa xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến một cái trêu tức thanh âm. Đã nói xong mời một hồi, cũng còn không có ăn xong coi như xong, cái này gọi mời khách. Ngụy Viêm sững sờ, Bạo Thực ngươi muốn chết à? Ta còn muốn tại cái này học viện sinh tồn a. Đường Vân Hải cũng là dưới chân một cái lảo đảo, cắn răng đi hướng một cái cửa sổ. Ta muốn hết. Đường Vân Hải đem thức ăn bưng đến Bạo Thực trước mặt buông xuống, Bạo Thực không chút khách khí trực tiếp đem hơn phân nửa thức ăn đổ vào trong miệng. Một bên nhấm ướt, một bên mơ hồ không do nói ra, viện trưởng liền là viện trưởng, quả nhiên là coi trọng chữ tín người. Ngụy Viêm hận không thể quất chết người này, ngươi ngược lại là không quan trọng, ta nhưng là muốn bị người chỉnh chết rồi. Đường Vân Hải tiếp tục đi lấy thức ăn, sắc mặt không có một chút thay đổi. Tất cả mọi người yên lặng vì Ngụy Viêm cảm thấy bi ai, có như thế một đầu heo sùng thú, chỉ có thể tự cầu phúc, hy vọng viện trưởng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đường Vân Hải không ngừng mà kiếm ăn vật. Bạo Thực liền không ngừng mà ăn không ngừng, Ngụy Viêm thể nội thú năng cũng tại chậm rãi tích lũy. Đường Vân Hải thời gian dần qua cũng cảm nhận được một chút khác biệt, Ngụy Viêm thể nội thú năng biến hóa từng chút biến đến mãnh liệt, tích lũy tốc độ theo Bạo Thực không ngừng mà ăn cái gì, mà càng ngày càng nhiều. Quái thai. Đây cũng là Đường Vân Hải lúc này nội tâm ý nghĩ, nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dựa vào ăn cái gì tu luyện, liền là trong lịch sử sủng thú chiến đấu sư vì chưa từng xuất hiện loại tình huống này, thật muốn đem tiểu tử này mổ xẻ, làm thành tiêu bản thật tốt nghiên cứu một chút. Không có, đây là sau cùng. Hai người thành công đem canteen ăn hết sạch. Đường Vân Hải buông xuống sau cùng một chậu cơm, liền quay đầu đi. Ai? Chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ăn 8 phần đã no đầy đủ. Bạo Thực đong đưa to mọng đầu nói. Bạo Thực đem một chậu cơm trực tiếp bưng lên, mở ra nó miệng rộng, thoáng cái toàn bộ nuốt xuống. Không thể ở nhường người này cho ta mất mặt, Ngụy Viêm mở ra điện thoại di động điểm sủng thú chiến đấu sư phần mềm, đem Bạo Thực thu về. Đám người vẫn như cũ nhìn qua Ngụy Viêm, cái này đạt tới 400 cân tên béo, đã là học viện mập nhất người. Ngụy Viêm chậm rãi di động tới, trong lòng khóc không ra nước mắt ta. Cùng lần trước quán đồ nướng ăn quá nhiều, đi không được đường a. Ngụy huynh, ngươi còn có thể được không? Dạ Lam đi lên trước nói. Ngụy Viêm trực tiếp ghé vào Dạ Lam trên bờ vai, trực tiếp đem Dạ Lam áp đảo trên mặt đất. Dịu ta đi phòng ngủ, ta muốn điều chỉnh một chút. Huynh đệ, ngươi là thật chìm a. Dạ Lam mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hai người gian nan bỏ lên, chậm rãi đi ra canteen, vừa ra cửa thưởng phục đến một tên mập, đoán chừng cũng liền hơn 300 cân trái phải. Cái kia mập mạp nhìn xem Ngụy Viêm, một bộ thân nhân gặp mặt tình hình, lôi kéo Ngụy Viêm hai tay, thân nhân a. Cuối cùng có người so ta mập, về sau ta liền theo ngươi lăn lộn. Ngụy Viêm vung vung tay, huynh đệ, học tập cho giỏi, ta không được, mau đỡ ta đi phòng ngủ. Dạ Lam dùng sức toàn bộ sức mạnh, vị Ngụy Viêm từng bước một hướng phòng ngủ đi đến. Vừa đi mấy bước phía sau liền truyền đến như mổ heo gầm rú, ai đem ta thịt kho tàu làm xong, ta muốn giết hắn. Dạ Lam toàn thân run lên, Ngụy huynh, đi theo ngươi ta nhân sinh an toàn đều không có bảo đảm. Đừng nói nhảm, chúng ta mau trốn. Được rồi, vì còn sống, ta liều mạng, ngươi cái kia phòng ngủ. Chính ngươi nhìn. Ngụy Viêm đem một sấp đồ vật đưa cho Dạ Lam, Dạ Lam nhận lấy, thật sự là quá nhiều, đằng sau cái kia mập mạp đã xông ra canteen. Tình huống khẩn cấp, đi trước ta phòng ngủ. Một giây sau một đạo ngân sắc quang mang lóe qua, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Mập mạp mắt thấy là phải bắt lấy hai người, đã thấy hai người biến mất tại chỗ, suýt chút nữa liền trực tiếp nổi khủng, vội vàng bị người quen biết khống chế lại, lúc này mới tránh khỏi một trận tai nạn. Lâu ký túc xá một gian phòng ngủ, ngân sắc quang mang lóe qua, Ngụy Viêm cùng Dạ Lam hai người xuất hiện ở trong phòng ngủ. Ngụy Viêm trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, vừa bận bịu điều động thể nội thú năng, gia tốc tiêu hao vừa rồi ăn đồ vật. Ăn quá nhiều, ngay từ đầu còn không có gì cảm giác, dừng lại về sau chỉ cảm thấy càng ngày càng chống đỡ, sắp đưa nó thân thể no bạ mất. Ngụy Viêm cũng không biết bạo thực ăn đồ vật, biết một chút chuyển tới trên người hắn, mới xuất hiện cảm thấy càng ngày càng chống đỡ tình huống. Dạ Lam cũng ngồi trên mặt đất, sử dụng sủng thú kèm theo dịch chuyển không gian về sau, Dạ Lam thể nội thú năng trực tiếp bị móc sạch, mà lại một tuần thành quả tu luyện toàn bộ không có. Vì sống sót cũng chỉ có thể như thế, cái kia mập mạp ở học viện thế nhưng là tồn tại hết sức khủng bố. Dù cho không có khả năng giết người, đánh cái nửa chết nửa sống thế nhưng là xuất hiện qua. Ngụy Viêm thể nội thú năng vận chuyển, nhanh chóng tiêu hao mỡ, nhưng mà cái này mỡ phảng phất có thể không ngừng tái sinh, vừa tiêu hao một chút, liền lại thêm đi ra. Bất quá Ngụy Viêm cũng phát hiện, ăn cái gì thời điểm thể nội thú năng ở một chút xíu tích lũy, tiêu hóa thời điểm thú năng tích lũy càng nhanh, hắn có một loại dự cảm, dựa theo tốc độ như vậy, không ra một tuần lễ chính mình liền có thể tiến vào chứng tâm cảnh. Đây đối với Ngụy Viêm tới nói thế nhưng là cực lớn chuyện tốt, dù sao nương tựa theo ăn liền có thể tu luyện, chính xác rất đơn giản a. Đóng lại. Chương 8, an bài. Chương 08, an bài. Trải qua một buổi tối tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Viêm nhàn nhã duỗi lưng một cái, trải qua một đêm chỉnh đốn, giờ phút này Ngụy Viêm trạng thái tốt vô cùng. Người đã tỉnh. Dạ Lam cũng vừa vặn từ bên ngoài đi vào. Ừm. Huynh đệ, không nghĩ tới a. Ngươi vừa vặn liền là cái này phòng ngủ, hai anh em ta thật đúng là có duyên a. Chúng ta phòng ngủ bao nhiêu người? 4 người, trước mắt cộng thêm ngươi liền tới 3 cái, còn có một cái không có đến, giống như kêu cái gì Lâm Dương. Dạ Lam nói. Ngụy Viêm dùng một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn xem Dạ Lam, "Lam Dương, thật đúng là có phải hay không oan gia không gặp gỡ a? Ngươi như thế nào nhìn ta như vậy, chỉnh ta theo Dạ Tạo a?" "Không có việc gì, không có việc gì, còn có một người là ai?" Ngụy Viêm tò mò hỏi. "Dương Thiên Lăng, đây chính là cái nhân vật hung ác a. Nguyên bản hắn hẳn là chúng ta lần này mạnh nhất đi, nhưng là bởi vì có ngươi tồn tại, có vẻ như đoạt hắn vị trí, đoán chừng ngươi sẽ rất bi thảm." Ngụy Viêm túi đầu rơi vào trầm tư, dựa theo hắn thiết lập bên trong, đúng là như thế, chỉ là nguyên bản còn có một người, có lẽ là bởi vì hắn đến phát sinh thay đổi, không biết đi đâu nơi nào. Còn có Lam Dương, cũng là một cái cần thiết phải chú ý đối tượng, ở hắn thiết lập bên trong, Lam Dương là cái thứ nhất nhân vật phản diện nhân vật. Ngay tại Ngụy Viêm lâm vào trầm tư quá trình, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, đi tới tối sầm phát xanh năm, thân cao chừng 1m8, làn da trắng tích. Dương Thiên Lăng. Ngụy Viêm thốt ra. Ngụy Viêm. Dương Thiên Lăng cũng mở miệng nói ra, hiển nhiên đối với cái này đối thủ cạnh tranh, Dương Thiên Lăng cũng biết một chút. Dạ Lam chỉ cảm thấy trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, trong lòng chia làm khổ cực. Cái này cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Các ngươi tốt, ta gọi Lam Dương. Thanh niên tóc lam đẩy cửa vào, lập tức lời đến khỏe miệng dừng lại. Dạ Lam cũng là sững sờ, là ngươi, ta muốn chơi chết ngươi, cũng là bởi vì ngươi, ta bị cảnh sát thúc thúc đóng 2 ngày, học viện suýt chút nữa liền không cần ta nữa. Nhẹ. Ba người một ngụm đồng thanh nói. Dạ Lam cúi đầu xuống, yếu ớt nói ra, đó cũng là chuyện ra có nguyên nhân mà. Cũng là, người ta Đường Tiền Thiến, tốt bao nhiêu a? Ngụy Viêm tiện tiện nói. Dừng lại, nhảy qua, nhảy qua. Dạ Lam vội vàng phất tay. Lam Dương đã đi vào phòng ngủ, đem chính mình cá nhân vật phẩm đặt lên giường. Các vị, chúng ta tất nhiên ở một cái phòng ngủ, chuyện quá khứ cũng không cần so đo, dù sao tiếp xuống thời gian 5 năm, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, nhiều xấu hổ a. Dạ Lam nói. Đồng ý. Đồng ý. Có thể. Lúc này, 4 người điện thoại di động đồng thời vang lên, một cái tin nhắn tiến vào. Sân huấn luyện tập hợp. Ngụy Viêm nói. Ta cũng thế. Dạ Lam tắt điện thoại di động màn hình. Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương cũng gật đầu, 4 người đều thu đến sân huấn luyện tập hợp tin tức. Đi thôi. Cùng một chỗ. Dương Thiên Lăng nói. Bốn người ra phòng ngủ, thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Bốn người bước vào sân huấn luyện về sau, nhìn thấy Đường Vân Hải đã ở nơi đó chờ, bên cạnh còn đứng Đường Thiên Thiến. Ngươi thu liễm một chút ta. Ngụy Viêm đối với Dạ Lam nói. Yên tâm, ta nhất có đúng mực. Bốn người chạy tới, đồng thời xoay người hướng Đường Vân Hải cúi đầu. Các ngươi năm người xếp hàng. Bốn cái nam sinh theo tự nhiên dựa theo chiều cao thứ tự đứng vững, Ngụy Viêm không ngoài dự đoán xem như lùn nhất một cái, đứng ở ngoài cùng bên phải nhất. Đường Thiến Thiến theo tự nhiên đi đến ngoài cùng bên phải nhất, đứng ở Ngụy Viêm bên cạnh. Ngụy Viêm, ngươi cao hơn ta một chút, chúng ta đổi chỗ. Dạ Lam đem Ngụy Viêm kéo đến chính mình bên phải, cùng Đường Thiến Thiến đứng chung một chỗ. Ta thôi cái đi, ngươi cao hơn ta một cái đầu, lại còn nói ta cao, ngươi cái này chỉnh cũng quá rõ ràng đi. Liền không sợ Đường Vân Hải chơi chết ngươi. Đường Vân Hải hai mắt híp lại, cười nhìn chằm chằm Dạ Lam. Dạ Lam cảm thấy một trận gió lạnh từ phía sau lưng đi ra, có chút cảm thấy không ổn a. Có vẻ như ta là cao hơn ngươi một chút như vậy đúng không? Dạ Lam lại cùng Ngụy Viêm đổi tới, dù sao Đường Vân Hải trong ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí a. Đội đứng ngay ngắn, ta liền tới tuyên bố một cái học viện quyết định. Năm người đều là vĩnh hai, biểu hiện ra một bộ rất nghiêm túc biểu lộ. Đầu tiên là Ngụy Viêm, trường học cho ngươi 15% tài nguyên đầu nhập, liền là do ta tự mình dạy bảo ngươi. Cái gì? Liền cái này không có. Ngụy Viêm hai mắt trợn thật lớn. Đối với không có. Quá hố, 15% tài nguyên đầu nhập, liền một cái phó viện trưởng tự mình dạy bảo, bị hố, lúc ấy nên nói rõ ràng là cái gì. Đường Vân Hải phảng phất xem thấu Ngụy Viêm ý nghĩ, mở miệng nói, như thế nào? Cảm thấy ta không đáng cái này 15% sao? Không có, không có. Ngụy Viêm vội vàng lắc đầu, chính mình trồng quả đắng, chỉ có thể chính mình độc chiếm. Không cẩn thận, bị phán định trái với điều ước, đây chính là gấp trăm lần bồi thường a. Bán đứng chính mình đều không thường nổi. Phía dưới nói cho đúng là, xét thấy một câu chuyện xưa, một con dê cũng là thả, một đàn dê cũng là thả. Cho nên ở ta tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, lại tuyển các ngươi năm vị, sau này do ta tự mình đến dạy bảo. Ngụy Viêm thầm nghĩ trong lòng, bị hố, tuyệt đối bị hố, học viện này nhất định ngay từ đầu liền là nghĩ như vậy, cho dù là 100% tài nguyên đầu nhập, cũng tuyệt đối là Đường Vân Hải tự mình dạy bảo. Xét thấy các ngươi năm cái là lần này học viện chiêu sinh bên trong tốt nhất, cho nên các ngươi bắt đầu từ bây giờ, liền muốn tiến hành đặc biệt huấn luyện, trước tiên ta giới thiệu một chút đi. Từ Dương Thiên Lăng bắt đầu. Đường Vân Hải nói. Dương Thiên Lăng đem chính mình sủng thú thả ra, một đầu màu vàng tiểu long xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn. Dương Thiên Lăng, sủng thú đế cấp quang minh long, trước mắt ở vào trứng tâm cảnh. Lam Dương đem chính mình sủng thú thả ra, một ngày tiểu xà quấn quanh ở cánh tay phải của hắn bên trên. Lam Dương, sủng thú đế cấp băng xương linh xà, trứng tâm cảnh. Dạ Lam thả ra chính mình sủng thú, là một cái béo ị bóng, không sai liền là một cái bóng, chỉ có điều có miệng cái mũi con mắt mà thôi, toàn thân hiện ra màu bạc. Dạ Lam, sủng thú đế cấp linh hoạt kỳ hảo, trước đây không lâu đột phá trứng tâm cảnh. Ngụy Viêm cũng đem bạo thực phóng thích ra ngoài, trải qua một đêm tu luyện, bạo thực lại trở lại gầy trơ cả xương bộ dáng. Ngụy Viêm, sủng thú hoàng giai bạo thực, thuế thể cảnh. Đường Tiến Tiến cũng đem chính mình cựu vĩ tuyết hồ phóng thích ra ngoài, cựu vĩ tuyết hồ hung tợn nhìn chằm chằm bạo thực. Đường Tiến Tiến, sủng thú đế cấp cựu vĩ tuyết hồ, trứng tâm cảnh. Đường Vân Hải gật gật đầu, đem ánh mắt đưa lên ở Ngụy Viêm trên người. Ngụy Viêm, ngươi phải cố gắng nhiều hơn, bây giờ liền ngươi kém cỏi nhất, vẫn còn thuế thể cảnh. Ngươi cái này chèn ép cũng quá rõ ràng đi. Vừa mới trở thành sủng thú chiến đấu sư không đến một tuần lễ, bọn hắn đều là thấp nhất một tháng trở lên. Lam Dương cùng Đường Thiên Thiến, hai người các ngươi đều là băng thuộc, có thể về mặt tu luyện nhiều hơn trao đổi. Đường Vân Hải nói. Viện trưởng, ta cảm thấy ta cũng có thể cùng Lam Dương, Đường Thiên Thiến nhiều hơn trao đổi, không gian thuộc cùng băng thuộc phối hợp với nhau, nên có thể xuất hiện không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngụy Viêm phủi liếc mắt Dạ Lam, lần này ngược lại là thật thông minh, kéo lên Lam Dương cùng một chỗ nói chuyện. Ừm. Đường Vân Hải gật đầu, ngươi cùng Dương Thiên Lăng quan thuộc tính phối hợp, hiệu quả cần phải rất tốt một chút. Đóng lại. Chương 9, đối chiến. Chương 09, đối chiến. Dạ Lam kế hoạch thất bại, mà lại Đường Vân Hải nhìn Dạ Lam ánh mắt cũng tràn đầy không quen, đoán chừng về sau thảm rồi. Huấn luyện của các ngươi để ta tới quản lý, lúc khác tu luyện liền chính các ngươi tự giác. Trong học viện thiết bị các ngươi có thể miễn phí sử dụng, nếu như hư hao, theo giá bồi thường. Ngụy Viêm yên lặng gật đầu, cái này còn có thể, chỉ ít thiết bị toàn bộ miễn phí. Còn có một chút, nếu như ngươi bị những học sinh khác đánh bại, như vậy ngươi làm mất đi hết thể đặc quyền, mà lại trước ngươi sử dụng sở hữu thiết bị phí tổn, toàn bộ nộp hết. Năm người sắc mặt toàn bộ nghiêm trọng, áp lực này không nhỏ a. Hôm nay là ngày đầu tiên, trước kiểm tra các ngươi một chút thực lực, các ngươi năm người đối chiến ta một cái, ta đem năng lực của mình áp chế đến chứng tâm cảnh, các ngươi 10 phút thời gian chuẩn bị một chút. Đường Vân Hải nói. Năm người xuống lại cùng một chỗ, Dương Thiên Lăng trước tiên mở miệng, ta cùng sủng thú dung hợp về sau năng lực thiên hướng về tiến công. Ta cũng thiên hướng về tiến công. Đường Thiên Thiên nói. Năng lực của ta xông ra tại không chế. Dạ Lam nói. Ta so sánh toàn bộ phương hướng một chút. Bốn người nhìn về phía Ngụy Viêm, Ngụy Viêm xấu hổ cười một tiếng. Không có đạt tới chứng tâm cảnh, chỉ có thể là sủng thú chính mình chiến đấu, mà lại uy lực cũng không mạnh mẽ. Ngươi tùy ý phát huy đi. Dương Thiên Lăng nói. Được rồi. Ngụy Viêm gật đầu đồng ý, chính hắn cũng còn không rõ lắm bạo thực đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. 10 phút thời gian thoáng qua liền mất, Đường Vân Hải đã đứng vững. Trong năm người Ngụy Viêm đứng tại cái cuối cùng, Dạ Lam ở Ngụy Viêm phía trước, Dương Thiên Lăng cùng Đường Tiến Tiến song song đứng thẳng, Lam Dương đứng tại hai người đằng sau. Bắt đầu. Đường Vân Hải mở miệng nói ra, trực tiếp đem sủng thú phóng thích ra ngoài, một đầu cường tráng mãnh hổ cùng Đường Vân Hải dung hợp lại cùng nhau. Đường Vân Hải một thân màu vàng khôi giáp, xen lẫn màu đen đường vân, cái trán một cái màu đen chữ vương phá lệ dễ làm người khác chú ý. Ngoại trừ Ngụy Viêm bên ngoài, bốn người khác cũng đã hoàn thành dung hợp. Dương Thiên Lăng cùng Đường Thiến Thiến dẫn đầu xông ra, Dương Thiên Lăng màu vàng nóng khôi giáp bao trùm, chỗ ngực đầu rồng chiếu lấp lánh. Đế cấp quang long phá. Dương Thiên Lăng trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng vung ra, một cái màu vàng trường long theo sát phía sau. Đường Vân Hải không lùi mà tiến tới, vừa rời đi tại chỗ, liền có một đoàn băng thứ từ dưới đất dâng lên, chính là Lam Dương thả ra băng gai nhọn. Đường Vân Hải đối diện đụng vào quả cầu ánh sáng, trường long trong nháy mắt xuyên vào quả cầu ánh sáng, nổ tung âm thanh lên, nổ lên một đoàn ánh sáng màu vàng. Ánh sáng biến mất, thay vào đó là Đường Vân Hải cầm trong tay một mặt tâm chắn, xông về phía trước nhất Dương Thiên Lăng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngân sắc quang mang lấp lóe, Đường Vân Hải dưới chân sáng lên một cái màu bạc ngũ tinh pháp trận, Đường Vân Hải trong nháy mắt liền bị khống chế. Dạ Lam kịp thời thả ra chính mình kỹ năng ngũ tinh cấm, thành công khống chế lại Đường Vân Hải. Dương Thiên Lăng lại lần nữa sử dụng quang long phá, khoảng cách gần công kích đến đầy đủ đem Đường Vân Hải tâm chắn đánh nát. Không ngoài dự đoán tâm chắn vỡ vụn, Dương Thiên Lăng lại là một cái quang long phá đánh ra. Đường Vân Hải tung người nhảy lên, ngũ tinh cấm chỉ phạm vi hoạt động của hắn, nhưng nhảy dựng lên vẫn là có thể. Đường Vân Hải trực giác đỉnh đầu truyền đến dùng cả mình, một cái to lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống. Đường Thiến Thiến thời cơ bắt vô cùng tốt, vừa vặn phong tỏa ngăn cản Đường Vân Hải hành động, cứ như vậy Đường Vân Hải nhất định phải lựa chọn đối mặt trong đó một chỗ công kích. Đường Vân Hải lộ ra mỉm cười, hai cái tay vươn về trước, biến thành hổ trảo, trực tiếp cùng mưa đá đụng vào nhau. Trong nháy mắt, mưa đá chia năm xẻ bảy bị phá ra, ngũ tinh cấm thời gian cũng kết thúc. Ngụy Viêm trong lòng một trận phiền muộn, người ta bốn cái đã riêng phần mình biểu diễn chính mình, mà xem như một cái duy nhất hoàng giai sủng thú người sở hữu, căn bản liền giúp không giúp được gì, phiền muộn a. Đường Vân Hải lơ lửng ở giữa không trung, từ trong miệng phun ra màu vàng nóng sóng ánh sáng, sóng ánh sáng xuyên qua Dương Thiên Lăng cùng Đường Tiến Tiến trong lúc đó, lại từ Lam Dương bên cạnh trải qua, thẳng hướng Dạ Lam mà đến. Dạ Lam không vội vã, chỗ ngực ngân sắc quang mang nở rộ, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Màu vàng nóng sóng ánh sáng xuyên qua một mảnh tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến Ngụy Viêm trước mặt. Ngụy Viêm kinh hãi, vừa bận bịu lùi về sau, cái này nếu là trực tiếp bị chúng liền trực tiếp treo a. Ở vào thuế thể cảnh Ngụy Viêm, hoàn toàn liền không có một chút xíu sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, cái này bị chúng lời nói, Ngụy Viêm huy hoàng người còn sống không có bắt đầu, liền đã trước thời hạn kết thúc. Đúng lúc này, Bạo Thực nhảy lên một cái, mở ra chính mình miệng rộng, màu vàng nóng sóng ánh sáng trực tiếp đánh vào Bạo Thực trong miệng. Mà Bạo Thực nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, riêng là đem màu vàng nóng sóng ánh sáng toàn bộ nuốt xuống, thân thể cũng trong nháy mắt tăng thêm. Bao quát Đường Vân Hải ở bên trong đám người, đều là sửng sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, thế mà đem công kích trực tiếp ăn hết, mà lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhanh công kích a. Ngụy Viêm dẫn đầu kịp phản ứng, hô lớn. Dương Thiên Lăng cũng rất nhanh phản ứng lại, quang long phá phát ra, hướng về phía Đường Vân Hải mặt đánh tới. Ngụy Viêm mặc dù dẫn đầu kịp phản ứng, lớn tiếng nhắc nhở đồng đội, nhưng cũng nhắc nhở Đường Vân Hải. Đường Vân Hải kinh nghiệm hạng gì phong phú, trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, thân thể rơi xuống đất, từ Dương Thiên Lăng cùng Đường Thiến Thiến trong lúc đó sẽ qua, đi tới Lam Dương trước mặt. Lam Dương thế mà không có lựa chọn lùi về sau, một cái băng xương linh xà hư ảnh hiện lên ở Lam Dương sau lưng. Băng xương linh xà hư ảnh trực tiếp quấn ở Đường Vân Hải hai chân bên trên, trong nháy mắt liền đem Đường Vân Hải vây khốn. Băng xương linh xà hư ảnh đầu lưỡi một bên tiến vào dưới mặt đất, từ bên kia chui ra, cắn một cái ở cái đuôi bên trên. Một chiêu này là Lam Dương hai cái một trong những kỹ năng rắn cắn đuôi, một cái loại khống chế kỹ năng, nhưng lại có rất lớn hạn chế, khống chế phạm vi không lớn, mà lại vô cùng đơn nhất, nhưng khống chế thời gian có nửa phút, cũng là rất không tệ. Tỷ như giờ phút này, cũng liền chỉ là hạn chế Đường Vân Hải chân, khiến cho hắn không cách nào lại di động. Đường Vân Hải hổ trảo đã chỉ ở Lam Dương trên cổ, Lam Dương xem như bị loại. Đường Vân Hải do trảo cải thành trưởng, đem Lam Dương vô ra chiến đấu phạm vi. Lam Dương dùng chính mình đổi lấy quý giá thời gian, bốn người đương nhiên sẽ không buông tha. Dương Thiên Lăng lần nữa phát ra chính mình quang long phá, từ Đường Vân Hải phía sau công tới. Một mặt tấm chắn từ Đường Vân Hải phía sau dâng lên, lần nữa chặn lại Dương Thiên Lăng công kích. Mà Đường Vân Hải đỉnh đầu thì xuất hiện mảng lớn băng truy, Đường Vân Hải không khỏi lộ ra cười khổ, cháu gái của mình đối với mình thật đúng là đủ hung ác a. Đường Vân Hải hổ trảo giơ ra, chuẩn bị đón đỡ băng truy. Băng truy một cái tiếp một cái rơi xuống, Đường Vân Hải sắc bén hổ trảo không ngừng vung đấy, băng truy một cái tiếp một cái bị Đường Vân Hải phá hủy. Dương Thiên Lăng vẫn như cũ kiên trì sử dụng quang long phá, cái thứ hai quang long phá lần nữa đánh ra, Đường Vân Hải phía sau tâm chắn nhưng hiện lên một cái sườn dốc, quả cầu ánh sáng đánh vào trên tâm chắn thế mà dọc theo sườn dốc hướng về phía trước. Đường Vân Hải ngồi xổm người xuống trốn ở dưới tâm chắn mặt, quang long phá trực tiếp hướng về phía trước đem Đường Thiến Thiến thả ra băng truy toàn bộ phá hủy. Băng truy vỡ thành vụ băng, Đường Vân Hải tiếp lấy tâm chắn toàn bộ cả lại. Đường Vân Hải dưới chân băng xương linh xà biến mất, khống chế kết thúc. Dạ Lam lần nữa thi triển ngũ tinh cấm, Đường Vân Hải đem tâm chắn phản nện ở sắp thành hình ngũ tinh pháp trận bên trên, phá hủy Dạ Lam khống chế. Đóng lại. Chương 10, bình luận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, bình luận. Đường Vân Hải không hề dừng lại chút nào, trực tiếp vọt tới trước, mục tiêu trực chỉ Dạ Lam. Dạ Lam uy hiếp thực sự không nhỏ, nếu như không phải bị Đường Vân Hải nắm lấy thời cơ, liền sẽ lần nữa bị khống chế lại. Dạ Lam không đội vã, lần nữa dùng không gian thuần di, biến mất ở tại chỗ. Mà Đường Vân Hải bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước, xoay người lại một cái, hổ trảo đập vào Đường Tiến Tiến trên lưng, đem cháu gái của mình đưa ra chiến đấu phạm vi. Mọi người mới kịp phản ứng, Đường Vân Hải mục đích căn bản cũng không phải là Dạ Lam, mà là cháu gái của mình Đường Tiến Tiến. Muốn một người đối chiến 5 người, nhất định phải xuất kỳ bất ý, một cái tiếp một cái đem đối phương đào thải. Dạ Lam nắm giữ không gian thuần di, công kích hắn hiển nhiên không có lời. Nhưng lại bởi vì Dạ Lam uy hiếp lớn, liên tiếp lấy nguyên nhân này, chế tạo ra mục tiêu là Dạ Lam, trên thực tế lại là Đường Tiến Tiến giả tạo. Dương Thiên Lăng rốt cục không còn sử dụng Quang Long Phá, trước mắt trên trận thế cục rất không ổn, không thể lại rông dài, trực tiếp vận dụng chính mình một cái khác kỹ năng, Quang Long Pháo. Màu vàng long ảnh xoay quanh mà ra, bám vào Dương Thiên Lăng trên cánh tay phải, một cái đầu rồng pháo xuất hiện ở cánh tay phải của hắn bên trên. Từng mai màu vàng quả cầu ánh sáng không ngừng đánh ra, Đường Vân Hải không ngừng nhảy, tránh né công kích mà đến màu vàng quả cầu ánh sáng. Đồng thời, Dương Thiên Lăng chậm rãi lùi về sau, hướng Ngụy Viêm tới gần. Dạ Lam thả ra hai cái kỹ năng về sau, đều cần một đoạn thời gian khôi phục mới có thể lần nữa sử dụng, cho nên cũng hướng về Ngụy Viêm tới gần. Đường Vân Hải đem lực chiến đấu của mình áp chế ở chứng tâm cảnh, lúc này cũng chính xác không đủ để hắn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Đường Vân Hải lần nữa triệu hoán ra tâm chắn, tay phải cầm tâm chắn di chuyển nhanh chóng, hướng về ba người mà đi. Dương Thiên Lăng quang long pháo kéo dài đánh ra, thời gian dần qua cũng có chút tiêu hao không được nữa, thể nội thú năng duy trì không được bao lâu. Dương Thiên Lăng đình chỉ công kích, quang long pháo nhiều nhất có thể lại đánh ra hai lần, cuối cùng này hai pháo nhất định phải nắm chắc thời cơ lại sử dụng. Đường Vân Hải đem trong tay tâm chắn ném về ba người, Dương Thiên Lăng bị ép lại đánh ra một pháo. Màu vàng quả cầu ánh sáng đánh vào trên tấm chắn trực tiếp vỡ vụn. Không tốt. Dương Thiên Lăng kêu to. Mặt này tấm chắn hiển nhiên cùng trước đó sở hữu tấm chắn cũng khác nhau, phòng ngự tính quá kém, rõ ràng chính là muốn tiêu hao hết hắn đạn tháo. Đường Vân Hải tốc độ tăng lên, đảo mắt đi tới Dương Thiên Lăng trước mặt, hổ trảo xoay chuyển đập vào Dương Thiên Lăng trên bụng, đem Dương Thiên Lăng giơ lên, trực tiếp ném ra ngoài. Dạ Lam gặp tình hình không ổn, lập tức lần nữa sử dụng không gian tuấn di, nhanh chóng rời đi. Đường Vân Hải cũng không đi quản hắn, vung lên hổ trảo đánh vào bạo thực trên bụng, bạo thực bị đau, trực tiếp mở ra miệng rộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vừa mới bị bạo thực nuốt mất công kích, từ trong miệng phát ra. Đường Vân Hải giật mình, nhưng vẫn là cấp tốc phản ứng lại, vừa bận bịu ngồi xổm người xuống, một cái lắc mình đi tới bạo thực sau lưng. Đường Vân Hải đem hổ trảo thu hồi, cải thành dùng trượng, bắt lấy bạo thực đưa nó giơ lên, tay phải khống chế lại bạo thực đầu, đem bạo thực trong miệng thốt ra màu vàng nóng sóng ánh sáng toàn bộ quét về phía Dạ Lam. Dạ Lam chạy nhanh, màu vàng nóng sóng ánh sáng thế mà không có một chút đánh trúng hắn, chỉ là rơi vào chân của hắn gót, càng không ngừng bức bách Dạ Lam chạy nhanh. Rất nhanh bạo thực đem công kích toàn bộ phun ra, Đường Vân Hải chuyển thân thể, cười híp mắt nhìn xem Ngụy Viêm. Ngụy Viêm trong lòng kêu to không tốt, còn chưa tới kịp chạy trốn, bạo thực thân thể liền ở Ngụy Viêm trong hốc mắt càng thả càng lớn, trực tiếp nện ở Ngụy Viêm trên người, Ngụy Viêm bị đào thải. Đường Vân Hải lần nữa chuyển thân thể, thẳng đến Dạ Lam mà đi, Dạ Lam chỉ có thể liều mạng chạy nhanh. Ngũ tinh cấm khống chế người cần thời gian, mà không gian thuấn di còn ở vào làm lạnh bên trong, giờ phút này có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Dạ Lam tốc độ cuối cùng vẫn là có chút chậm, rất nhanh liền bị Đường Vân Hải bắt lấy. Đường Vân Hải không có lựa chọn đem Dạ Lam ném ra chiến đấu phạm vi, mà là vung lên hổ trảo, càng không ngừng đánh vào Dạ Lam trên người. Ngụy Viêm vừa mới bò lên, nhìn trước mắt một màn, rất là vì Dạ Lam cảm thấy đau khổ, thế nào, bị hành hạ đi. Không muốn tùy tiện biểu lộ ra nội tâm chính mình ý tưởng chân thật, rất dễ dàng bày ra chuyện. Đường Vân Hải liên kích 20 lần về sau, dẫn theo Dạ Lam đi đến bốn người khác trước mặt, đem Dạ Lam ném ở bốn người trước mặt. Dạ Lam cắn răng đứng lên, cái này đặc thủ đối đãi cũng quá rõ ràng. Đây chính là thực lực của các ngươi sao? Đường Vân Hải mở miệng nói. Năm người toàn bộ cúi đầu, cái này thua chính xác quá nhanh, trước trước sau sau không đến 5 phút đồng hồ liền như vậy kết thúc. Dương Thiên Lăng, nếu như ngươi sớm một chút sử dụng ngươi Quang Long Pháo, so ngươi một mực sử dụng Quang Long Phá, trong trận chiến đấu này phát huy hiệu quả càng tốt hơn, mà lại không thể hợp lý phân phối thú năng, đến sau cùng đối với Dạ Lam bảo hộ vô cùng không đúng chỗ. Dương Thiên Lăng cúi đầu xuống, chính xác như thế, mặc dù muốn đem Quang Long Pháo lưu tại đằng sau xem như dở trò, nhưng không có chú ý thú năng phân phối, phía trước một mực dựa vào Quang Long Phá tiêu hao quá nhiều thú năng. Đường Thiên Thiến, đối với đối thủ phong tỏa vô cùng kịp thời, cũng rất tốt phối hợp Dương Thiên Lăng công kích. Nhưng là, ngươi không để ý đến Lam Dương tầm quan trọng, từ hắn lần công kích thứ nhất thất bại về sau, ngươi liền từ bỏ bảo vệ cho hắn, nếu có Lam Dương cho ngươi phối hợp, có thể đánh ra càng tốt hơn ưu thế đến. Đường Vân Hải đem ánh mắt đặt ở Lam Dương trên người, "Lam Dương, ngươi là hôm nay biểu hiện tốt nhất một cái, đối với đại cục khống chế vô cùng tốt, nhất là sau cùng lấy hay bỏ vì đoàn đội tranh thủ đến rất lớn phần thắng. Nhưng là, ở ngươi năng lực công kích không mạnh mẽ dưới tình huống, không muốn lựa chọn quá gần phía trước, rất dễ dàng bị địch nhân công kích." "Tạ lão sư." Lam Dương nói. "Dạ Lam, ngươi là biểu hiện kém nhất một cái, ngươi ngũ tinh cấm thi triển cần thời gian, như vậy thì cần phải đem trọng tâm đặt ở phối hợp thêm, mà phối hợp của ngươi vô cùng loạn. Còn có ngươi đối tự thân định vị, ở Ngụy Viêm cho thấy năng lực đặc thù dưới tình huống, hắn rõ ràng so ngươi càng thích hợp lưu tại chiến đấu sân bãi bên trên, mà ngươi nhưng lựa chọn lưu lại chính mình." Dạ Lam liên tục gật đầu, lưu lại bóng mờ quá lớn, Đường Vân Hải tính nhắm vào công kích, khiến cho hắn trong lòng đối với Đường Vân Hải tràn đầy kính sợ cùng e ngại. "Ngụy Viêm, ngươi năng lực rất đặc thù, nhưng không có phát huy ra nên có hiệu quả, đối với đại cục phán đoán kém, còn cần cố gắng nhiều hơn." "Ừm." Ngụy Viêm gật đầu. Còn có một cái các ngươi cộng đồng vấn đề, 10 phút thời gian, nhưng không có đem đồng đội năng lực hiểu rõ ràng, càng không có chế định ra một cái tính nhắm vào chiến thuật. Bất cứ lúc nào không nên xem thường chiến thuật là có thể đem phe mình năng lực toàn diện thi triển, cũng có thể lấy được thắng lợi một trong mấu chốt. Năm người đều cảm giác sâu sắc hổ thẹn, đúng là phối hợp thêm vấn đề rất lớn, nhưng chiến thuật bên trên thiếu hụt càng lớn, nếu có một hợp lý chiến thuật, rất có thể liền lấy được thắng lợi. Hôm nay, các ngươi liền tự mình phối hợp, tiến hành thực chiến luận bàn, phải tất yếu đem đồng đội năng lực nắm giữ rõ ràng, cũng nhằm vào không đồng loại hình sủng thú chiến đấu sư chế định tính nhắm vào chiến thuật. Đường Vân Hải nói xong liền đi ra sân huấn luyện, mặc dù vừa mới tại sân huấn luyện bên trên phê bình lớn hơn khen ngợi, nhưng là Đường Vân Hải trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ, mấy cái này tiểu tử chính xác rất không tệ, thật tốt bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể có tư cách. Đóng lại. Chương 11, đột phá. Chương 11, đột phá. Bốn cái đế cấp sủng thú người sở hữu, một cái hoàng giai sủng thú người sở hữu. Cho dù ở toàn bộ Càn Thành Bang bên trong khu vực, có thể có như thế thực lực học viện cũng là ít càng thêm ít. Mà lại, Ngụy Viêm là một cái cực lớn biến số, năng lực của hắn quá đặc thù. Mặc dù vẫn chỉ là thuế thể cảnh, nhưng cái kia sủng thú đúng là cực kỳ đặc thù, trực tiếp thôn phệ công kích của địch nhân, còn có thể đem công kích dự trữ lên, dùng tại cần thời điểm. Dương Thiên Lăng mặc dù trước mắt nhìn đến cũng không có bao nhiêu xông ra năng lực, nhưng thắng ở sủng thú là loài rồng sủng thú lấy kiêu ngạo sừng, đạt được loài rồng sủng thú tán thành, thế nhưng là không dễ dàng. Cháu gái của mình tự nhiên không cần phải nói, đỉnh cấp băng hỏa thể chất, trước mắt mặc dù chỉ có cựu vĩ tuyết hồ, nhưng đằng sau cấp có thuộc sủng thú về sau, liền có thể đang thật phát huy ra thể chất hiệu quả. Lam Dương chính xác rất không tệ, trước mắt hai cái kỹ năng, một cái công kích, một cái khống chế, nhất là khống chế của hắn, tuyệt đối là để cho người ta không tưởng tượng nổi tồn tại, đúng là một cái so sánh bằng diện. Sau đó liền là Dạ Lam, không gian thuộc vốn là một loại hiếm thấy thuộc tính, càng tốt hơn chính là hắn cái này sủng thú linh hoạt kỳ hảo, chỉ cần có thể có lớn kỳ ngộ, đạt tới hoàng giai hoàn toàn có khả năng. Năm người này, tương lai tất nhiên sẽ là toàn bộ Càn Thành Bang là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, rất có thể sẽ đứng tại toàn bộ học đại lục chóp đỉnh. Lúc này, còn tại sân huấn luyện bên trong năm người, nghiêm túc nghĩ lại vừa mới chiến đấu, tiến hành không ngừng phân tổ huấn luyện. Ban đầu là 2-2 phối hợp, sau đó là 3 người phối hợp, trải qua một tuần huấn luyện, năm người tại phối hợp bên trên đã có cực lớn đột phá. Ngoại trừ Ngụy Viêm bên ngoài, bốn người khác đối với mình năng lực cũng có cực lớn khống chế, mà lại chế định ra nhiều loại chiến thuật. Một ngày này ban đêm, Ngụy Viêm lại tại trong phòng ăn một trận ăn uống thả cửa, chống cái bụng đều nhanh phá. Ở Dạ Lam không gian năng lực dưới sự trợ giúp, trực tiếp trở lại phòng ngủ. Ngụy Viêm trở lại phòng ngủ trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa trong cơ thể mình thức ăn, thú năng cũng tại nhanh chóng tích lũy tăng trưởng. Ngụy Viêm năng lượng trong không gian, từng đoàn thể khí thú năng không ngừng mà bổ sung cho năng lượng không gian, dần dần đem năng lượng không gian hoàn toàn lấp đầy. Thể khí thú năng tựa hồ đang tiến hành một loại chất biến, lượng lớn thể khí thú năng ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành giọt giọt chất lỏng, tích lũy ở năng lượng không gian tầng dưới chót. Thể khí thú năng không ngừng mà tiến hóa, dần dần toàn bộ hóa thành thể lỏng thú năng. Mà nguyên bản tràn đầy toàn bộ năng lượng không gian thể khí thú năng, lúc này hoàn toàn biến thành thể lỏng, nhưng chỉ là vừa vặn đem năng lượng không gian tầng dưới chót lấp đầy. Cùng lúc đó, bên ngoài nhìn đến Ngụy Viêm bị một tầng màu đen thể khí bao trùm, Bạo Thực cũng từ trong điện thoại di động chạy ra. Bạo Thực đứng sau lưng Ngụy Viêm, năng lượng trong cơ thể chậm rãi đưa vào, Bạo Thực cũng chậm chậm biến đến mờ đi, hóa thành năng lượng thể, cùng Ngụy Viêm hòa làm một thể. Sáng sớm, làm Ngụy Viêm lần nữa mở mắt ra lúc, ba người khác cũng sớm đã, đều nhìn Ngụy Viêm, trong mắt tràn đầy ánh mắt khác thường. Ngụy Viêm bị nhìn thấy có chút xấu hổ, đứng lên, "Thế nào?" Ba người lắc đầu, Dạ Lam mở miệng nói, "Không có việc gì, chỉ là ngươi lối ăn mặc này, rất cường đại a." Ngụy Viêm vội vàng chạy đến trước gương, chỉ thấy một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, không phải hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mà là một cái xương cốt gậy tồn tại. Toàn thân cao thấp đen xì một mảnh, khôi giáp mặc lên người, cộng thêm Ngụy Viêm nguyên bản ra tay ngăm đen, hiển nhiên liền là mới từ đống than bên trong bỏ ra tới a. "Ta..." Ngụy Viêm mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nguyên bản liền đen, bây giờ ngược lại là biến đến càng đen hơn. Lam Dương vừa bận bịu đỡ lấy Ngụy Viêm, ba người đem Ngụy Viêm đặt lên giường, Dương Thiên Lăng dùng chính mình ngón cái bóp lấy Ngụy Viêm người bên trong. Nhìn đến, cảnh giới này tăng lên, nhường hắn chịu đến lớn lao đả kích a. Dạ Lam lẩm bẩm. Dần dần, Ngụy Viêm mở mắt ra, liền nghĩ tới chính mình bộ dáng, lần nữa ngất đi. Dương Thiên Lăng tiếp tục bóp lấy Ngụy Viêm người bên trong, Lam Dương đi lấy một chậu nước nóng, dùng khăn mặt thấm ướt. Ngụy Viêm lần nữa mở mắt ra lúc, Lam Dương đem khăn nóng thoa lên Ngụy Viêm trên mặt. Ngụy Viêm bình tĩnh một cái, thò tay quăng ra thoa lên trên mặt khăn nóng, ngồi dậy. Ngụy Viêm thẳng hận cắn hàm răng, Bạo Thực cái này đồ khốn, đạt tới chứng tâm cảnh, còn không cho ta an phận một cái. Ngụy Viêm giải trừ cùng Bạo Thực dung hợp, Bạo Thực vừa mới lộ ra thân thể, liền nhanh chóng chui vào trong điện thoại di động. Dạ Lam đi lên vỗ Ngụy Viêm bả vai, một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi, nhập gia tùy tục, dù sao đây là hoàng giai, có chút đặc thù, cũng ở đây khó tránh khỏi. Ngụy Viêm suýt chút nữa một ngụm máu phun tới, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, ở trên vết thương sắt muối, quả nhiên hết sức thoải mái a. Ngụy Viêm không nhìn tới hắn, xuống giường liền đi ra ngoài đi. Dạ Lam đuổi theo, một phát bắt được Ngụy Viêm cánh tay, "Huynh đệ, không nên nghĩ không ra a. Ngươi nằm mơ đi, ta muốn ăn cơm." Ngụy Viêm giận dữ rời đi, lưu lại ba người đứng tại chỗ. "Đói bụng, đi ăn cơm." Dương Thiên Lăng cũng cửa tháp mà ra. "Ừm." Lam Dương cũng đi theo ra. "Không tốt, nếu để cho Ngụy Viêm đi trước canteen, ta đây liền không có ăn." Dạ Lam khẽ cắn môi, vận dụng linh hoạt kỳ ảo giao phó cho mình dịch chuyển không gian năng lực. Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương cũng tại lúc này trở lại phòng ngủ, hai người riêng phần mình bắt lấy Dạ Lam một cái cánh tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền tới đến canteen. Ba người riêng phần mình chạy về phía cửa sổ, mua thức ăn liền ăn, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Đường Tiến Tiến một mặt không hiểu nhìn xem ba người, ngồi ở ba người đối diện. Có người hay không cùng các ngươi đoạn, gấp cái gì? Đường Tiến Tiến nghi ngờ nói. Ai nói không có người đoạn, Ngụy Viêm đột phá, bây giờ rất đói, ở đến phòng ăn trên đường. Dạ Lam trong miệng nhét tràn đầy, nói qua đều có chút không rõ ràng. Sau một khắc, Đường Tiến Tiến liền thấy một cái que diêm, lấy giống như bay tốc độ vọt vào canteen. Que diêm ở một cái trước cửa sổ dừng lại, phiếu ăn vừa kề sát, trực tiếp liền tới ăn, căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Trong nháy mắt, vừa mới bước vào trong phòng ăn học sinh, điên cuồng tại không có người cửa sổ chen. Bao quát một mảnh nữ học viên ở bên trong, dù sao chậm một chút khả năng liền không có cơm a. Lúc này, ai còn sẽ chú ý hình tượng? Người là sắt, cơm là thép a. Không ăn một bữa đói đến sợ a. Thật có tên a. Đường Tiến Tiến cũng không nhịn được cảm thán nói. Từ khi Ngụy Viêm lần trước ăn một lần thành danh về sau, mỗi lần ở canteen xuất hiện, liền sẽ dẫn phát một trận đoạt cơm chiều cường, danh tiếng đã có thể sánh vai một chút trong học viện nhân vật nổi tiếng. Rất nhanh, Ngụy Viêm vị trí cái kia cửa sổ thức ăn liền toàn bộ bị tiêu hóa hết, lại đi đến một cái khác cửa sổ nơi đó. Dương Thiên Lăng bọn bốn người ăn xong về sau, liền trực tiếp ra canteen, thẳng đến sân huấn luyện. Ngụy Viêm một người vẫn như cũ còn tại phấn đấu bên trong, dù sao Ngụy Viêm đến sớm, ở canteen ăn cơm người còn ít, không bao lâu trong phòng ăn một nửa thức ăn liền bị hắn một người tiêu hóa hết. Ngụy Viêm thân thể cũng cực nhanh tăng thêm, bụng phồng đến liền là một cái lớn bóng ra. Chỉ thấy Ngụy Viêm đi đến một cái có người mua cơm cửa sổ, đang đánh cơm mấy người tự giác tránh ra, dù sao trước đó liền có người bị Ngụy Viêm tăng thêm bụng trực tiếp bắn ra mười mấy mét. Đóng lại. Chương 12, bởi vì ăn mà gây nên. Chương 12, bởi vì ăn mà gây nên. Tại mọi người tránh lui xuống, Ngụy Viêm lấy cực kỳ tốc độ kinh người, tiêu diệt trong phòng ăn sở hữu sự vật. Vô vô mình đã tăng thêm đến cực hạn bụng, Ngụy Viêm từng bước một chậm rãi đi ra canteen, hướng về sân huấn luyện đi đến. Khoảng chừng qua sau 10 phút, trong phòng ăn truyền đến trận trận kêu rên, lại muốn đói cho tới chưa bụng. Lại là cái kia đồ khốn tiểu tử, ta bữa sáng a. Mập mạp giận dữ hét. Khí tức trong người tăng vọt, mắt thấy liền muốn nổi khùng. Đúng lúc này, một cô khổng lồ khí tức bao phủ lại sắp nổi khùng mập mạp. Muốn báo thù sao? 4. Ngụy Viêm chậm rãi di động đến sân huấn luyện, bốn người cũng sớm đã bắt đầu huấn luyện, Ngụy Viêm thì trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thể nội thú năng, nhanh chóng tiêu hao thể nội thức ăn. Khoảng chừng sau 2 giờ, Ngụy Viêm thân thể khổng lồ lần nữa khôi phục lại nguyên bản trạng thái. Bốn người cũng kết thúc 2 giờ huấn luyện, Đường Vân Hải cũng tại lúc này đi vào sân huấn luyện. Năm người đứng thành một hàng, chờ đợi Đường Vân Hải phát biểu. Trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, hôm nay liền cho các ngươi một cái thực chiến cơ hội. Năm người đều là giật mình, lần trước thua, lần này đương nhiên phải thắng trở lại. Mà lại, năm người nhằm vào Đường Vân Hải đã làm ra mấy cái an bài chiến thuật, đã sớm chuẩn bị xong rửa sạch đục nhã. Cho mời các ngươi hôm nay đối thủ, lóe sáng lên sàn. Đường Vân Hải vỗ tay, từ bên ngoài đi tới năm người. Đi tới năm người mỗi cái đều là mắt lộ ra hung quang, mà lại đều là nhìn xem Ngụy Viêm, nhất là đứng tại ngoài cùng bên trái nhất mập mạp. Dương Thiên Lăng bọn bốn người đều là nhìn xem Ngụy Viêm, tình cảm đối thủ toàn bộ là Ngụy Viêm tử ta. Đoán chừng đều là bởi vì không có ăn được cơm nguyên nhân, lần này bị Ngụy Viêm hại thảm. Ngụy Viêm toàn thân run lên, nhìn xem đâm đầu đi tới năm người, lại nhìn một chút chính mình bốn cái đồng đội, Ngụy Viêm có một loại muốn đánh chín dự cảm bất tưởng. Lần này huấn luyện điểm đến là rừng, không thể gây thương tính mạng người. Lão sư, trong chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có thu lại không được tay thời điểm, ngươi xác định như thế không có vấn đề sao? Ngụy Viêm nói. Đường Vân Hải phủi liếc mắt Ngụy Viêm, có ta ở đây, còn sợ sẽ có vấn đề sao? Ngụy Viêm không ở lên tiếng, lần này huấn luyện hết thảy để bảo vệ chính mình làm chủ đi. Không cẩn thận, liền thiếu cánh tay chân gãy a. Song phương lẫn nhau chuẩn bị một chút, sau 10 phút lại bắt đầu. Đường Vân Hải nói. Hai phương riêng phần mình đứng vững, lẫn nhau thảo luận, chế định tiếp xuống an bài chiến thuật. Đối diện mấy người đều là cao hơn chúng ta một giới, toàn bộ ở vào chứng tâm cảnh, nhưng không thể chủ quan. Bọn hắn dù sao đều trải qua một năm học viện học tập, mà lại thiên phú đều vô cùng tốt, cũng có lao sư đơn độc phụ đạo. Đường Thiến Thiến nói, mặc dù hàng năm chiêu sinh về sau, học viện sẽ để cho những học sinh này lưu tại trường học, nhưng sẽ không thống nhất lên lớp, toàn bộ đều là tự mình ăn bài. Nhưng cũng có một chút tình huống đặc thù, giống một chút thiên phú rất tốt, sẽ có lao sư đối bọn hắn trước thời hạn đơn độc phụ đạo. Thiến Thiến đối với những người kia cần phải đều có chút hiểu rõ, ngươi trước đơn giản giới thiệu một chút đi. Dạ Lam mượn cơ hội này thuận tiện chiếm cái tiện nghi, trong lòng rất là hưng phấn. Đường Thiến Thiến lườm hắn một cái. Năm người này là bọn hắn lần này xếp hạng trước 10, đôi kia song bảo thai huynh đệ, tên là Bình Minh Trời Sáng, mà lại sủng thú giống nhau như lúc, đều là vương giai ánh sáng sói. Da đen gọi Nghiêm Chấn Động, sủng thú là vương giai thạch cự nhân. Nữ hải kia gọi Sáng Sủa Linh, sủng thú là vương giai mập thú. Cái tên mập mạp kia, ở bọn hắn lần này bài danh thứ 3, tên là Ruộng Ra Sức, sủng thú là đế cấp cuồng trảo gấu. Giống như ngươi, hết sức có thể ăn, đoán chừng đối ngươi oán niệm rất sâu. Đường Tiến Tiến câu nói sau cùng là hướng về phía Ngụy Viêm nói, Ngụy Viêm lộ ra một mặt cười khổ. Ăn một bữa cơm trả lại cho mình kéo tới như thế một cái tiểu địch. 10 phút thời gian rất nhanh liền đi qua, song phương đều là riêng phần mình đứng vững. Tốt, bắt đầu. Theo Đường Vân Hải một tiếng bắt đầu rơi xuống, song phương đều đã hoàn thành cùng sủng thú dung hợp. dồn ra sức cùng cuồng chảo gấu dung hợp về sau, hai mắt hóa thành màu đỏ, một thân nặng nề chiến giáp khoác lên người, một ngựa đi đầu vọt lên. Dương Thiên Lăng cùng Đường Thiến Thiến vẫn như cũ xông lên phía trước nhất, hai người đều không có lựa chọn cùng dồn ra sức chính diện giao thủ, đều là tự giác tránh ra một con đường. Dồn ra sức cũng không có muốn cùng hai người giao thủ ý tứ, không nhìn thẳng hai người, mấy lần thời gian hô hấp, liền đã đi tới Lam Dương trước mặt. Lam Dương trực tiếp liền phóng thích chính mình đòn sát thủ, giáng cắn đuôi phóng thích. Băng xương linh xà hư ảnh xuất hiện, trực tiếp cuốn ở ruộng ra sức trên thân, đem ruộng ra sức hai cái cánh tay cùng thân thể bó cùng một chỗ, hạn chế ruộng ra sức công kích. Sau đó Lam Dương trực tiếp vòng qua ruộng ra sức, băng gai nhọn phóng thích. Ở sáng sủa linh dưới chân bỗng nhiên tức giận từng cây băng thứ, sáng sủa linh không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị băng gai nhọn đánh trúng. Sáng sủa linh một bước nhảy lên, thoát ly băng gai nhọn công kích, sáng sủa linh mới vừa vặn rơi xuống đất, một đạo ánh bạc liền ở sáng sủa linh thân bên trên sáng lên. Sáng sủa linh không kịp phản ứng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sáng sủa linh xuất hiện lần nữa thời điểm, vừa lúc ở Dương Thiên Lăng cùng Đường Thiến Thiến trước mặt. Đường Thiến Thiến mưa đá giáng lâm phóng thích, một cái to lớn mưa đá xuất hiện ở sáng sủa linh trên đầu. Cùng lúc đó, Nghiêm Chấn Động trong tay thêm ra một cái tấm chắn, nham thạch lá chắn nắm trong tay, trực tiếp bị Nghiêm Chấn Động ném ra ngoài, vừa vặn ngăn tại sáng sủa linh đỉnh đầu, cản lại Đường Thiến Thiến mưa đá giáng lâm. Sáng sủa linh vừa mới thở ra một cái, không ngờ Dương Thiên Lăng quang long phá đã đánh ra, đánh vào sáng sủa linh trên bụng. Sáng sủa linh trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, ngay sau đó lại là một đòn quang long phá, lại lần nữa đánh vào sáng sủa linh trên bụng. Bay rất ra ngoài sáng sủa linh bị Đường Vân Hải tiếp được, mang ý nghĩa sáng sủa linh như vậy bị đào thải. Sáng sủa linh trong lòng một trận phiền muộn, còn không có đem thực lực của mình phát huy ra, cứ như vậy bị đào thải, trong lòng dị thường bị khuất. Mà lúc này ánh sáng hai huynh đệ cũng cùng Dương Thiên Lăng giao thủ. Đều là quan thuộc tính trong lúc đó quyết đấu, hơn nữa còn là một đối hai tình huống, Dương Thiên Lăng nhưng không chút nào rơi xuống hạ phòng, vẫn như cũ thành thạo điêu luyện cùng hai người của nhau. Đường Thiến Thiến thì kéo tới Dương Thiên Lăng khoảng cách, lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, ở khoảng cách Nghiêm Chấn Động chừng 20m địa phương. Đường Thiến Thiến phóng thích băng truy mưa, lập tức mảng lớn băng truy thẳng đến Nghiêm Chấn Động mà đi. Nghiêm Chấn Động không chút hoang mang, lần nữa thả ra một cái nham thạch lá chắn, bất quá nhưng so với trước đó thả ra càng lớn, mới vừa vặn có thể ngăn trở thân thể tiếp nhận toàn bộ băng truy. Băng truy mưa kết thúc, Nghiêm Chấn Động cầm tấm chắn vượt mức quy định phóng đi, lại bị cản lại. Một cái ngũ tinh pháp trận phong tỏa Nghiêm Chấn Động đường đi, chính là Dạ Lam ngũ tinh cấm. Ngay từ đầu năm người liền đã kế hoạch tốt, trước đào thải lực phòng ngự yếu nhất sáng sủa linh, đồng thời cũng là bởi vì sáng sủa linh năng lực vô cùng đặc thù, một khi nhường sáng sủa linh phát huy ra, năm người rất có thể trực tiếp bị ruộng ra sức năm giết, mà lại trước đem ruộng ra sức khống chế lại, sau đó Dương Thiên Lăng dựa vào cao giai quan thuộc tính sùng thú áp chế, cản lại ánh sáng huynh đệ hai người. Đường Thiến Thiến trước hấp dẫn lấy Nghiêm Chấn Động, sau đó nhường Dạ Lam thừa cơ khống chế lại Nghiêm Chấn Động, sau đó hợp lực đem Nghiêm Chấn kích bại. Đóng lại. Chương 13, Dung Hợp Thú. Chương 13, Dung Hợp Thú. Sau đó vẫn như cũng là khống chế ruộng ra sức, đem Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người giải quyết hết, sau cùng thì là hợp lực giải quyết ruộng ra sức cái này mãnh nhân. Lúc này chính là kế hoạch áp dụng bên trong trọng yếu một vòng, Lam Dương ở Dương Thiên Lăng dưới sự che chở, thành công đi tới Đường Thiến Thiến trước mặt. Dạ Lam thì là phát động không gian thuần di, cũng đi vào hai người sau lưng. Băng truy mưa kết thúc, Lam Dương thuận thế lại tiếp một đòn băng gai nhọn. Nghiêm Chấn Động dưới chân dâng lên từng cây băng thứ cường đại xuyên thấu năng lực, trong nháy mắt liền xuyên thấu Nghiêm Chấn Động khôi giáp. Làm sao Hà Nghiêm Chấn Động là một cái lực phòng ngự cực mạnh chiến đấu sư, băng thứ cũng không có đối với hắn khôi giáp tạo thành thương tổn quá lớn. Lại là một cái mưa đá giáng lâm phát động, Nghiêm Chấn Động không vội phản ứng, bị mưa đá nện vùi vặn. Nghiêm Chấn Động toàn thân cao thấp liền bao trùm lên băng tuyết, Đường Thiến Thiến phát động sủng thú giao phó năng lực, tuyết dẫn phong. Trong nháy mắt, Nghiêm Chấn Động liền bị băng hoàn toàn phong bế, triệt để bị ba người khống chế lại. Dạ Lam quay người xông Dương Thiên Lăng liếc mắt ra hiệu, Dương Thiên Lăng hiểu ý, trực tiếp sử dụng ra quang long pháo. Dương Thiên Lăng một phát tiếp một phát đánh ra đạn pháo, đem Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người bức ở cùng nhau. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ dưới chân xuất hiện ngũ tinh pháp trận, Dạ Lam ngũ tinh cấm phát động, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người bị khống chế lại. Dương Thiên Lăng vượt qua hai người, đạn pháo một phát lại một phát đánh vào bị đóng băng Nghiêm Chấn Động trên người, Nghiêm Chấn Động châu ngực khối băng bị quang pháo đạn đánh nát. Tiếp theo phát pháo đạn lần nữa phát ra, Nghiêm Chấn Động châu ngực khôi giáp trực tiếp vỡ vụn. Mà đúng lúc này, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Dương Thiên Lăng, trên tay riêng phần mình cầm một thanh quang đao, liền muốn hướng Dương Thiên Lăng trên người đánh xuống. Nghiêm Chấn Động mặc dù bị đóng băng không thể hành động, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nguyên lai tưởng rằng liền bị đào thải lúc, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ đột nhiên xuất hiện, lại cho Nghiêm Chấn Động hy vọng. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ có một cái kỹ năng chính là bóng ánh sáng xuyên qua, phát động cần thời gian, mà lại chỉ có thể tác dụng trên người mình. Mặc dù có rất lớn tính hạn chế, nhưng ở đối thủ không hiểu rõ dưới tình huống, vẫn như cũ có thể ngoài dự liệu thay đổi chiến cuộc. Có Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người xuất hiện, Dương Thiên Lăng liền không thể không từ bỏ công kích mình, ngược lại tránh né Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người công kích. Nghiêm Chấn Động trong lòng mừng thầm, đối phương như trước vẫn là không đủ hiểu bọn hắn, nếu không thì liền sẽ không xuất hiện như thế không ra. Nhưng mà một giây sau, Nghiêm Chấn Động liền triệt để tuyệt vọng. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người đỉnh đầu xuất hiện mảng lớn băng truy, chính là Đường Thiến Thiến băng truy mưa. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người chỉ được giơ tay lên bên trong con đao, hướng về phía từ trên trời giáng xuống băng truy đánh tới. Dương Thiên Lăng lần nữa phát ra đạn tháo, Đường Vân Hải ra tay đỡ được đạn tháo, đem Nghiêm Chấn Động lộ ra chiến đấu phạm vi. Thế cục trong nháy mắt phát sinh bị lệnh, bốn người cùng một chỗ xông tới, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người thoáng cái liền lầm vào trong nguy cơ. Mà đổi thành một bên, Dụ ra sức cũng từ ngũ tinh cấm bên trong đi ra, vọt thẳng hướng Ngụy Viêm. Ngụy Viêm cũng là không thối lui chút nào, chính diện vọt tới, nâng lên nắm đấm liền hướng Dụ ra sức đánh tới. Dụ ra sức nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng cũng là nâng lên nắm đấm. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, Ngụy Viêm trực tiếp bị bắn đi ra, khoảng chừng 20m nhiều. Ngụy Viêm thật vất vả giữ vững thân thể, lắc lắc tay, thầm nghĩ trong lòng, sức lực thật to lớn a. Lập tức, Ngụy Viêm thả ra một cái cỡ nhỏ lỗ đen, đây là bạo thực cùng hắn dung hợp sau một cái kỹ năng, tên là thôn phệ lỗ đen. Dụ ra sức không sợ hãi chút nào, phát động công kích, nắm tay phải nắm chặt. Bá Vương Quyền. Dụ ra sức nắm đấm bỗng nhiên biến lớn, tốc độ cũng nhận được tăng lên cực lớn, thời gian một hơi thở, Dụ ra sức liền tới đến lỗ đen trước mặt. Một quyền đánh vào lỗ đen bên trên, lỗ đen trực tiếp vỡ vụn. Ngụy Viêm thì là sửng sở, chuyện gì xảy ra? Không phải có thể thôn phệ công kích sao? Như thế nào trực tiếp bị kích hủy? Ngụy Viêm sửng sở thời điểm, Dụ ra sức cũng đã đi tới Ngụy Viêm trước mặt. Để ngươi cướp ta cơm. Dụ ra sức một quyền đánh vào Ngụy Viêm trên mũi, Ngụy Viêm bay rất ra ngoài, cái mũi trực tiếp liền đại xuất huyết. Giúp ta. Ngụy Viêm hô lớn. Bốn người đang muốn vây công Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người, Ngụy Viêm tiếng cầu cứu truyền đến. Ngươi đi qua. Dương Thiên Lăng đối với Đường Tiễn Tiễn nói. Được rồi. Dạ Lam phóng thích không gian thuần gì, Đường Tiễn Tiễn bị ngân sắc quang mang bao phủ, trong nháy mắt liền tới đến Ngụy Viêm bên cạnh. Đồng thời mưa đá giáng lâm phát động, to lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống. Dụ ra sức ngẩng đầu nhếch miệng cười một tiếng, Bá Vương quyền lần nữa phát động, một quyền đánh vào mưa đá bên trên. Hạ xuống bên trong mưa đá trực tiếp trên không trung dừng lại, lập tức Dụ ra sức lại đánh ra một đòn Bá Vương quyền, mưa đá trực tiếp vỡ vụn. Mà đổi thành một bên Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người, cũng bị ba người đưa vào tuyệt lộ. Vừa mới ngũ tinh cấm là cố ý thả ra, lần này vì phòng ngừa hai người lần nữa chạy trốn. Lam Dương đầu tiên là phóng thích rắn cắn đuôi, đem hai người hai chân nối liền cùng một chỗ, hai người hai chân bị trói buộc, dù cho lần nữa chạy ra, đã hành động không được. Ngũ tinh pháp trận lần nữa dâng lên, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người liền trực tiếp thành Dương Thiên Lăng địa sống. Ngay tại ba người coi là chiến đấu liền muốn lúc kết thúc, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ trên thân hai người bỗng nhiên thả ra cường đại ánh sáng. Nguyên bản hai đạo khác biệt khí tức, trực tiếp dung hợp hóa thành một đạo khí tức, hai người lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, hư ảnh băng xương linh xà trực tiếp bị kéo đứt. Lập tức hai người biến mất, thay vào đó là một đầu thân cao 3m, dài ước chừng 5m quang minh sói. Ba người đều là sững sờ, dung hợp thú. Dung hợp thú là một loại cực kỳ hiếm thấy năng lực, chỉ có các phương diện vô cùng xứng đôi sủng thú mới có thể xuất hiện dung hợp tình huống. Giống Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người chính là cùng là quang minh sói sủng thú người sở hữu, các phương diện tự nhiên cực kỳ xứng đôi. Dung hợp về sau cũng không còn là quang minh sói, mà là đế cấp quang minh lang chủ, lấy hình thể đến xem tuyệt đối là thời kỳ thành thục quang minh lang chủ. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người chính là nương tựa theo dung hợp thú, cái này một năng lực đặc thù, trở thành bọn hắn lần này trước 10 tồn tại. Hai người vị trí là học viện lão sư trực tiếp quyết định, mặc dù cùng giới bên trong có rất nhiều người đều không phục, nhưng cũng không có người dám chất vấn học viện quyết định. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hội dung hợp thú, nếu như biết, tự nhiên là sẽ không tồn tại không phục tình huống. Trên thực tế, huynh đệ hai người năng lực này, người biết cũng không nhiều, ngoại trừ học viện cao tầng, cùng với mang huynh đệ hai người lão sư, còn có cùng giới trước 10, những người khác không có một cái biết đến. Cho nên cũng không phải là Đường Thiến Thiến hiểu rõ có vấn đề, mà là học viện giữ bí mật yêu cầu, Đường Thiến Thiến cũng không có từ gia gia của nàng Đường Vân Hải nơi đó biết qua. Quang Minh Lang chủ căm tức nhìn ba người, một cái vướt sói đập tới, ba người liền bị đập tan. Quang Minh Lang chủ lại lần nữa vung lên vướt sói, hướng Dương Thiên Lăng chụp tới. Lam Dương không cần nghĩ ngợi, nhảy lên một cái ngăn tại giữa không trung, Lam Dương trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trên người khôi giáp biến mất, Lam Dương tại chỗ liền mất đi năng lực chiến đấu. Dung hợp thú dù sao cũng là dung hợp thú, không phải đơn giản gấp đôi thực lực tăng trưởng, vì gấp 10 đến gấp 100 lần tăng trưởng. Mà cái này Quang Minh Lang chủ chính là 50 tăng trưởng gấp bội sau thực lực, một chảo giải quyết hết Lam Dương, chính xác vô cùng bình thường. Đóng lại. Chương 14, đồng mệnh. Chương 14, đồng mệnh. Quang Minh Lang chủ lần nữa quay đầu, lần nữa vung lên vuốt sói, lại là hướng Dương Thiên Lăng vung đi. Dương Thiên Lăng quang long pháo liên tục phóng ra đạn tháo không ngừng mà đánh vào vuốt sói bên trên, Quang Minh Lang chủ vuốt sói dừng ở không trung, trong lúc nhất thời không cách nào công kích. Dạ Lam lần nữa phát động không gian thuần gì, Dương Thiên Lăng trên người lóe lên ánh bạc, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Ngụy Viêm bên cạnh. Quang Minh Lang chủ không có Dương Thiên Lăng công kích, ngược lại vung chảo hướng Dạ Lam công tới. Dạ Lam quay đầu liền chạy, Quang Minh Lang chủ đuổi sát ở phía sau. Dương Thiên Lăng xuất hiện ở Ngụy Viêm bên cạnh lúc, Đường Thiến Thiến ngay tại thi triển băng truy mưa, dồn ra sức không ngừng mà vung vây năm đấm, từ trên trời giáng xuống băng truy không ngừng mà vỡ vụn, Đường Thiến Thiến vẫn như cũ cố gắng kiên trì. Dương Thiên Lăng nâng tay phải lên cánh tay, đạn tháo một phát tiếp một phát đánh ra, có Đường Thiến Thiến băng truy mưa kiềm chế, Dương Thiên Lăng phát ra đạn pháo không có chút nào ngăn cản đánh vào dồn ra sức trên thân. Mặc dù đạn pháo đối với dồn ra sức tạo thành không sai tổn thương, nhưng cũng khiến cho dồn ra sức thoát ly Đường Thiến Thiến băng truy mưa phạm vi công kích. Dồn ra sức điều chỉnh thể nội thú năng, trong nháy mắt thân thể tăng vọt. Thế mà cùng Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người dung hợp thú Quang Minh Lang chủ không chênh lệch nhiều. Cuồn hóa. Ba người lập tức phân tán ra đến, đối mặt cuồn hóa Dụm ra sức, ba người hợp lại cùng nhau, cũng chưa chắc có thể cùng hắn một trận chiến, chỉ có phân tán ra đến, tiêu hao đến Dụm ra sức cuồn hóa kết thúc mới thôi. Dụm ra sức thi triển xong sau khi cuồn hóa, các loại năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, tốc độ đề cao chừng nhiều gấp 3, hướng về phía Ngụy Viêm mà đi. Ngụy Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, làm gì a? Hai người kia đều so với mình có thể đánh, không cần thiết đuổi theo ta à? Cùng lắm thì về sau ta đi trễ một chút canteen, ngươi ăn trước xong, ta lại ăn không được sao? Hoan Hoan tương báo khi nào a? Dũng ra sức giơ quả đấm lên nện xuống, Ngụy Viêm nhảy lên một cái, tránh thoát Dũng ra sức công kích. Dũng ra sức lực lượng vô cùng lớn, đem sân huấn luyện trực tiếp ném ra một cái năm đấm hố. Bay lên một chút đá vụn, Ngụy Viêm không kịp né tránh, vẫn là bị đánh trúng. Dũng ra sức hừ lạnh một tiếng, Bá Vương quyền lần nữa đánh ra, Ngụy Viêm mắt thấy là phải không tránh kịp. Nhưng vào lúc này, Quang Minh Lang chủ đột nhiên xuất hiện ở Ngụy Viêm trước mặt, Ngụy Viêm trực tiếp đụng vào Quang Minh Lang chủ trên đùi phải, bị Quang Minh Lang chủ vọt tới phía bên phải. Mà Quang Minh Lang chủ trong miệng thì ngưng tụ cái này một khỏa quan thuộc tính quả cầu năng lượng, trực tiếp phát ra đánh phía chạm mặt tới Dũng ra sức. Dũng ra sức cũng là sức sở, nhưng lập tức cũng đem Bá Vương quyền đánh ra, cùng Quang Minh Lang chủ phát ra quan thuộc tính quả cầu năng lượng đụng vào nhau. Quan thuộc tính quả cầu năng lượng trong nháy mắt nổ tung, Dũng ra sức thì từ nổ tung bên trong vọt ra, một quyền đánh vào Quang Minh Lang chủ trên ngực. Quang Minh Lang chủ biến mất, thay vào đó là ngã trên mặt đất Quang Minh Quang Lượng huynh đệ. Dựa vào các ngươi. Nơi xa, Đường Vân Hải ôm đã mệt mỏi hơi thai Dạ Lam, Dạ Lam nói ra bốn chữ về sau, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai, Dạ Lam ở lần lượt né tránh Quang Minh Lang chủ lúc, cũng tại không ngừng mà quan sát đến Ngụy Viêm bọn hắn tình huống bên này. Khi thấy Dũng ra sức sử dụng cường hóa, Ngụy Viêm sắp đối mặt chính diện mà đến Dũng ra sức lúc, Dạ Lam cắn răng một cái, lần nữa phát ra không gian thuần ấn gì. Mà lúc này vừa vặn Quang Minh Lang chủ cũng tại ngưng tụ công kích, Dạ Lam liền mượn cơ hội này, tiêu hao sử dụng không gian thuần ấn gì, đem Quang Minh Lang chủ chuyển tới Ngụy Viêm nơi đó, nhưng Dạ Lam cũng bởi vậy nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Chính là Dạ Lam thời khắc mấu chốt quyết định, lần nữa cải biến thế cục chiến đấu. Quang Minh Lang chủ giải thể, Dũng ra sức cường hóa cũng tại rất lớn trình độ tiêu hao. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người gian nan bò lên, lập tức liền một cái băng lớn bạc từ trên trời giáng xuống. Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người muốn né tránh, làm sao dung hợp Quang Minh Lang chủ tiêu hao quá lớn, lại bị cường hóa dưới trạng thái Dũng ra sức một quyền đánh trúng, lúc này đã không có khí lực lớn đến đâu di động. Mưa đá nện xuống, Quang Minh Quang Lượng huynh đệ hai người bị đào thải. Đường Tiến Tiến lại lần nữa phát ra băng truy mưa, đầy trời băng truy chống rông xuất hiện, đều là hướng về phía Dũng ra sức mà đi. Dũng ra sức điên cuồng vùng vẫy năm đấm, băng truy một cái tiếp một cái bị đánh nát, nhưng cũng có băng truy đập trúng Dũng ra sức. Rốt cục, Đường Tiến Tiến thể nội thú năng tiêu hao hoàn tất bị đào thải, Dũng ra sức mới từ băng truy bên trong thoát khỏi đi ra. Lúc này trên trận chỉ còn lại Dương Thiên Lăng cùng Ngụy Viêm hai người, mà Dương Thiên Lăng thể nội thú năng cũng sắp hao hết. Dương Thiên Lăng đột nhiên điên cuồng phát ra, đạn pháo một cái lại một cái đánh ra, Dũng ra sức hai cánh tay bảo vệ đầu, liên tục lùi về phía sau. Ngụy Viêm tự nhiên biết Dương Thiên Lăng ý nghĩ, Dương Thiên Lăng thú năng sắp tiêu hao hoàn tất, hắn muốn làm liền là đem Dũng ra sức cường hóa mãi mất, Ngụy Viêm thú năng cũng không có quá lớn tiêu hao, có thể tới hoàn thành sau cùng đánh bại. Nhưng là Ngụy Viêm đã thử qua, thực thể công kích mình căn bản không thể thôn vệ, Dũng ra sức cường hóa giải trừ về sau, vẫn như cũ có khả năng đánh bại chính mình, làm như vậy cũng không bảo hiểm. Chỉ có một loại phương pháp, Ngụy Viêm hung ác quyết tâm, bàn tay ngưng kết ra một cái dấu ấn. Ngày Lăng dừng lại công kích. Dương Thiên Lăng nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Viêm, Ngụy Viêm hướng về phía Dương Thiên Lăng gật gật đầu. Dương Thiên Lăng đình chỉ đối với Ngụy Viêm công kích, Ngụy Viêm trong tay dấu ấn đã ngưng kết hoàn tất, trực tiếp phát ra, đánh vào Dũng ra sức trên thân. Dũng ra sức vừa mới thông thả lại sức, liền bị một cái không có cảm giác chút nào dấu ấn đánh trúng, trong lúc nhất thời có chút sửng sở, không biết là tình huống như thế nào. Chỉ nhìn thấy, Ngụy Viêm giải trừ cùng bạo thực dung hợp. Đối với ta nã pháo. Ngụy Viêm xông Dương Thiên Lăng nói. Dương Thiên Lăng càng thêm nghi ngờ, mặc dù Ngụy Viêm đã đạt đến chứng tâm cảnh, không giống ở vào thuế thể cảnh lúc, chính diện gắng gượng chống đỡ công kích chuẩn sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng sẽ nhường hắn chịu đến rất lớn tổn thương. Ngụy Viêm nhìn xem sững sờ Dương Thiên Lăng, vội vã gọi vào, "Nhanh lên a, tin tưởng ta, hướng ta nã pháo." Dương Thiên Lăng hướng về phía Ngụy Viêm phát ra một pháo, đạn pháo đánh vào Ngụy Viêm trên thân thể, Ngụy Viêm trong nháy mắt bay rất ra ngoài, hôn mê bất tỉnh, trên người đã là một mảnh cháy đen. "A!" Dũng ra sức bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Dũng ra sức rất thống khổ ngã trên mặt đất, càng không ngừng lăn lộn, cuồng hóa giải trừ, thể nội thú năng cũng tại nhanh chóng sói mòn, thẳng đến giọt cuối cùng thú năng biến mất, Dũng ra sức cũng hôn mê bất tỉnh. Lúc này trong sân huấn luyện chỉ còn lại Dương Thiên Lăng một người còn tại đứng đấy, cũng liền mang ý nghĩa trận này luận bàn bọn hắn thắng. Đường Vân Hải thấy một mặt ngộng, Ngụy Viêm sau cùng phát ra một chiêu lại là như vậy, chính mình mất đi năng lực chiến đấu về sau, địch nhân cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu, loại tình huống này Đường Vân Hải căn bản liền không có gặp qua. Một chiêu này chính là bạo thực cùng Ngụy Viêm dung hợp về sau lấy được chiêu thức tên là đồng mệnh. Chỉ cần bị ấn ký này đánh trúng, chính mình một khi mất đi năng lực chiến đấu, đối thủ cũng sẽ đi theo mất đi năng lực chiến đấu. Đây cũng là Ngụy Viêm tự động giải trừ cùng bạo thực dung hợp, nhường Dương Thiên Lăng công kích mình nguyên nhân, cũng chỉ có như thế mới có thể nhanh nhất đem Dũng ra sức giải quyết hết. Một khi Dương Thiên Lăng dẫn đầu mất đi năng lực chiến đấu, Ngụy Viêm dù cho cùng Dũng ra sức cùng nhau mất đi năng lực chiến đấu, nhưng chỉ là một cái ngang tay, Ngụy Viêm muốn chỉ có thắng lợi mà thôi. Đóng lại. Chương 15, 1 năm. Chương 15, 1 năm. Đường Vân Hải cùng Dương Thiên Lăng cùng một chỗ, đem Dũng ra sức cùng Ngụy Viêm kéo xuống tới. 10 người tập hợp một chỗ, Đường Vân Hải thả ra một cái màu vàng vòng tròn, đem 10 người bao phủ ở bên trong. Chỉ chốc lát công phu, 10 người liền riêng phần mình khôi phục lại. Dũng ra sức chờ 5 người khôi phục lại về sau, liền cúi đầu rời khỏi nơi này, dù sao thua, không có mặt ở nơi này à? Ngụy Viêm là cái cuối cùng tỉnh lại, khi hắn tỉnh lại thời điểm, dù ra sức chờ năm người cũng sớm đã rời đi. Hôm nay cảm nhận như thế nào? Đường Vân Hải hỏi. Đối thủ năng lực không hiểu rõ, chiến thuật bên trên an bài bị xáo trộn. Dương Thiên Lăng mở miệng nói. Không sai, chính xác như thế. Đường Vân Hải khẽ gật đầu, nhằm vào đối thủ tình huống, làm ra tương ứng chiến thuật, là phi thường trọng yếu một vòng, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đối thủ, các ngươi đều sẽ hiểu rõ rất rõ ràng, tùy thời xuất hiện biến hóa, liền sẽ xáo trộn chiến thuật của các ngươi thiếu hụt chính là tùy cơ ứng biến năng lực. Năm người gật đầu, nếu như hôm nay không có mỗi người khác biệt trình độ hy sinh, bọn hắn là không thể nào đánh bại đối thủ. Quang Minh Lang chủ liền là một cái cực lớn ngoài ý muốn, nếu như không phải Dạ Lam quả quyết lựa chọn, bọn hắn sớm đã bị đánh bại. Còn có Ngụy Viêm, nếu như không cần đồng mệnh một chiêu này, cùng với chính mình nhục thân gắng gượng chống đỡ Dương Thiên Lăng công kích, làm sao thắng lợi sẽ không tới nhanh như vậy, thậm chí là thua trận luật bản. Năm người trong khoảng thời gian này rèn luyện, chính xác đã rất tốt, chiến thuật chế định bên trên cũng có cực lớn tiến bộ, nhưng ở năng lực ứng biến bên trên, vẫn như cũ thiếu hụt rất nhiều. Cho các ngươi một tháng thời gian điều chỉnh chính mình, một tháng sau các ngươi sẽ tiếp nhận càng lớn đặc huấn. Trước thời hạn nói cho các ngươi sẽ tiếp nhận so với các ngươi năm thứ ba đại học giới trong vòng học viện luật bản, các ngươi có thể đi trước giờ hiểu rõ tình huống của bọn hắn, nhưng chỉ giới hạn trong bọn hắn sùng thú, cùng với am hiểu là phương diện kia năng lực, cái khác một mực không được hiểu rõ. Ta tin tưởng, các ngươi sẽ đối với chính mình phụ trách, hôm nay không có cái khác huấn luyện, các ngươi tự mình ăn bài. Đường Vân Hải dứt lời, liền tự mình rời đi. Năm người lưu tại chỗ, suy tư vừa mới luật bản, lại cùng nhau thảo luận vừa mới sẽ không có sai lầm. Nhìn như vừa rồi luận bàn năm người phát huy cũng không tệ, nhưng vẫn tồn tại như cũ sai lầm. Ở một trận trong chiến đấu chân chính, một cái cực nhỏ sai lầm liền có thể sẽ hủy tính mệnh. Sau đó trong một năm, năm người không ngừng mà cố gắng tu luyện, thực lực cũng có tăng lên cực lớn, ở chiến thuật an bài lên cũng càng thêm hợp lý. Lại thêm một tuần một lần luận bàn huấn luyện, năm người ở năng lực ứng biến bên trên cũng có không nhỏ tăng lên. Trong một năm, Ngụy Viêm vẫn như cũ là trước hết nhất đi phòng ăn cái kia, nhưng hắn cũng khắc chế chính mình, miễn cho mỗi lần luận bàn luôn có người trực tiếp chạy tới mình. Dũng ra sức cũng thường xuyên đi tìm Ngụy Viêm luận bàn. Ngụy Viêm tự nhiên biết mình không phải Ruộng Ra Sức đối thủ, mỗi lần đều dựa vào đồng mệnh, cùng Ruộng Ra Sức bất phân thắng bại. Thẳng đến Ruộng Ra Sức tiến vào Thiên binh cảnh về sau, cùng Ngụy Viêm đánh một trận, lấy nghiền ép thắng lợi về sau. Ruộng Ra Sức vứt xuống một câu chờ tiến vào Thiên binh cảnh, lại đến cùng ta đánh đi, sau đó, Ruộng Ra Sức liền rốt cuộc không có đến cùng Ngụy Viêm luận bàn qua. Ngụy Viêm cảm giác nhân sinh của mình nhận lấy vô cùng nhục nhã, càng thêm điên cuồng trả thù Ruộng Ra Sức, mỗi ngày thật sớm đi canteen, đem Ruộng Ra Sức thích ăn thức ăn toàn bộ giải quyết không còn một mảnh. Nửa năm sau, Ngụy Viêm mới biết được Ruộng Ra Sức đã không ở canteen ăn cơm, mà là chuyển hướng ra ngoài trường trong cửa hàng, Ngụy Viêm liền từ bỏ chính mình trả thù. Đường Tiến Tiến cùng Lam Dương đãi ngộ liền tương đối tốt, mỗi tuần đi theo Đường Vân Hải tiến vào một lần học viện phòng ướp lạnh, tu luyện thăng cấp tốc độ cực nhanh. Dạ Lam thì là đỏ mắt không được, nhìn xem Lam Dương mỗi tuần có thể cùng Đường Tiến Tiến cùng một chỗ tu luyện một lần, khí thẳng cắn răng, thẳng hận chính mình không phải băng thuộc sủng thú chiến đấu sư a. Dạ Lam thì là mỗi ngày đều ở học viện chuyên môn vì hắn mở ra đống cắt trong phòng huấn luyện, mỗi ngày nhận lấy hàng ngàn, hàng vạn lần công kích, Dạ Lam trong lòng nhà kia một cái sụp đổ a. Bất quá hiệu quả vẫn là hết sức rõ rệt, không gian năng lực khống chế có tăng lên cực lớn. Dương Thiên Lăng thì là mỗi ngày thừa nhận học viện một vị khác quan thuộc tính phó viện trưởng tẩy lễ, mỗi ngày đều phải thừa nhận cực kỳ nóng bức ánh nắng tẩy lễ, dùng cái này đến tăng lên chính mình quan thuộc tính độ tinh khiết, cùng khống chế năng lực phân tích, tiến bộ cũng là cực lớn. Thời gian một năm thoáng qua liền mất, năm người đều ở trước khi vào học đạt tới chứng tâm cảnh trạng thái đỉnh phong. Ngay hôm đó, trong học viện lộ ra phá lệ náo nhiệt, bởi vì đây là mỗi năm một lần ngày khai giảng, trước một năm tuyển nhận học viên, hôm nay toàn bộ ở nơi này tập hợp hoàn tất. Như vậy bắt đầu chính mình học viện sinh hoạt. Mau nhìn chỗ nào? Ba mỹ nữ a. Dạ Lam chỉ vào cách đó không xa ba cái cô nương nói, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra một trận cùng đập. Ta đi, cái kia cũng nhìn rất đẹp a. Xinh đẹp. Ngụy Viêm bất đắc dĩ dùng tay che khuất mặt mình, sáng sớm liền bị Dạ Lam người này đánh thức, sớm đi tới cửa trường học, lấy tên đẹp tiếp đãi bạn học, không phải liền là nhìn mỹ nữ mà. Trả lại cho mình tìm một cái như thế đường hoàng mặt dạy vô sỉ lý do. Lam Dương tấm khuôn mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Lam. Dương Thiên Lăng thì cúi đầu, mở ra trên điện thoại di động sủng thú chiến đấu sư phần mềm, cho mình sủng thú Quang Minh Long phân phối thức ăn. Ở cái thế giới này, điện thoại di động là một cái cực kỳ thần kỳ đồ vật, người bình thường điện thoại di động tác dụng cùng ở trên địa cầu. Nhưng sủng thú chiến đấu sư lại khác biệt, điện thoại di động là sủng thú chiến đấu sư câu thông Ngọc Đại Lục cùng Phản Nổ Đại Lục trọng yếu lối đi, cũng là cho mình sủng thú vị trí không gian độc lập, mỗi ngày phân phối thức ăn, tiến hành huấn luyện địa phương. Sủng thú chiến đấu sư ngoại trừ người tự thân cần không ngừng tu luyện bên ngoài, sủng thú cũng muốn không ngừng mà cường hóa, chỉ có cả hai đều không ngừng tăng lên, sức chiến đấu mới có thể hướng về sử dụng tốt nhất phương hướng phát triển. Ngụy Viêm lúc này cũng túi đầu xuống, mở ra trên điện thoại di động sủng thú chiến đấu sư phần mềm. Phá tan ăn phân phối xong một ngày thức ăn về sau, Ngụy Viêm liền lui đi ra. Cái khác sủng thú chiến đấu sư còn cần phân phối hôm nay huấn luyện, mà Ngụy Viêm thì hoàn toàn không cần, bạo thực huấn luyện, chỉ cần ăn là có thể giải quyết, chính xác rất dễ dàng. Ai? Nơi đó có một cô nương, có thể là lần đầu tiên tới, sợ không được đường, chúng ta đi giúp nàng một chút đi. Dạ Lam nói liền đi tới. Liêu Thành học viện quy định cũng không phải là mỗi một cái bị tuyển nhận học viên cũng sẽ ở một năm này đợi ở học viện, có chút gia đình bối cảnh cực mạnh học viên, nhiều lắm là liền là đến học viện báo cái đến, sau đó liền về nhà bên trong tu luyện, chỉ có chính thức khai giảng thời điểm mới có thể đến trường học. Dạ Lam lúc này đã lôi kéo Ngụy Viêm đi tới, Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương cũng vội vàng đi theo. "Ngươi tốt mỹ nữ, ngươi là lần đầu tiên đến học viện sao?" Dạ Lam một mặt mỉm cười hỏi. "Ừm, đúng thế." Cô nương kia ngọt ngọt cười trả lời, thanh âm cũng là ngọt ngào, Dạ Lam nghe suýt nữa đứng không vững, thanh âm thật sự là quá ngọt. "Xin hỏi, phòng ngủ cùng phòng học ở đâu?" Cô nương lại đặt câu hỏi. "Đóng lại." Chương 16, khai giảng. Chương 16, khai giảng. "Ừm, có chút phiền phức, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi." Dạ Lam nói. "Ta đây cảm ơn trước đại ca." Cô nương kia cười nói. "Đúng rồi, ta gọi Tinh Vân Nhi, ngươi đây?" "Ta gọi Dạ Lam, chứng tâm cảnh đỉnh phong." "Hoa, thật là lợi hại, về sau cần phải quan tâm nhiều hơn ta nha." "Không có vấn đề, có ta ở đây, không ai dám khi dễ ngươi." Dạ Lam vũ bộ ngực nói. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Thiến Thiến từ mấy người phía sau đi tới. "Thiến Thiến tỷ, sắp tới một năm đều không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi." Tinh Vân Nhi nhảy cả tưng đi đến Đường Thiến Thiến bên cạnh, kéo lên Đường Thiến Thiến cánh tay. "Vân Nhi, ngươi cũng tới nơi này?" "Đúng a." "Ra ra để cho ta tới, vốn là ta là không muốn vào học viện, nhưng nhớ tới ngươi khẳng định ở Liễu Thành học viện, ta liền tới, về sau liền có thể mỗi ngày lôi kéo ngươi chơi." Tinh Vân Nhi cực kỳ vui vẻ. "Đều bao lớn, còn muốn chơi, về sau phải thật tốt tu luyện, Liễu Thành học viện áp lực thế nhưng là rất lớn." "Ta biết, Thiến Thiến tỷ ngươi theo giúp ta đi phòng ngủ tốt ta. Có thể hay không cho Đường ra ra nói một chút, chúng ta ngủ cùng chỗ a?" Tinh Vân Nhi lung lay Đường Thiến Thiến cánh tay. "Đi thôi, đi tìm ra ra." Đường Thiến Thiến tiện tay kéo lên Tinh Vân Nhi dương ra, phủi Dạ Lam liếc mắt. "Các ngươi là Thiến Thiến tỷ bằng hữu đi. Ta thu thập xong đi tìm các ngươi, cảm ơn ngươi a." Tinh Vân Nhi làm sao cảm ơn là hướng về phía Dạ Lam nói, Dạ Lam lễ phép tính trở về cười. Nhìn xem hai vị nữ sinh rời đi, Dạ Lam nụ cười cũng theo đó biến mất. "Đường Thiến Thiến, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Dạ Lam cắn răng nói. Chuyện tốt bị người phá hoại, trong lòng tự nhiên rất là khó chịu. "Huynh đệ, bình tĩnh một chút a." Ngụy Viêm vũ Dạ Lam bả vai nói. "Tỉnh táo cái quỷ, hôm nay huấn luyện, ta nhất định phải đánh nàng." "Đánh nữ nhân, không phải nam nhân." Lam Dương nói. Dạ Lam quay đầu nhìn xem Lam Dương, "Ngươi có phải là huynh đệ hay không?" "Vâng, nhưng ngươi đánh nữ nhân thì không phải là." "Ngươi." Nhìn tình huống vừa rồi, Thiến Thiến cùng Tinh Vân Nhi quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Dương Thiên Lăng có ý riêng. "Đúng a. Quan hệ như vậy thân mật, nộ nhỡ nói chút gì, người nào đó hình tượng liền triệt để phế đi." Ngụy Viêm ngẩng đầu nói. Dạ Lam sững sờ, tựa như là như thế. "Ta đây chẳng phải là muốn đủ kiểu hướng Đường Thiến Thiến lấy lòng. Một năm nay, người nào đó giống như vẫn luôn ở lấy lòng." Lam Dương nói. Dương Thiên Lăng lại nói tiếp, có vẻ như vẫn luôn là mặt nóng dán tại người ta mông lạnh bên trên. Một năm này trong thời gian, Dạ Lam mỗi ngày đều ở hướng Đường Thiến Thiến lấy lòng, đều bị Đường Thiến Thiến không thèm đếm xỉa đến. Tình thế nghiêm trọng a. Ngụy Viêm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ngạch, nhìn đến có một số việc cần phải đi giải quyết một cái." Dạ Lam nói. Bốn người không có trực tiếp đi sân huấn luyện, mà là đến phòng học đưa tin. Sau đó liền tiến hành lễ khai giảng, ở phó viện trưởng Đường Vân Hải một phen kích tình dâng trào diễn thuyết xuống, chính thức tuyên cáo khai giảng. Năm người đều bị điểm tiến vào A1, Tinh Vân Nhi cũng tại. Năm người đã qua một năm một mực tại huấn luyện chung, cho nên liền ngồi cùng nhau. Tinh Vân Nhi cùng Đường Thiến Thiến quan hệ rất tốt, liền cũng cùng năm người ngồi cùng nhau. Dạ Lam mượn cơ hội này, ngồi ở Tinh Vân Nhi bên cạnh, Tinh Vân Nhi cùng Dạ Lam liền hàn huyên, trò chuyện vui vẻ. Nhìn đến Đường Thiến Thiến còn không có nói cái gì không tốt, chính mình vẫn là phải thật tốt giữ gìn hình tượng, đối với Đường Thiến Thiến không thể giống như trước, nhưng vẫn là muốn tốt điểm, hối lộ nàng. Không lâu, đi tới một vị hơn 30 tuổi nam giới, mang theo một bộ mắt kính, trên người mặc áo sơ mi trắng. "Các vị bạn học, ta là các ngươi dạy thay chủ nhiệm lớp Vương Chói Lọi, hy vọng các vị bạn học chiếu cố nhiều hơn." Vương Chói Lọi là năm nay mới tiến vào Liễu Thành học viện lao sư, tiến học viện liền bị an bài vì tân sinh A1 chủ nhiệm lớp, mà lại A1 vẫn là học viện ba cái trong lớp lớp chọn. A1 mặc dù chỉ có 30 người, nhưng tuyệt đối là học viện tân sinh bên trong thiên phú cực cao tồn tại. Mặt khác hai cái lớp học cũng có hơn 60 người, nhân số bên trên so A1 nhiều, nhưng là thực lực vậy liền chưa hẳn. Cho nên Vương Chói Lọi tự thân áp lực cực lớn, nhưng vẫn là tiếp nhận trọng trách này, lớp chọn mang tốt, cũng là năng lực bản thân thể hiện. Hết sức hướng chi chính mình thế nhưng là đến từ người ở đó. Phía dưới, ta trước nhận thức một chút mọi người, ta điểm đến tên bạn học đứng lên đáp trả. Ngụy Viêm. Đến. Dương Thiên Lăng. Đến. Đường Thiên Thiến. Rất nhanh 30 người tên liền toàn bộ điểm xong, Vương Chói Lọi cũng đối 30 người làm một cái bước đầu quen biết. Có một việc cần tuyên bố một cái, hàng năm khai giảng thời điểm, tứ đại học viện đều muốn cử hành tân sinh hội giao lưu, ngay tại ngày mai, mọi người hôm nay liền làm quen một chút học viện, sau đó chuẩn bị một chút ngày mai hội giao lưu. Tốt, hôm nay liền đến nơi này kết thúc đi. Vương Chói Lọi tuyên bố xong chuyện về sau, liền đi ra phòng học. Học viên khác cũng riêng phần mình rời đi, top 5 top 3 rời đi. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Chúc mừng hôm nay khai giảng, cũng chúc mừng chúng ta bạn mới Tinh Vân Nhi đến. Ngụy Viêm trước tiên mở miệng nói, vẫn không quên xông Dạ Lam nhíu nhíu mày. Không sai, ta biết một nhà tiệm lẩu, rất không tệ cùng đi chứ. Dạ Lam vừa nói gấp, nhìn xem Ngụy Viêm, một bộ huynh đệ trượng nghĩa biểu lộ. Ta cảm thấy có thể. Dương Thiên Lăng lại là một đợt trợ công. Đi. Lam Dương trực tiếp đứng lên. Dạ Lam trong lòng một trận cảm kích, quả nhiên các huynh đệ vẫn là hết sức đáng tin cậy.
Tốt, tốt.
Tinh Vân Nhi cũng lộ ra rất vui vẻ.
Người mời khách.
Đường Tiến Tiến nhìn về phía Dạ Lam.
Không có vấn đề, quan hệ bạn mới mà.
Dạ Lam vỗ ngực nói.
Sáu người cùng đi ra phòng học, liền đi học viện phụ cận một nhà tiệm lẩu, sáu người ăn đều rất vui vẻ. Duy chỉ có Dạ Lam biểu hiện không được để ý, vài lần Ngụy Viêm cho hắn sáng tạo cơ hội, Dạ Lam đều nhăn nhăn nhó nhó lãng phí, cùng Dạ Lam bình thường phong cách hoàn toàn khác biệt. Ngụy Viêm cũng không còn cho Dạ Lam sáng tạo cơ hội, hắn biết, một người thật gặp được thích người lúc, làm hết thể cũng bắt đầu khác thường. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, mọi người tại phòng học tập hợp, người đến đông đủ về sau, liền trực tiếp đón xe trước khi xuất phát hướng Liễu Thành quảng trường. Hôm nay Liễu Thành quảng trường cực kỳ náo nhiệt, người đông nghìn nghịt vây chật như nêm cối. Tứ đại học viện cũng toàn bộ đến đông đủ, từng cái học viện dẫn đầu người đều là phó viện trưởng, cùng với cái lớp chủ nhiệm lớp. Chúng nhân ngồi xuống về sau, người chủ trì chính thức lên đài. Các vị mọi người tốt, hoan nghênh đi tới mỗi năm một lần Liễu Thành tân sinh hội giao lưu. Hội giao lưu xem như Liễu Thành hàng năm một đại thịnh sự, chứng kiến vô số vị Liễu Thành tương lai, sủng thú chiến đấu sư tương lai. Hôm nay chúng ta mời tới Liễu Thành phòng thủ thành phố phó tướng Hạo Nguyệt tướng quân, do hắn đảm nhiệm lần này hội giao lưu trọng tài, để chúng ta cho mời Hạo Nguyệt tướng quân. Người chủ trì tiếng nói vừa ra, trong đám người lập tức vang lên nữ tính tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay. Hạo Thắng đến từ Liễu Thành ba gia tộc lớn Hạo nhà, tốt nghiệp ở Liễu Thành học viện, bây giờ chỉ có 30 tuổi, cũng đã trở thành Liễu Thành phòng thủ thành phố phó tướng, mà lại người xoáy thực lực tổn thương, vẫn còn độc thân, tự nhiên có tử hình nữ tính vì hắn hò hét. Đóng lại. Chương 17, Tôn Thuấn. Chương 17, Tôn Thuấn. Hạo Nguyệt lên đài, lập tức lại vang lên một trận tiếng hoan hô. Mọi người tốt, ta là Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt mỉm cười, dưới đài đông đảo đồng bào phái nữ trong nháy mắt rơi vào tình huống sinh ngốc. Thật sự là quá đẹp rồi. Hôm nay rất vinh hạnh có thể trở thành lần này hội giao lưu trọng tài, có thể chứng kiến ta Liễu Thành mỗi một thời đại người trẻ tuổi phong thái, ta thật sự là quá may mắn. Tranh tài liền là lôi đài thi đấu, cái này ta liền không cần giải thích đi.
Không cần, mê mội nhóm tích cực đáp lại.
Phía dưới bắt đầu hội giao lưu, lồng bảo hộ dâng lên. Sau đó, màu lam nhạt lồng bảo hộ dâng lên, đem toàn bộ thi đấu đài bao phủ ở bên trong, màu lam nhạt vầng sáng chậm rãi rút đi, phảng phất cái gì cũng không có.
Như vậy, vị kia học viên nguyện ý tới trước đâu?
Hạ Nguyệt liếc nhìn tứ đại học viện học viên.
Nhìn ta tới trước.
Dạ Lam cũng đã đứng lên.
Choáng váng, ngươi một cái không có bất luận cái gì kỹ năng công kích, đi lên làm cái gì, một mực trốn sao?
Lam Dương bĩu môi nói.
Ngươi.
Dạ Lam vậy mà không biết đáp lại như thế nào, mình quả thật không có bất kỳ cái gì kỹ năng công kích, thật chẳng lẽ đi lên một mực tránh sao?
Ngồi xuống trước, nhìn kỹ hắn nói.
Dương Thiên Lăng nói.
Rất tốt, đã đi lên vị thứ nhất học viên, đến từ Tinh học viện.
Hạ Nguyệt cao giọng nói.
Ngụy Viêm con ngươi co vào, lại là hắn.
Ở Ngụy Viêm nguyên bản thiết lập bên trong, Dương Thiên Lăng một nhóm năm người, liền có người này. Chỉ là bởi vì chính mình đến, làm rối loạn nguyên bản thiết lập, không nghĩ tới hắn thế mà đi Tinh học viện. Chỉ thấy trên trận một cái nhỏ gầy thanh niên, mái tóc đen dài không gió từ lên.
Ta tới.
Liêu Thành học viện một vị học viên đứng lên, người này là A3 một vị chứng tâm cảnh học viên, Ngụy Viêm gặp qua người này, đã từng hướng Ngụy Viêm khiêu chiến qua, tên là Vương Lỗi. Vương Lỗi đứng lên này, trong nháy mắt liền phóng thích chính mình sủng thú tướng cấp Minh Hổ. Vương Lỗi cùng Minh Hổ hòa làm một thể, màu đen khôi giáp bao trùm, một cái chớp mắt liền ở tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đối diện tóc đen gầy yếu thanh niên đứng tại chỗ không động, chỉ là thả ra chính mình sủng thú, cũng là một đầu màu đen lão hổ. Vương Lỗi trong lòng kinh thường, thế mà không cùng sủng thú dung hợp, cuồng vọng đến cực điểm.
Ta đi, đối diện tiểu tử kia cũng quá khoa trương đi.
Vương Lỗi đánh cho ta hắn.
Dạ Lam đứng lên quát.
Ngụy Viêm lắc đầu, thế cục nhất định, Vương Lỗi thua.
Quả nhiên, một giây sau một tiếng hổ gầm từ cái kia màu đen lão hổ trong miệng phát ra, vọt tới trước Vương Lỗi bỗng nhiên cảm thấy đại não bị một loại năng lượng mạnh mẽ đánh vào, chính mình lại có hương cái kia hắc hổ thần phục cảm giác.
Lập tức Vương Lỗi cùng sủng thú Minh Hổ dung hợp trong nháy mắt giải trừ, Minh Hổ thế mà liền như thế quỳ gối ở cái nào hắc hổ trước mặt.
Đế cấp sủng thú Minh Đế Hổ.
Hạ Nguyệt chấn kinh phun ra bảy chữ.
Đứng đây Dạ Lam cũng ngây ngẩn cả người, thế mà cứ như vậy thua, đối diện căn bản cũng không có ra tay, chỉ là sủng thú phát ra gầm lên giận dữ mà thôi.
Tôn Thuấn, đế cấp sủng thú Minh Đế Hổ.
Ngụy Viêm nói, Tôn Thuấn chính là Ngụy Viêm nguyên bản thiết lập bên trong, cùng Dương Thiên Lăng đám người cùng một chỗ.
Minh Đế Hổ là ảnh hổ tộc bên trong đế, Minh Hổ chỉ là ảnh hổ tộc bên trong tướng, đây là đến từ huyết mạch bên trên trực tiếp áp chế. Căn bản không có thủ thắng khả năng.
Dương Thiên Lăng nói.
Cái này Tôn Thuấn không đơn giản, căn cứ 5 năm trước thứ 124 lần sủng thú tổng điều tra, ảnh hổ tộc chỉ còn lại 2 con Minh Đế Hổ, một được một cái này thời kỳ còn nhỏ Minh Đế Hổ, hẳn là bọn nó đời sau.
Tôn Thuấn có thể có được Minh Đế Hổ tán thành, không bình thường a.
Đường Thiên Thiên nói.
Phản đồ đại lục thế giới quy tắc chính là, mỗi một cái sinh ra ấu thú, đều sẽ bị thế giới quy tắc chi lực chuyển tới người mới khu, chỉ có đến thời kỳ trưởng thành mới có thể rời đi. Đương nhiên cũng có một chút tự nguyện đợi ở người mới trong vùng không rời đi, nhưng dù sao cũng là số ít.
Vương Lỗi thất hồn lạc phách đi xuống thi đấu đài, thua quá hoan uổng, còn chưa mở đánh liền trực tiếp thua.
Theo Vương Lỗi xuống đài, Liễu Thành học viện bên này lại một người học viên đi tới, Vương Lỗi bắt đầu không có lợi, đối với học viện ảnh hưởng rất lớn, nếu như không rời đi trở về một thành, Tinh học viện liền sẽ trắng trợn tuyên truyền, đối với Liễu Thành học viện ảnh hưởng là cực lớn.
Trên thực tế, ai cũng không nghĩ tới Tinh học viện đi ra Tôn Thuấn sẽ có đế cấp sủng thú, qua nhiều năm như vậy Liêu Thành Tân sinh hội giao lưu, phía trước ra sân đều là tướng cấp, không nghĩ tới cái này tinh học viện năm nay thế mà không theo sáo lộ ra bài. Nguyên bản Dương Thiên Lăng là muốn trực tiếp ra sân, nhưng lại bị một người vượt lên trước đi tới, là Vương Lỗi anh em tốt, tên là Phong Mục. Nhìn thấy Phong Mục đi lên, Dạ Lam thấp giọng nói lẩm bẩm, đối diện một cái đế cấp sùng thú, ngươi một cái tướng cấp xem náo nhiệt gì, học viện vinh dự à? Không sai, Phong Mục cũng là một cái nắm giữ tướng cấp sùng thú chiến đấu sư, nhìn xem Phong Mục đi lên, Liêu Thành học viện bên này lập tức một mảnh ồn ào. Đây không phải lại muốn thua một trận tiết tấu sao? Đối diện là nắm giữ đế cấp sùng thú ngâm nhân, lần nữa bị miểu sát, Liêu Thành học viện liền bị chê cười. Phong Mục ra sân, thả ra chính mình sùng thú, một cái cầm trường thương kỵ sĩ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Xung phong kỵ sĩ, sùng thú bên trong một loại tồn tại đặc thù, loại hình người sùng thú. Sùng thú thông qua phân loại, phân biệt là thú hình, loại hình người cùng nguyên tố hình, trong đó thường thấy nhất chính là thú hình, loại hình người cùng nguyên tố hình đều cực ít. Thú hình mặc dù đông đảo, nhưng chủng loại đều bị loài người hiểu rõ ràng, nguyên tố hình là tự nhiên sinh ra, biến hóa cực lớn, cho đến trước mắt không có một cái hoàn chỉnh sách tranh. Mà loại hình người thì là chủng loại ít nhất, đều là lấy quần cư làm chủ, mà lại bình thường sẽ không xuất hiện ở người mới khu, chỉ có một ít thiên phú chiến đấu cực cao mới có thể xuất hiện ở người mới khu. Mà lại loại hình người sủng thú suy nghĩ cực kỳ độc lập, không có chiến đấu sư sẽ bị bọn hắn tán thành, đại đa số tiến vào người mới khu loại hình người sủng thú đều là đến thời kỳ trưởng thành lại trở lại bộ lạc của mình bên trong. Phong Mục thả ra xung phong kỵ sĩ một khắc này, đám người tùy theo đều coi trọng. Phong Mục mặc dù ở học viện mang theo một năm, nhưng cơ bản không có người biết hắn sủng thú là loại hình người sủng thú, chỉ có Vương Lỗi cùng học viện cao tầng biết. Đây cũng là Liễu Thành học viện trước mắt ở trường học học viên bên trong, nắm giữ loại hình người sủng thú ba người một trong. Tôn Tuấn nhìn thấy Phong Mục xung phong kỵ sĩ lúc, cũng bắt đầu coi trọng hơn Phong Mục. Loại hình người sủng thú cùng cái khác sủng thú là có cực lớn khác biệt, không thể đơn giản đổ dùng giai đi cân nhắc. Cho tới bây giờ, loại hình người sủng thú bên trong chỉ có 13 cái vương giai tồn tại, không có một cái đột phá đến đế cấp, nhưng bọn hắn sức chiến đấu lại cũng không đơn giản. Một cái vương giai loại hình người sủng thú, đối mặt đế cấp sủng thú cũng là có lực đánh một trận, mà lại đó là sủng thú đạt tới thời đỉnh cao sau tình huống, giai đoạn trước thì hoàn toàn khác biệt. Phong Mục chuyển thể nội thú năng, xung phong kỵ sĩ thể nội bay ra một cái giống như nó linh hồn, dung hợp ở Phong Mục thể nội. Phong Mục trên người liền phụ thêm một bộ kỵ sĩ giáp. Cùng xung phong kỵ sĩ giống nhau như lúc, dưới hông cũng cưỡi một đầu cùng xung phong kỵ sĩ giống nhau như lúc chiến mã. Cứ như vậy liền do một đối một, biến thành hai chọi một, đây chính là loại hình người sủng thú mang cho chiến đấu sư khác biệt. Đóng lại. Chương 18, ngang tay. Chương 18, ngang tay. Phong Mục dưới hông dùng sức, dưới thân chiến mã cấp tốc chạy như điên, một cô vô hình khí thế trong nháy mắt phóng thích, xông thẳng Tôn Tuấn mà đi. Tôn Tuấn cũng không chậm trễ, lựa chọn cùng Minh Đế Hổ dung hợp, Tôn Tuấn một thân màu đen khôi giáp bao trùm ở trên người, trên hai cánh tay hổ trảo chiếu lấp lánh. Phong Mục nhấc lên trường thương, trực chỉ Tôn Tuấn, cực nhanh xung phong phát động. Qua trong giây lát liền đến Tôn Tuấn trước mặt, Tôn Tuấn xoay người một cái tránh ra Phong Mục công kích, lập tức nâng lên hổ trảo, hướng Phong Mục chụp tới. Lúc này, một cây trường thương hoành không xuất hiện, đem Tôn Tuấn hổ trảo ngăn trở, chính là Phong Mục sủng thú xung phong kỵ sĩ. Tôn Tuấn cấp tốc lùi về sau, cùng Phong Mục kéo dài khoảng cách, hai cái hổ trảo vung ấy, từng đạo dấu vết hướng xung phong kỵ sĩ mà đi. Xung phong kỵ sĩ không thêm né tránh, nâng lên trường thương một cái quét ngang, tuy có mảng lớn dấu vết bị đánh nát, nhưng y nguyên vẫn là bị một bộ phận dấu vết đánh trúng. Xung phong kỵ sĩ nhưng như cũ hướng về phía trước, không có nửa điểm chần chờ ý tứ. Tôn Tuấn không khỏi mày nhăn lại, chính mình minh hổ trảo bổ sung có trệ chậm đặc hiệu, tại sao không có phát huy ra? Ngụy Viêm nhìn đến đây, khẽ lắc đầu, Tôn Tuấn đối với sủng thú hiểu rõ quá ít, Minh Đế Hổ mang cho Tôn Tuấn minh hổ trảo mặc dù có trệ chậm đặc hiệu, nhưng xung phong kỵ sĩ nhưng có xung phong đặc hiệu, trời sinh liền là thẳng tiến không lùi, ở vào thời kỳ còn nhỏ, Minh Đế Hổ đối đầu mũi kỵ sĩ có thể nói không tạo được một chút trệ chậm hiệu quả. Tôn Tuấn không dám chần chờ, một cái đo chuyển tránh ra vọt tới xung phong kỵ sĩ. Hổ trảo xoay chuyển, đánh vào xung phong kỵ sĩ chiến mã trên đùi. Lập tức lại là một cái bước sau, hổ trảo hướng về phía trước, đánh vào chiến mã trên bụng. Chiến mã đau đớn nhảy lên, xung phong kỵ sĩ kéo căng chiến mã, một trưởng vỗ ở chiến mã trên ông, chiến mã bật người lên. Đuôi ngựa sau đá, Tôn Tuấn hổ trảo nhấc ở trước ngực, ngăn trở chiến mã sau đá. Phong Mục lúc này cũng từ phía sau lưng đánh tới, trường thương đâm thẳng mà ra. Tôn Tuấn vội vàng xuống eo, trường thương thất bại. Tôn Tuấn mũi chân dùng sức đạp một cái, vạch đến Phong Mục chiến mã dưới thân, hổ trảo vỗ mạnh ở chiến mã trên bụng. Tôn Tuấn khống chế tốt chiến mã, thân thể lật nghiêng, trường thương trong tay tung tích đâm về Tôn Tuấn. Tôn Tuấn vội vàng bắt lấy chiến mã một cái chân, dùng sức đem chiến mã giật lệch. Phong Mục chỉ được thay đổi trường thương công kích phương hướng, đem trường thương chạm ở trên mặt đất, một cái xoay người nhảy xuống chiến mã. Trường thương nhắc lại, thẳng hướng Tôn Tuấn đầu đâm tới. Tôn Tuấn hổ trảo móc, bật người lên. Giữa không trung, xung phong kỵ sĩ xoay người lần nữa, trường thương đâm ra. Tôn Tuấn hổ trảo đáp ở xung phong kỵ sĩ đâm ra trường thương, nhảy lên nhảy ở Phong Mục trên chiến mã. Tôn Tuấn chân trái trước điểm, giẫm ở chiến mã trên đầu, song trảo để ở trước ngực. Một cái năng lượng màu đen bóng ngưng tụ, minh hổ đạn phát ra, một cái lớn chừng quả đấm quả cầu năng lượng liền bay ra ngoài, thẳng hướng xung phong kỵ sĩ chán. Xung phong kỵ sĩ nâng thương ngăn cản, minh hổ đạn đánh vào trường thương bên trên, xung phong kỵ sĩ hai cánh tay sau chấn một cái. Lập tức minh hổ gậy trở về, Tôn Tuấn một trường đánh ra, minh hổ đạn lần nữa đánh vào trường thương bên trên. Xung phong kỵ sĩ cánh tay chiết khấu, tính cả trường thương đánh vào chán của mình bên trên, trực tiếp lăn xuống chiến mã. Phong Mục thấy xung phong kỵ sĩ lăn xuống chiến mã, vội vàng nâng thương mà lên, một cái đâm nghiêng đâm về Tôn Tuấn. Tôn Tuấn nâng lên cánh tay trái, trường thương đâm vào không khí. Tôn Tuấn vội vàng gấp rút cánh tay trái, Phong Mục dùng sức Latin, trường thương lại bị Tôn Tuấn kẹp chặt. Tôn Tuấn đột nhiên buông ra cánh tay trái, Phong Mục dùng sức quá độ, té ngã trên đất. Lập tức Tôn Tuấn lại là một đòn minh hổ chảo đánh ra, mấy đạo hổ chảo ấn đánh vào Phong Mục trên người. Lúc này, xung phong kỵ sĩ đã đứng lên, trường thương trong tay quét ngang, Tôn Tuấn mũi chân điểm nhẹ chiến mã đầu ngựa, nhảy lên một cái. Xung phong kỵ sĩ lập tức trường thương hất lên, chính giữa Tôn Tuấn. Tôn Tuấn ở giữa không trung giữ vững thân thể, ổn định rơi xuống đất. Xung phong kỵ sĩ thì là nhảy lên, lên ở Phong Mục nguyên bản cưỡi trên chiến mã. Xung phong kỵ sĩ không thêm dừng lại, cực nhanh xung phong phát động, trực tiếp hướng về Tôn Tuấn phóng đi. Tôn Tuấn lần nữa phát ra minh hổ đạn, quả cầu năng lượng đánh vào xung phong kỵ sĩ trên chiến mã. Chiến mã bị đau trước đá vọt lên, Tôn Tuấn thừa thế lần nữa đánh ra minh hổ đạn, chính giữa chiến mã bụng. Chiến mã cân bằng bị phá hư, ngay lúc sắp ngã lật. Phong Mục cưỡi chiến mã bỗng nhiên xuất hiện, nhảy lên nhảy ở chính mình chiến mã trên thân, tay trái dùng sức đánh vào xung phong kỵ sĩ chiến mã trên đầu. Xung phong kỵ sĩ chiến mã lần nữa rơi xuống, bị Phong Mục kịp thời bảo trì lại cân bằng tính. Xung phong kỵ sĩ cùng Phong Mục đem trong tay trường thương gác ở cùng một chỗ, đồng thời thúc ngựa mà ra. Hai cây trường thương phát ra ánh sáng màu trắng, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, trà đạp xung phong phát động. Chiến mã đạp ở trên mặt đất đi theo chấn động, Tôn Tuấn bên cạnh không khí đều có rõ ràng chập chờn. Ở Phong Mục cùng xung phong kỵ sĩ sau lưng, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn tên cơi chiến mã kỵ sĩ xung phong mà đến, mặt đất chấn động thế mà kéo dài đến lồng bảo hộ bên ngoài, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tôn Tuấn sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Phong Mục thế mà còn có như thế một tay. Trà đạp xung phong đương nhiên là sủng thú xung phong kỵ sĩ cùng hắn dung hợp sau, đến nỗi khí thế tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là sủng thú giao phó kỹ năng, mà cái này hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, chẳng lẽ là hắn tự sáng tạo không thành. Tôn Tuấn biết phải dùng ra Minh Đế Hổ bàn cho kỹ năng, lại không sử dụng, chính mình khả năng liền sẽ thua. Tôn Tuấn hai mắt nhắm nghiền, lại đột nhiên mở ra, cứ như vậy trống rỗng nhiều hơn 6 cái Tôn Tuấn. 7 cái Tôn Tuấn cùng nhau ngưng tụ ra Minh Hổ đạn, nhưng lại không phải đồng thời phát ra, mà là một cái tiếp một cái phát ra, mục tiêu cũng không phải Phong Mục, toàn bộ hướng về xung phong kỵ sĩ mà đi. 7 cái Minh Hổ đạn, hết thể 14 xuống công kích, xung phong kỵ sĩ tính cả chiến mã đồng thời ngã lật. Ở xung phong kỵ sĩ ngã lật sau một khắc, Phong Mục cũng đến Tôn Tuấn trước mặt, trường thương do đâm cải thành quét ngang. 7 cái Tôn Tuấn đều bị quét bay đi ra ngoài. 6 cái phân thân trong nháy mắt biến mất, Phong Mục lại là một đâm, chính giữa bay rất ra ngoài Tôn Tuấn khôi giáp trực tiếp vỡ vụn. Mà Phong Mục khôi giáp cũng trực tiếp vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu xuống đất. Tôn Tuấn đồng dạng cũng là, phun ra một ngụm máu tươi, cũng té xỉu ở trên mặt đất. Ván này đánh thành ngang tay, mọi người tại đây đều tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Mục thế mà cùng nắm giữ đế cấp sủng thú Minh Đế Hổ Tôn Tuấn đánh thành ngang tay, trong lúc nhất thời toàn trường đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tinh học viện cùng Liễu Thành học viện đều có lão sư đi tới, đem Tôn Tuấn cùng Phong Mục mang theo xuống dưới. Đường Vân Hải nhíu mày, trận này bất phân thắng bại, Tôn Tuấn bị thua thiệt. Sau cùng Tôn Tuấn buộc phát cực kỳ cường đại, hẳn là lưu tại đằng sau chuẩn bị đối phó cái khác đế cấp sủng thú người sở hữu, nhưng không nghĩ tới Phong Mục thế mà còn ẩn tàng năng lực. Tôn Tuấn bị mang xuống sau đài tỉnh lại, đứng tại bên cạnh hắn nam giới gặp hắn tỉnh rồi, vỗ vỗ Tôn Tuấn bả vai. Người thua đến không lỗ, đối phương sau cùng một chiêu kia không phải tự sáng tạo, mà là phòng thủ thành phố chủ tướng Lưu Cửu Thiên tướng quân giao. Không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện, ngươi cuối cùng vẫn là đế cấp sủng thú người sở hữu. Thật so thực lực bản thân, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Xem như trọng tài Hạo Nguyệt cũng là sức sở, cái kia Phong Mục thế mà lại lưu tướng quân tiên quân văn mã, chẳng lẽ hắn là lưu tướng quân đệ tử? Đóng lại. Chương 19, Lam Dương ra sân. Chương 19, Lam Dương ra sân. Hạo Nguyệt cũng lập tức phản ứng lại, nơi này là tân sinh hội giao lưu, không thể sức sở xuống dưới. Phía dưới, cái kia học viện học viên muốn đi lên trao đổi một phen đâu. Liêu Thành học viện ngồi bên này không được, trận đầu thua, trận thứ hai bất phân thắng bại, hoàn toàn xảy ra hạ phong. Lam Dương không nói hai lời, đệ xuống muốn đứng lên Dương Thiên Lăng, đi thẳng tới thi đấu đài. Lam Dương ra sân, trực tiếp thả ra đâu băng xương linh xà xoay quanh ở cánh tay kia bên trên, không ngừng phun lưỡi rắn. Tinh học viện nhưng có người dám tới đánh một trận. Cuồng vọng, thế mà không đem ta Tiêu Dương học viện để vào mắt. Tiêu Dương học viện một tên nam tử tóc đỏ đứng dậy, mấy bước liền bước lên thi đấu đài. Tiêu Dương học viện Trương Diễm, xin chỉ giáo. Trương Diễm hét dài một tiếng, một đám lửa phóng lên tận trời, đế cấp sủng thú phun lửa viêm cun, nguyên tố hình sủng thú. Trương Diễm toàn thân bao trùm ở trong ngọn lửa. Trong vòng 10m toàn bộ hóa thành ngọn lửa thế giới, lĩnh vực năng lực viêm giới. Nguyên tố hình sủng thú giao phó người năng lực liền là lĩnh vực, giống Dạ Lam sủng thú linh hoạt kỳ ảo, cũng là nguyên tố hình, mà linh hoạt kỳ ảo giao phó cho Dạ Lam lĩnh vực năng lực cần từng bước một cảm ngộ tiến bộ, cho nên Dạ Lam giờ phút này chỉ dừng lại ở có thể không gian thuấn di cấp độ. Mà Trương Diễm phun lửa viêm cun giao phó cho hắn lĩnh vực viêm giới, thì là ngay từ đầu liền có thể trực tiếp thả ra ngoài, đối với chiến đấu sư các loại năng lực tăng phúc đều cực mạnh, nhưng trưởng thành không gian cũng không lớn. Lam Dương cùng băng xương linh xà hòa làm một thể. Khôi giáp bao trùm ở trên người, trong tay đã ngưng tụ ra một thanh băng mâu. Lam Dương đây là muốn cận chiến sao? Dạ Lam nói, hắn am hiểu nhất cũng không phải là cận chiến a. Dạ Lam mặc dù cực kỳ nghi ngờ, nhưng Ngụy Viêm cũng hiểu được Lam Dương muốn làm gì. Chỉ thấy Lam Dương tay phải cầm băng mâu, trái tay nhẹ nhàng nâng lên, ngay tại Trương Diễm dưới chân, bỗng nhiên mọc ra mảng lớn băng thứ. Mà Trương Diễm thế mà không có né tránh, mảng lớn băng thứ trúng Trương Diễm. Lam Dương tay cầm băng mâu vọt tới trước, ở viêm giới ngoại vây đem băng mâu cắm trên mặt đất, lạnh chính mình chống lên ở giữa không trung. Hai cái chân ở giữa không trung như đá, chính giữa Trương Diễm. Chuyện gì xảy ra? Trương Diễm đánh trả a. Tiêu Dương học viện bên kia có học viên quát, mà Trương Diễm nhưng như cũ đứng thẳng bất động, không có ra tay, thậm chí không có tránh né. Lam Dương liên tiếp đá ra hơn 100 xuống, rốt cục ở thứ 100 xuống, Trương Diễm động, lại là bị Lam Dương đá ra lĩnh vực của hắn phạm vi. Trương Diễm lòng bàn chân một đạo màu lam nhạt ánh sáng biến mất, lập tức lại là một đòn băng gai nhọn phát ra, Trương Diễm vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, lần nữa bị đánh trúng. Lam Dương dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay trường mâu ném mạnh đi ra ngoài. Trường mâu đánh vào Trương Diễm trên ngực, Trương Diễm khôi giáp trong nháy mắt vỡ vụn, lập tức lại là một cái băng mâu ném mạnh mà đến. Hạ Nguyệt giơ tay ngăn lại, mang ý nghĩa Trương Diễm thua. Mọi người đều là nhìn như lọt vào trong sương mù, Trương Diễm căn bản cũng không có ra tay, liền bị Lam Dương cho đánh bại. Chuyện gì xảy ra? Dạ Lam hỏi. Ngay từ đầu Lam Dương ngưng tụ băng mâu thời điểm, liền sử dụng rắn cắn đuôi khống chế được Trương Diễm hai chân, khiến cho hắn không thể hành động. Lập tức lại đánh ra băng gai nhọn bổ sung cứng ngắt hiệu quả, cộng thêm rắn cắn đuôi, làm Trương Diễm căn bản là không có cách hành động. Ngụy Viêm nói. Dương Thiên Lăng nói tiếp, sau đó liền hai chân một mực công kích Trương Diễm chỗ ngực khôi giáp, làm sau một đòn băng mâu phá vỡ Trương Diễm phòng ngự, sau đó lại tới một cái băng mâu liền xong việc. Vậy cũng không đúng. Hắn kỹ năng bên trong không có băng mâu tiểu nói này a. Dạ Lam vẫn như cũ nghi hoặc. Đần, mỗi ngày không học tập, nước trong không khí, thế nhưng là vì băng thuộc chiến đấu sư cung cấp thiên nhiên tiếp tế, ngưng tụ mấy cây băng mâu đơn giản đến cực điểm. Đường Thiên Thiên nói. Tinh Vân Nhi lại cười nói, tất cả mọi người thật là lợi hại, biết đến nhiều như vậy, kinh nghiệm thực chiến cũng cực kỳ phong phú a. Không nên nghĩ nhiều Vân Nhi, người nào đó cũng không biết. Đường Thiên Thiên nói. Đường Thiên Thiên chỉ tự nhiên là Dạ Lam, Dạ Lam sắc mặt biến thành màu đen, chờ đó cho ta, không phải liền là người lý luận tri thức mà. Ta vài phút đồng hồ bù lại. Trương Diễm đi xuống thi đấu đài, trong đầu nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, đối thủ kinh nghiệm thực chiến phong phú, lúc này mới khiến cho chính mình không có phát huy ra thực lực, về sau phải tăng cường thực chiến huấn luyện mới được. Các ngươi dám đến sao? Lam Dương lại ngưng tụ một cái băng mâu, chỉ vào Tinh học viện phương hướng. Tinh học viện trong lòng mọi người đều nín một hơi, bị người như thế khiêu khích, nhưng không ai đi lên ứng chiến. Vừa mới Trương Diễm thua trận, khiến cho Tinh học viện mấy vị thực lực không tệ học viên cũng có chút không dám tiến lên. Một trận yên tĩnh về sau, Tinh học viện đi tới một vị học viên. Chỉ thấy học viên kia thả ra chính mình sủng thú, lại là một đầu mới binh giai nghĩa kiến. Tinh học viện Mã Sấm, xin chỉ giáo. Mã Sấm mặc dù chỉ là một cái nắm giữ binh giai sủng thú chiến đấu sư, nhưng là nương tựa theo một năm cố gắng, cũng đem thực lực của mình tăng lên tới chứng tâm cảnh. Nghĩa kiến cùng Mã Sấm dung hợp, Mã Sấm phủ thêm màu đen khôi giáp, liền hướng Lam Dương vọt tới. Ra sức quyền phát động, Mã Sấm không thối lui chút nào, vọt thẳng đi lên. Lam Dương ta cái này băng mâu, hướng về phía Mã Sấm nắm đấm đâm tới. Nắm đấm cùng băng mâu đụng vào nhau, băng mâu lên tiếng vỡ vụn, nắm đấm thẳng tiến không lùi đi tới Lam Dương trước mặt, nện ở Lam Dương chỗ ngực. Lam Dương giật mình, lại có lớn như thế lực lượng. Nghĩa kiến nhỏ yếu như vậy sủng thú, lại có thể có lực lượng lớn như vậy. Dương Thiên Lăng cũng có chút kinh ngạc. Ngụy Viêm nhìn xem thi đấu trên đài Mã Sấm, thầm nghĩ trong lòng, mỗi ngày không gián đoạn luyện tập lực lượng, không ngừng mà luyện tập ra sức quyền, đây cũng là chính mình thiết định Mã Sấm, cái kia vị cường đại, một lòng chấp nhất thiếu niên. Mặc dù Mã Sấm là Ngụy Viêm thiết định, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, Ngụy Viêm trong lòng vẫn là có một tia cảm khái. Người sống hết đời, bất quá là vì thở ra một hơi thôi. Đây cũng là Mã Sấm cả đời thờ phụng, cũng là Ngụy Viêm thờ phụng. Lam Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có bối rối, xoay người một cái vọt đến một bên, đồng thời phát ra băng gai nhọn. Trong nháy mắt mảng lớn băng thứ ở Mã Sấm dưới chân dâng lên, Mã Sấm nhảy lên một cái, trên không trung một cái xoay người, nằm đấm hướng phía dưới, trực tiếp đập xuống. Một quyền này uy lực lớn, từ mặt đất dâng lên từng cây băng thứ thế mà toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, mặt đất còn để lại một cái đường kính 1m hố to. Mã Sấm từ trong hố lớn đi ra, lại là ra sức quyền đánh ra, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng đến Lam Dương. Lam Dương nhanh chóng điều động thú năng, băng xương linh xà hư ảnh xuất hiện, vừa đối mặt liền quấn ở Mã Sấm trên đùi. Đầu rắn chui xuống dưới đất, lại từ đuôi rắn chỗ chui ra, cắn một cái vào đuôi rắn. Mã Sấm vọt tới trước tốc độ quá nhanh, trực tiếp té lăn trên đất. Băng gai nhọn lần nữa phát động, từng cây băng thứ đâm ra, Mã Sấm thân thể bị băng thứ nhô lên, trên người khôi giáp thoáng qua liền vỡ vụn. Lam Dương tung người nhảy lên, giữ chặt Mã Sấm, hướng về phía trước dùng sức, đem Mã Sấm kéo ra ngoài, cái này cũng mang ý nghĩa Mã Sấm thua, thời khắc cuối cùng, là đối thủ của hắn đem hắn từ băng thứ quần bên trong kéo ra ngoài. Cảm ơn. Không cần, ta tôn trọng cường giả. Lam Dương nói. Đóng lại. Chương 20, mặc ra mặc lị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mặc ra mặc lị. Mã Sấm cũng không có đi xuống thi đấu đài, mà là nhìn về phía Tinh học viện. Dài dạ minh minh, Tinh vĩnh hằng. Mã Sấm thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ khu vực, mỗi người đều rõ ràng nghe được Mã Sấm. Dài dạ minh minh, Tinh vĩnh hằng. Đây chính là Tinh học viện khẩu hiệu của trường, cho dù con đường phía trước hắc ám, Tinh vẫn như cũ sẽ chiếu sáng bầu trời đêm. Mã Sấm đi trở về chính mình chỗ ngồi về sau, Tinh học viện bên này đứng lên một nữ tử, chấm dãi, từng bước một đi đến thi đấu đài. Đổi một người đi. Người đánh hai trận, ta thắng mà không vẻ vang gì. Lam Dương biết rõ trong cơ thể mình thú năng đã thấy đáy, chính xác đã không đầy đủ lại đánh bại một người. Huống chi lúc này, Tinh học viện đi tới, tất nhiên không phải hạ người bình thường. Ta tới. Đường Thiến Thiến đã đến thi đấu trên này, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đến thỉnh giáo một phen. Lam Dương nhìn Đường Thiến Thiến liếc mắt, quay người rời đi, từ Đường Thiến Thiến bên cạnh đi qua lúc, Lam Dương nhỏ giọng nói câu cẩn thận, liền đi xuống thi đấu đài. Đường Thiến Thiến cũng rõ ràng đối thủ kinh khủng, vẻn vẹn chỉ là đối thủ cái kia mái tóc màu tím, liền có thể biết được đối thủ thân phận. Toàn bộ Liễu Thành, chỉ có một cái gia tộc là tóc màu tím, biểu thị Mặc gia. Mặc gia ở toàn bộ Liễu Thành bên trong, đều là không có người nguyên nhân đi trêu chọc, bởi vì Mặc gia am hiểu dùng độc. Mỗi một cái người nhà họ Mặc đều là lấy độc tu luyện, bọn hắn sủng thú cũng là độc thuộc sủng thú, còn có truyền thừa nhiều năm độc môn độc thuật, tự nhiên không thể khinh thường. Mà cái này lên đài nữ tử tên là Mặc Lệ, là Mặc gia tiểu bối giữa bầu trời giao cao nhất, đối với Mặc gia độc thuật nắm giữ trình độ, tự nhiên là không thấp. Nếu như ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta coi như ngươi thắng. Mặc Lệ ngạo nghễ nói. Hừ. Đường Thiến Thiến chẳng thèm ngó tới, trong nháy mắt liền cùng Cựu Vĩ Tuyết Hồ dung hợp, lập tức liền mưa đá giáng lâm rơi xuống. Mặc Lệ nhếch miệng lên, lộ ra cùng một chỗ cười lạnh, lập tức liền giơ tay vung lên, một loại màu đỏ bột trong nháy mắt bao trùm mở ra. To lớn mưa đá cực nhanh hạ xuống, tiếp xúc đến màu đỏ bột về sau, nhưng trong nháy mắt hòa tan. Mọi người nhất thời kinh hãi, Mặc Lệ còn không có cùng sủng thú tiến hành dung hợp, thế mà liền như thế tùy tiện hóa giải Đường Thiến Thiến mưa đá giáng lâm. Tán. Mặc Lệ nói ra một cái tán chữ, lập tức cánh tay lại là vung lên, lập tức màu đỏ bột cấp tốc hướng về thi đấu đài bao trùm. Đường Thiến Thiến sắc mặt nghiêm trọng, hai tay khép lại, bầu trời lập tức xuất hiện mảng lớn băng truy mưa phát động. Mảng lớn băng truy từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy toàn bộ thi đấu đài. Hừ. Mặc Lệ hừ lạnh một tiếng, lập tức hai tay càng không ngừng vung đẩy, nắm trong tay không trung màu đỏ bột. Màu đỏ bột cấp tốc ngưng tụ, một đoàn hội tụ vào một chỗ, băng truy xuyên qua màu đỏ bột sau đó, trong nháy mắt liền hóa thành một đám nước đá. Tại sao có thể như vậy? Dạ Lam kinh hãi. Đám người cực kỳ kinh ngạc, nhất là cùng Đường Thiến Thiến quen biết mấy người, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ Đường Thiến Thiến sức chiến đấu, bây giờ lại bị Mặc Lệ một chiêu hóa giải Đường Thiến Thiến hai đại kỹ năng. Mặc gia ngũ độc bên trong Hồng Dung độc. Tinh Vân Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Mặc gia ngũ độc, nàng bây giờ liền đã nắm giữ một loại. Dương Thiên Lăng nói, không, khả năng không chỉ một loại. Mặc Lệ danh xưng Mặc gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài, 3 tuổi lên liền ở Mặc gia độc trong ao ngâm, 6 tuổi bắt đầu học độc. Mặc gia độc thuật dù cho không có trở thành chiến đấu sư, cũng có thể học tập, mặc dù không thể phát huy ra bao lớn sức chiến đấu, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn như cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như trở thành chiến đấu sư, thì có thể trình độ lớn nhất phát huy ra Mặc gia độc thuật. Cái này Mặc Lệ đã có khả năng không có trở thành chiến đấu sư lúc, liền đã học tập Mặc gia ngũ độc, hiện nay lại trở thành chiến đấu sư, nàng Mặc gia ngũ độc thuật. Ngụy Viêm không hề tiếp tục nói. Dương Thiên Lăng đám người tự nhiên cũng rõ ràng, Mặc gia 100 năm đệ nhất thiên tài, đã có khả năng ngũ độc toàn bộ nắm giữ a. Ngươi không được, đi xuống đi. Mặc Lệ nói. Phải không? Đường Thiến Thiến lần nữa ngưng tụ thú năng, một cái mưa đá chậm rãi thành hình. Không phải sao? Mặc Lệ nói. Đường Thiến Thiến bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen, ngay tại ngưng tụ bên trong mưa đá trong nháy mắt biến mất. Đường Thiến Thiến xanh cả mặt, hai mắt hướng về phía trước một phen, liền ngã trên mặt đất. Đường Vân Hải trong nháy mắt liền tới đến Đường Thiến Thiến trước mặt, Ngụy Viêm, Dương Thiên Lăng mấy người cũng xông lên thi đấu đài. Đường Vân Hải ôm lấy Đường Thiến Thiến, sắc mặt biến thành màu đen, Mặc gia ngũ độc chi xanh lá cây xâm độc, vô sắc vô vị vô hình, trong nháy mắt liền có thể xâm nhập trong thân thể. Cho nàng giải độc. Đường Vân Hải nhìn xem Mặc Lệ nói. Mặc Lệ nâng lên tái nhợt tay nhỏ, phản phất tại hút lấy thứ gì. Không bao lâu, Đường Thiến Thiến liền khôi phục lại, độc mặc dù hiểu, nhưng như trước vẫn là rơi vào trong hôn mê. Đường Vân Hải ôm Đường Thiến Thiến quay người, hướng về phía Ngụy Viêm đám người nói, xuống dưới. Ta muốn khiêu chiến nàng. Dương Thiên Lăng ngón tay trước chỉ, đối diện Mặc Lệ. Trở về. Đường Vân Hải nói. Như thế nào? Liêu Thành học viện không dám sao? Mặc Lệ thanh âm truyền đến. Liêu Thành học viện đông đảo học viên lập tức dâng lên một đoàn lửa giận, xem thường người nha. Mà Tinh học viện học viên thì là từng cái cười ngựa trước lần sau, cái khác hai học viện lớn cũng lộ ra một tia cười lạnh. Tam đại học viện bị Liễu Thành học viện chèn ép hơn 30 năm, hôm nay rốt cục bị Tinh học viện áp chế, năm nay chiêu sinh liền có thể mượn cơ hội này, tuyển nhận một nhóm hạt giống tốt. Dương Thiên Lăng trực tiếp vượt qua Đường Vân Hải, triệu hồi ra Quang Minh Long, trong nháy mắt dung hợp, màu vàng nóng khôi giáp mặc ở Dương Thiên Lăng trên thân, thú năng điên của ngoại phóng phun trào, tạo thành một tầng cách ly tường. Đường viện trưởng, ý theo hội giao lưu quy tắc, xin ngài xuống đài. Hạ Nguyệt mở miệng nói ra. Xem như Liễu Thành học viện tốt nghiệp học viên, Hạ Nguyệt nhìn thấy Liễu Thành học viện liên tiếp thất bại, trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng đây là hội giao lưu, chính mình chỉ là một cái trọng tài, chỉ có thể làm tốt trọng tài nên làm công tác, có chút khuynh hướng Liễu Thành học viện cử động, đều sẽ bị Tam đại học viện tiếp sức phát huy, đối với học viện cực kỳ không có lợi. Đường Vân Hải rõ ràng, chỉ được bất đắc dĩ mang theo đám người đi xuống. Dương Thiên Lăng không chút nào giữ lại, vừa đi lên liền phát động quang long pháo, một phát lại một phát đạn pháo đánh ra. Mặc Lệ nhếch miệng lên, mất lý trí, như vậy cũng tốt làm. Mặc Lệ tiện tay vung lên, mảng lớn bột màu trắng bao trùm chính mình, trong nháy mắt liền hình thành một đoàn xương trắng. Mặc gia ngũ độc bên trong xương trắng độc, đệ nhất đặc điểm chính là che chắn ánh mắt, làm đối thủ tìm không thấy người sử dụng. Quang long pháo điên cuồng oanh tạc, lại cũng chỉ có thể là phi công, thấy không rõ vị trí của đối thủ, hết thảy đều là phi công. Xương trắng dần dần tản ra, không bao lâu liền đem Dương Thiên Lăng cũng bao trùm. Không tốt, Thiên Lăng gặp nguy hiểm. Dạ Lam gấp đến độ trực tiếp đứng lên, muốn đi ngăn cản trận đấu này. Chờ một chút. Ngụy Viêm giữ chặt Dạ Lam. Còn phải đợi cái gì? Thiên Lăng cũng không phải một cái xúc động người. Ngụy Viêm nói. Đột nhiên thi đấu trên đài dâng lên một đoàn hào quang chói sáng, xương trắng trong nháy mắt tản ra, mà Mạc Lệ lúc này liền đứng tại Dương Thiên Lăng cách đó không xa. Dương Thiên Lăng nâng lên quang long pháo, một phát đạn pháo đánh ra, mục tiêu chính là Mạc Lệ. Đóng lại. Chương 21, ngũ độc dung hợp thuật. Chương 21, ngũ độc dung hợp thuật. Cảm thấy ta chủ quan sao? Mạc Lệ nhếch miệng lên. Đạn pháo đánh ra, từ Mạc Lệ thân thể xuyên qua, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Xương trắng độc thứ 2 đặc điểm, ảo cảnh. Tử linh độc. Xa xa Mạc Lệ sau lưng trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn màu tím bột, Dương Thiên Lăng không ngừng điều chỉnh góc độ, đạn pháo không ngừng mà đánh vào màu tím bột quần bên trong. Màu tím bột cấp tốc mở rộng, không lâu liền đem Dương Thiên Lăng vây lại. Dương Thiên Lăng thu hồi quang long pháo, hai tay đặt ở ngực, quang long phá phát ra. Năng lượng màu vàng nóng bóng đánh ra, nương theo lấy một cái nho nhỏ quang minh long. Dương Thiên Lăng điều chỉnh góc độ, liên tiếp lại đánh ra 7 cái quang long phá. Hết thảy 8 cái quang long phá, đem Dương Thiên Lăng vờn quanh ở bên trong, tạo thành một tầng phòng ngự. Màu tím bột bỗng nhiên sụp đổ, hiện ra từng khối lăng mảnh hình, từ 8 cái quang long phá khe hở trong lúc đó nhanh chóng xuyên qua. Nổ. Dương Thiên Lăng giận dữ hét. 8 cái quang long phá đồng thời nổ tung, dâng lên một cái không lớn mây hình ấm, năng lượng mạnh mẽ chập chờn trong nháy mắt lan khắp toàn trường. Từng đoàn bởi vì nổ tung đưa tới sương mù chậm rãi tản đi, đầu tiên lộ ra thân thể là Mạc Lệ. Lúc này Mạc Lệ đã cùng chính mình sủng thú ngũ độc thú hỏa làm một thể. Năm loại nhan sắc khôi giáp có vẻ hơi vỡ vụn, nhưng tản ra ánh sáng, đang không ngừng tu bổ, chính là xương trắng độc thứ 3 đặc điểm bản thân chữa trị. Mặc ra ngũ độc đều có các năng lực, mà trong đó xương trắng độc là đặc thù nhất, nắm giữ tam đại đặc điểm, duy nhất dùng để tác dụng trên người đối thủ chỉ có thứ 2 đặc điểm. Đệ nhất đặc điểm chủ yếu là ẩn nút tự thân, thứ 3 đặc điểm thì ở chỗ chữa trị tự thân tổn thương, đây cũng là Mặc ra trải qua 1000 năm không ngừng thăm dò đến. Ở vào trung tâm vụ nổ Dương Thiên Lăng lúc này cũng lộ ra thân ảnh. Bất quá trên người khôi giáp đã toàn bộ biến mất, quần áo trên người cũng là rách nướp. Ngã. Mạc Lệ nói. Dương Thiên Lăng chậm rãi đổ xuống, chỉ này một trận chiến, Mạc Lệ liên tiếp bại Liêu Thành học viện hai đại tân sinh cường giả, khiến cho Tinh học viện sau này một năm chiêu sinh, chắc chắn vượt qua Liêu Thành học viện. Đây cũng là Tinh học viện chờ đợi nhiều năm cơ hội, mở màn tôn thuấn, sau đó ma sấm, kỳ thật cũng là vì cho Mạc Lệ làm nền. Mạc Lệ mới là Tinh học viện lần này hạch tâm, mặc dù Tinh học viện lần này chỉ có hai cái đế cấp sủng thú người sở hữu, lại có một cái kỳ hoa binh giai sủng thú người sở hữu ma sấm. Ở tứ đại trong học viện yếu nhất, nhưng chỉ Mạc Lệ một người, liền đủ rồi. Ngụy Viêm cùng Dạ Lam đồng thời đi đến thi đấu đài, đem Dương Thiên Lăng giơ lên xuống dưới, sau đó Ngụy Viêm lần nữa trở lại thi đấu trên đài. Mạc Lệ sắc mặt nghiêm túc, lần này hội giao lưu, lớn nhất khó khăn nhất dự kiến chính là Ngụy Viêm, hoàng giai sủng thú người sở hữu, đến tột cùng cường đại cỡ nào đâu. Tinh học viện phó viện trưởng Mực Vu nhìn chằm chằm thi đấu đài, chỉ cần đánh bại Ngụy Viêm, Tinh học viện liền sẽ như vậy quật khởi, Mạc gia ở Liêu Thành ba gia tộc lớn bên trong địa vị, liền có thể lại đến một bậc thang. Ngươi mạnh nhất năng lực là cái gì? Ngụy Viêm hỏi. Mạc Lệ sững sờ, có ý gì? Mạnh nhất năng lực, chẳng lẽ nàng muốn khiêu chiến chính mình ngũ độc dung hợp sao? Ta cho ngươi chuẩn bị đầy đủ thời gian, đưa ngươi mạnh nhất năng lực thả ra ngoài, ngươi chỉ cần một đòn cơ hội. Ngụy Viêm ngạo nghễ nói, đồng thời thả ra bạo thực. Lúc này bạo thực khô gầy như cằn, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Xuất sinh a, hôm nay thế mà không cho ta ăn cái gì? Bạo thực chỉ vào Ngụy Viêm cái mũi phẫn nộ nói. Nói nhảm, không bị nói ngươi, ngươi có thể đánh lên tinh thần cố gắng đánh sao? Mạc Lệ khoe miệng giật một cái. Thế mà không đem chính mình để vào mắt. Đã ngươi muốn chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Mạc Lệ nói, lập tức điều động thể nội thú năng, lấy nàng thân thể vì trung tâm, một đạo màu đen ánh sáng tản ra, lập tức bao trùm toàn bộ thi đấu đài. Hạ Nguyệt giật mình, lại là lĩnh vực kỹ năng, cái thứ nhất sủng thú thế mà liền giao phó cho nàng lĩnh vực loại kỹ năng. Mạc Lệ hai đại một trong những kỹ năng độc vực, khác biệt với Kiêu Dương học viện Trương Diễm lĩnh vực năng lực, Trương Diễm chính là nguyên tố hình sủng thú trực tiếp ban cho, mà cái khác loại hình sủng thú cho chiến đấu sư mang đến lĩnh vực năng lực, bình thường đều là hồn soái cảnh cường giả mới có thể xuất hiện. Mà cái khác cảnh giới cơ bản sẽ không xuất hiện, trừ phi là sủng thú cùng chiến đấu sư trời sinh phù hợp, cái này cũng lại lần nữa chứng minh rồi, Mạc Lệ tuyệt đối là một đời dùng độc vương giả. Mạc Lệ lần nữa ném ra một cái viên cầu nhỏ, từ nhỏ viên cầu bên trong chui ra một đầu mọc ra màu tím cánh, màu đen đầu, màu trắng thân thể, màu đỏ tứ chi, màu xanh là cái đuôi sủng thú, chính là ngũ độc thú. Bất quá cũng không phải là ngũ độc thú bản thể, mà là ngũ độc thú linh thể. Ngũ độc thú trên người năm loại nhan sắc, cũng đúng lúc phù hợp Mạc gia ngũ độc thuật. Trên thực tế Mạc gia ngũ độc thuật chính là căn cứ ngũ độc thú mà đến. Chỉ là từ Mạc gia tiên tổ sáng lập ngũ độc thuật vừa đến, truyền thừa nhiều năm, cực ít có hậu bối từng thu được ngũ độc thú tán thành. Từ chối Mạc gia tộc bản nhạc ghi chép, cho tới bây giờ chỉ có 4 người từng thu được ngũ độc thú tán thành, đều không ngoại lệ đều thành cùng thời đại đỉnh phong tồn tại. Mà Mạc Lệ thì là cái thứ 5, hơn nữa còn là cái thứ nhất sủng thú chính là ngũ độc thú, gia tộc đều cho rằng thành tựu của nàng chắc chắn vượt qua tiên tổ, dẫn đầu toàn bộ Mạc gia trở thành toàn bộ học đại lục mạnh nhất dùng độc gia tộc. Ngũ độc thú kích động cánh nhỏ, xoay quanh ở Mạc Lệ đỉnh đầu. Mạc Lệ lặng lẽ nhìn về phía Ngụy Viêm. Cho dù ngươi là hoàng giai sủng thú người sở hữu, ngăn không được ta ngũ độc dung hợp thuật. Mạc Lệ hai tay nắm chặt, đồng thời mở ra, lập tức năm loại nhan sắc kịch độc trong nháy mắt phóng thích. Trên đỉnh đầu ngũ độc thú, toàn thân tản ra hào quang năm màu, năm loại kịch độc hình thành một cái vòng xoáy, nhanh chóng quyết tán, Bất quá mấy lần thời gian hô hấp, vòng xoáy khổng lồ cũng đã bao trùm toàn bộ thi đấu đài. Ở vào thi đấu trên đài Hạo Nguyệt vậy mà cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, cái này Mạc Lệ thật sự là kinh khủng, tuổi còn nhỏ thế mà đã đạt tới có thể uy hiếp chính mình cấp độ. Hạo Nguyệt di động thân thể, đi tới khoảng cách Ngụy Viêm khá gần vị trí, một khi Ngụy Viêm ngăn cản không nổi, chính mình cũng tốt tùy thời cứu viện. Đường Vân Hải ở đây bên ngoài thấy cảnh này, lập tức thân thể căng cứng, Ngụy Viêm đối với học viện quá quan trọng, một khi ngoại ý muốn nổi lên, không chỉ là học viện tổn thất, càng là cả nhân loại tổn thất. Đường Vân Hải đã lặng yên điều động thú năng, dùng cái này chuẩn bị tùy thời cứu viện. Ngũ độc dung hợp, độc chết vòng xoáy. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, hơn nữa không ngừng mà thu nhỏ, đem Ngụy Viêm hoàn toàn vây ở tại chỗ. Dưới đài không ít sủng thú chiến đấu sư đều là trong lòng chợt lạnh, Mạc gia độc ở toàn bộ học đại lục đều cực kỳ nổi tiếng, cái này ngũ độc dung hợp càng là không được, cái này Ngụy Viêm đã có khả năng sẽ chết. Rát rưởi. Ngụy Viêm khinh thường nói. Chỉ thấy bạo thực đột nhiên mở ra hắn miệng rộng, một cô vô hình hấp lực trong nháy mắt xuất hiện. Xoay tròn lấy vòng xoáy, thế mà theo cố lực hút này, từng chút tràn vào bạo thực trong bụng. Ngươi điên rồi. Mạc Lệ hét lớn. Cái này ngũ độc dung hợp thuật, Mạc Lệ là cực kỳ thấu hiểu, mắt thấy một đầu sủng thú đưa nó nuốt xuống, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mạc Lệ mặc dù từ nhỏ tu luyện độc, đối xử mọi người cực lạnh, nhưng đối đãi sủng thú lại là một cái khác biệt thái độ, nếu như mình giết chết một đầu sủng thú, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đóng lại. Chương 22, một đòn toàn diệt. Chương 22, một đòn toàn diệt. Mạc Lệ khống chế thể nội thú năng, cấp tốc thu về độc phấn, có thể độc kia bột hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, toàn bộ không ngừng mà hướng bạo thực trong miệng tràn vào. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, nguyên bản tràn ngập ở cả tòa thi đấu đài độc phấn, thế mà toàn bộ tiến vào bạo thực trong bụng. Mà lúc này bạo thực như là một cái tràn ngập khí bong bóng, phình lên, hai chân mũi chân mất, phảng phất chỉ cần gió thổi qua, liền sẽ bay lên. Ngươi thú năng tiêu hao không nhiều lắm đi. Ngụy Viêm nói. Mạc Lệ vừa mới ngũ độc dung hợp, trọn vẹn tiêu hao chính mình 60% thú năng, cộng thêm đối phó Đường Thiến Thiến cùng Dương Thiên Lăng tiêu hao, lúc này Mạc Lệ thú năng chính xác đã thấy đáy. Thì tính sao? Mạc Lệ vẫn như cũ ngạo nghễ nói. Kỳ thực Mạc Lệ nhưng trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chính mình ngũ độc dung hợp thế mà bị bạo thực toàn bộ nuốt xuống, mà lại không có chút nào bị thương tổn, cái này khiến Mạc Lệ nhận lấy lớn lao đả kích. Mạc Lệ tu luyện độc thuật 16 năm, chưa từng có chịu đến một tia ngăn trở, càng là trong người đồng lửa, không người có thể ngăn cản nàng độc thuật, hôm nay thế mà bị người cho tùy tiện hóa giải. Mực Vu trong lòng cũng là kinh hãi. Mạc gia độc thuật ở toàn bộ học đại lục đều cực kỳ nổi tiếng, đứng hàng độc thuật bảng thứ 3, bây giờ bị một tên tiểu bối nhân vật tùy tiện hóa giải, cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Mạc gia đem như thế nào danh xưng học độc thuật thứ 3, ở toàn bộ Liêu Thành, đem triệt để biến thành trò cười. Chính ngươi đi xuống đi. Ngụy Viêm từ tốn nói. Không có khả năng, Mạc gia độc thuật, há có thể tùy tiện liền nhận thua. Mạc Lệ nói, lần nữa thả ra một loại độc phấn, là một mực chưa từng đơn độc thi triển hắc sát độc. Hắc sát độc tùy tiện chưa từng thi triển, bởi vì một khi thi triển đó là đối nhân sinh mệnh lực tiêu hao. Mạc gia cực ít sử dụng loại độc này thuật. Mạc gia độc thuật, đại lục nghe tiếng, há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trong nháy mắt hắc sát độc liền hướng về Ngụy Viêm dũng mãnh lao tới, hắc sát độc phấn mặt nổ tung, hình thành một cái ác quỷ bộ dáng, nhanh chóng phóng tới Ngụy Viêm. Bạo thực, tới phiên ngươi. Bạo thực vỗ vỗ bụng của mình, yên tâm đi. Bạo thực mở ra miệng của mình, năm loại nhan sắc độc phấn tuôn ra, vậy mà tạo thành vừa mới Mạc Lệ thi triển ngũ độc dung hợp thuật. Hắc sát độc cùng ngũ độc vòng xoáy đụng vào nhau, ác quỷ thân thể nhanh chóng bị thôn phệ, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Còn có Mạc Lệ bên cạnh bao trùm mảng lớn hắc sát độc phấn, tản ra khí tức cấm lãnh. Không, Mực Vu một tiếng gào thét, lập tức liền ngự không xông ra. Hắc sát độc không giống ngũ độc dung hợp tiêu hao chính là chiến đấu sư thú năng, mà hắc sát độc tiêu hao thế nhưng là sinh mệnh lực của con người. Xem như đương đại Mạc gia tộc trưởng Mực Vu, đều chưa từng có nhiều thi triển qua hắc sát độc, mà Mạc Lệ giờ phút này thi triển, trọn vẹn sẽ tiêu hao hết nàng 5 năm sinh mệnh lực. Mạc Lệ bắt đầu đưa vào sinh mệnh lực của mình, hắc sát độc phấn vỡ vụn, một cái ác quỷ hình thành, phóng tới Ngụy Viêm, lần nữa bị ngũ độc vòng xoáy thôn phệ hết. Mạc Lệ lần nữa thi triển, lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Mực Vu nổi giữa không trung, trong tay một đạo màu tím tia sáng đánh vào Mạc Lệ sau, ngăn cản Mạc Lệ tiếp tục thi triển. Mực Vu lập tức lại là vung ra bàn tay, lập tức bạo thực thả ra ngũ độc vòng xoáy liền vỡ vụn. Trận này, chúng ta nhận thua. Mực Vu tiếp được Mạc Lệ, bay ra thi đấu đài. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Liếu Thành học viện lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Mặc dù Ngụy Viêm thắng được có chút kỳ hoa, nhưng vẫn như cũ lấy được thắng lợi. Nhanh lên cùng ta dung hợp, ta sắp không chịu nổi. Bạo thực nói. Ngụy Viêm không cần nghĩ ngợi, liên cùng bạo thực hoàn thành dung hợp, mặc dù cùng bạo thực dung hợp sau bộ dáng rất xấu, nhưng là không cẩn thận bạo thực người này liền sẽ chết đi, không dung hợp không được a. Vốn là bạo thực là hết sức có thể ăn, nhưng là thôn vệ công kích, đối với bạo thực tổn thương đặc biệt lớn, chỉ có cùng chiến đấu sư dung hợp về sau mới có thể chậm rãi tiêu hóa, đối với bạo thực không tạo thành tổn thương. Cùng bạo thực dung hợp về sau, Ngụy Viêm mới cảm giác được bạo thực khó chịu, trước đó thôn vệ qua công kích đều không có mãnh liệt như vậy qua, chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình tiêu hóa hết. Mà độc này chính mình thế mà tiêu hóa có chút chậm, mà lại đối với thân thể nguy hại thật lớn a. Nhìn đến chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ thả ra ngoài mới được, Ngụy Viêm bất đắc dĩ, mặc dù hết sức muốn ăn đòn, nhưng chỉ có thể như thế. Các ngươi Kiêu Dương học viện cùng Hạo Nguyệt học viện đều là thuộc rùa đen sao? Toàn bộ co đầu rút cổ ở trong vỏ không dám ra tới sao? Cái này tân sinh hội giao lưu đều muốn biến thành Liêu Thành học viện cùng Tinh học viện hội giao lưu, các ngươi hai đại học viện cứ như vậy kém sao? Ngụy Viêm một câu trong nháy mắt chọc giận Kiêu Dương học viện cùng Hạo Nguyệt học viện, hai học viện lớn chiêu sinh chất lượng thế nhưng là so Tinh học viện muốn tốt một chút, cư nhiên như thế bị xem thường, hai học viện lớn lập tức có rất nhiều học sinh xông lên thi đấu đài. Căn cứ quy tắc, chỉ có thể từng cái khiêu chiến, không thể một đám người còn chọn. Trọng tài Hạo Nguyệt nói. Không, trọng tài, ta đề nghị một người chiến bọn hắn tất cả mọi người. Ngụy Viêm nói. Hạo Nguyệt lăng ở tại chỗ. Từ khi có hội giao lưu đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Ngay tại Hạo Nguyệt không biết nên làm sao bây giờ lúc, một đạo truyền âm tiến vào lỗ tai của hắn, Hạo Nguyệt có chút không dám tin tưởng, thành chủ thế mà lại đồng ý một đám người chọn tất cả mọi người. Lúc này, trà trộn trong đám người Liễu Thành thành chủ, có chút hăng hái nhìn xem Ngụy Viêm, tiểu tử này có ý tứ. Vậy liên quần chọn đi. Hạo Nguyệt mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thật là quần chọn sao? Đường Vân Hải trực tiếp đứng lên, muốn đưa ra phản đối, lại đột nhiên sững sờ, nhìn về phía đám người. Có bao nhiêu đến bao nhiêu đi. Ngụy Viêm thấy đã đáp ứng, liền một bộ cực kỳ phách lối bộ dáng, nhìn xem hai học viện lớn. Hai học viện lớn đông đảo học viên, thế mà toàn bộ xông lên thi đấu đài, Tinh học viện cũng là sở hữu học viên toàn bộ dâng lên. Điên cuồng như vậy sao? Thi đấu dưới đài ăn dưa quần chúng đều là một mặt chấn kinh, cái này Ngụy Viêm cư nhiên như thế có tự tin sao? Đứng như vậy chen làm gì? Tới tới tới, đem ta vây quanh, vây vào giữa. Ngụy Viêm nói, liền đi tới thi đấu đài trung ương nhất, tam đại học viện học viên tự nhiên vây quanh Ngụy Viêm, đem Ngụy Viêm vây ở trung ương. Tam đại học viện, chọn vẹn hơn 450 tên sủng thú chiến đấu sư, bao quát đã đạt tới chứng tâm cảnh đỉnh phong, cũng có vừa mới trở thành chiến đấu sư không lâu. Giờ phút này bọn hắn bất luận mạnh yếu, bất luận đến từ cái kia học viện, toàn bộ đều đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Ngụy Viêm mừng thầm trong lòng, nhất chiến thành danh cơ hội rốt cuộc đã đến a. Bắt đầu đi. Ngụy Viêm nhìn quanh đám người, mở miệng nói ra. Lập tức, hơn 450 người cùng sủng thú dung hợp, triệu hoán sủng thú chiến đấu, triệu hoán sủng thú, to như vậy thi đấu đài vậy mà có vẻ hơi chen chúc. Đến rồi. Ngụy Viêm hé miệng, từ trong miệng nhanh chóng phun ra ngũ sắc độc phấn, ngũ độc vòng xoáy cơ hồ là một giây liền thành hình, trong nháy mắt càn quét toàn bộ thi đấu đài. Ngũ độc vòng xoáy điên cuồng tàn phá bừa bãi, mọi người dưới đài đều là bởi vì cái này ngũ độc vòng xoáy, vậy mà thấy không rõ lắm một chút. Ngũ độc vòng xoáy tiêu tán thời điểm, mọi người mới nhìn thấy một thân ảnh ngạo nghệ đứng ở thi đấu giữa đài, còn lại mọi người đều ngã trên mặt đất. Một đòn đánh bại Tam Đại Học Viện sở hữu tân sinh, lòng của mọi người ở điên cuồng nhảy lên, cái này thẳng thì không phải là nhân loại a. Đóng lại. Chương 23, Liễu Thành thất tử thành lập. Chương 23, Liễu Thành thất tử thành lập. Mặc Vu hai mắt híp lại, truyền thừa nhiều năm Mặc gia độc thuật, thế mà bị một cái không có bối cảnh thiếu niên phá giải, còn bị nắm giữ đến đối phó người khác. Mặc Vu trong lòng hối hận vạn phần, lúc ấy cướp đoạt Ngụy Viêm lúc chính là mình dẫn người đi, lúc ấy nếu như lại hung ác quyết tâm, như thế một thiên tài, không phải liền là Tinh học viện sao? Đáng tiếc bây giờ hết thảy đều thành kết cục đã định, không có cách nào lần nữa đem hắn chiêu mộ. Ngụy Viêm nhìn một chút ngã xuống đám người, trong lòng mừng rỡ, thành công một lần hành động thành danh. Tốt, cái khác Tam Đại học viện đều không có người, chúng ta Liễu Thành học viện thắng. Phiền phức tìm người cho bọn hắn tới xuống độc đi. Ngụy Viêm quay người, ngạo nghễ đi xuống thi đấu đài. Dưới đài đông đảo năm nay mới trở thành chiến đấu sư thiếu niên, đều là con mắt tỏa ánh sáng, cái này Liêu Thành học viện quả nhiên cường đại, một người thế mà liền có thể đánh bại cái khác Tam Đại học viện sở hữu học viên, không hổ là Liêu Thành đệ nhất học viện a. Hạo Nguyệt từ ngây người bên trong kịp phản ứng, trong lòng như trước vẫn là có chút áp chế không nổi nội tâm kinh ngạc, thiếu niên này tương lai không thể đo lường a. Ta tuyên bố, lần này Liêu Thành tân sinh hội giao lưu, Liêu Thành học viện chiến thắng. Theo Hạo Nguyệt tuyên bố, giới này Liễu Thành tân sinh hội giao lưu triệt để kết thúc. Tứ đại học viện phân biệt rời đi, Ngụy Viêm trên đường đi đều là một bộ ngạo nghệ bộ dáng, cực kỳ trang a. Một hồi đến học viện, Ngụy Viêm liền trực tiếp trở lại ký túc xá. Ngụy Viêm vừa mới tiến ký túc xá, hai mắt liền trắng dã, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta thôi cái đi, ngươi tình huống như thế nào? Dạ Lam một cái đỡ Ngụy Viêm, đem hắn đỡ ở trên giường. Lam Dương đi theo Đường Vân Hải cùng đi chiếu cố Dương Thiên Lăng, lúc này cũng chỉ có tự mình một người. Dạ Lam lại xưa nay không có chiếu cố hơn người, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may Dạ Lam linh cơ khẽ động, lấy điện thoại di động ra cho Tinh Vân Nhi gọi một cú điện thoại, nữ hài tử hẳn phải biết như thế nào chiếu cố người đi. Ngụy Viêm từ lúc bại đám người về sau, cũng sớm đã hao tổn chống không thể nội thú năng, thể lực cũng sớm đã tiêu hao, trên đường đi đều là dáng chống đỡ đi về tới. Vì lần này trang cơ hội, Ngụy Viêm cũng là liều mạng a. Lúc này, Ngụy Viêm tinh thần ý chí tiến vào bạo thực ở không gian. Người cái đồ khốn, vì giả bộ một chút, suýt chút nữa hai ta liền đều xong đời. Bạo thực phẫn nộ gào thét, nước bọt phun ra Ngụy Viêm một mặt. Ngụy Viêm sờ sờ mặt, đây không phải vì hiển lộ rõ ràng ngươi hoàng giai thực lực mà. Nói nhảm, đừng được tiện nghi tại ta chỗ này khoe mẽ. Tốt ta. Thôi đừng chém gió, đem ta nghi thức lấy tới ngươi nơi này làm gì, ta bây giờ hết sức giả tạo a. Hừ. Đáng đời. Bạo thực cắn răng nói, đem ngươi bắt đến nơi đây là muốn nói rõ một cái, chỉ dựa vào ta một cái có chút ăn không tiêu, vừa vặn ngươi cũng đến chứng tâm cảnh đỉnh phong, là thời điểm đi phản đồ đại lục một chuyến, tìm kiếm cái thứ hai sủng thú. Vì cho ngươi tìm một cái sức chiến đấu siêu cường tồn tại, ta đã cho ngươi tìm kiếm một cái nhân tuyển. Ngươi đến lúc đó trực tiếp đi nơi này, tự nhiên sẽ tìm tới. Bạo thực đem một tờ giấy đưa cho Ngụy Viêm, Ngụy Viêm liếc mắt nhìn tờ giấy, mật tàng rừng rậm. nơi này không bình thường a. Ngươi xác định tìm cho ta một cái sức chiến đấu cực mạnh tồn tại? Ngụy Viêm bán tín bán nghi hỏi. Dù sao lúc ấy bạo thực cái này đưa tới cửa hoàng giai, thì không phải là cái gì tốt lại, đem chính mình làm hại đầy đủ bi thảm a. Đó còn cần phải nói, tự nhiên là sức chiến đấu cực mạnh nhân vật, tin tưởng ta không có sai. Bạo thực nghiêm túc nhìn xem Ngụy Viêm. Tốt ta. Mặc dù Ngụy Viêm cảm thấy bạo thực người này cũng không đáng tin cậy, nhưng lấy bạo thực ánh mắt, chí ít cũng hẳn là hoàng giai, bằng không thì cũng sẽ không vào pháp nhãn của hắn. Đúng rồi, nhớ kỹ cho ta làm ăn, ta nhanh chết đói. Biết biết, mỗi ngày chỉ có biết ăn. Ngụy Viêm không nhịn được khoát tay áo, thối lui ra khỏi bạo thực ở lại không gian. Ngụy Viêm lui đi ra, nhưng dù sao tiêu hao rất nhiều, vẫn như cũ còn tại trong ngủ mê. Lúc này, Dạ Lam đang cầm điện thoại di động, ở cửa túc xá cùng Tinh Vân Nhi nói chuyện quên cả trời đất. Ngay từ đầu đúng là cùng Tinh Vân Nhi gọi điện thoại hỏi như thế nào chiếu cố người, nhưng là nói liền nói lệnh. Không đúng. Dạ Lam bỗng nhiên nhớ tới Ngụy Viêm còn nằm ở trên giường. Thế nào? Điện thoại di động một bên khác Tinh Vân Nhi hỏi. Ta bây giờ có chút việc, tìm thời gian lại cùng ngươi trò chuyện. Được rồi. Dạ Lam cấp tốc cúp điện thoại, chạy nhanh lên đến Ngụy Viêm bên người, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hỏi như thế nào chiếu cố người, toàn bộ quên, phiền phức a. Dạ Lam suy nghĩ một chút, chỉ được đi lấy một chậu nước nóng, đem khăn mặt thấm ướt, cho Ngụy Viêm lau mặt, cái khác hắn là thật không nhớ nổi. Thẳng đến ngày thứ hai, Ngụy Viêm mới tỉnh lại, những người khác cũng không có trở ngại, nhưng đều tại khác biệt trình độ bên trên nhận lấy quần bên trên, thế là liền nghỉ dưỡng sức một tuần lễ. Ngay hôm đó, Đường Vân Hải đem 5 người triệu tập ở sân huấn luyện, ngoại trừ bọn hắn 5 người, Tinh Vân Nhi cùng Phong Mục cũng ở đó chờ lấy. Hôm nay đem các ngươi mấy cái tổ chức là có chuyện muốn tuyên bố. Tinh Vân Nhi cùng Phong Mục từ hôm nay đi cũng đem gia nhập các ngươi, trở thành trong các ngươi một thành viên. Học viện chính thức trao tặng các ngươi Liễu Thành Thất Tử danh xưng. Mấy năm tiếp theo, học viện đem ra sức bồi dưỡng các ngươi 7 người. Phong Mục loại hình người sủng thú thực sự quá hiếm thấy, hơn nữa còn là Liễu Thành phòng thủ thành phố tướng quân thân truyền đệ tử. Học viện cũng thông qua hội giao lưu nhìn thấy Phong Mục thiên phú, liền làm ra quyết định ra sức bồi dưỡng. Mà Tinh Vân Nhi đến từ Liễu Thành ba gia tộc lớn, thiên phú lại là tinh nhà thiên phú cao nhất, tự nhiên cũng nhận học viện coi trọng. Chúng chi tinh nhà hòa thuận Liễu Thành học viện bản thân liền có một loại vi diệu quan hệ. Còn có một việc, các ngươi 7 người cũng đã đạt tới chứng tâm cảnh đỉnh phong, là thời điểm hướng về linh binh cảnh đi tới. Học viện quyết định đưa các ngươi đi Phạn Nô đại lục, hy vọng ở nơi nào các ngươi có thể tìm được thích hợp bản thân cái thứ hai sủng thú. Thời gian định ở 3 ngày sau, các ngươi 3 ngày này liền cẩn thận rèn luyện một cái, đồng thời chuẩn bị một chút chuẩn bị đồ dùng. 7 người rõ ràng, lần này tiến vào Phạn Nô đại lục cũng không phải lần thứ nhất tiến vào Phạn Nô đại lục như thế đợi ở người mới khu, mà là thật muốn đi gặp phải Phạn Nô đại lục khiêu chiến. Các ngươi 7 người nhớ kỹ, nhất định phải lấy bảo toàn tính mạng mình làm chủ, học viện không sẽ phái người đi theo, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Rõ chưa? Rõ ràng. 7 người cùng kêu lên đáp trả. Đường Vân Hải ra sân huấn luyện, liền lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, chỉ vang lên một giây, đối diện liền nghe. Làm xong chưa? Tốt viện trưởng. Ngươi đi vào trước, phải tất yếu cam đoan cái này 7 cái tiểu tử tính mệnh. Rõ ràng. 3 ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, 7 người trải qua 3 ngày ngắn ngủi rèn luyện, tại phối hợp bên trên cũng có chút tiến bộ. Ngày nay 7 người tới không gian trạm chuyên trở, mặc dù chiến đấu sư có thể thông qua trên điện thoại di động phần mềm tiến vào Phạn Nô đại lục, nhưng là 7 người không có khả năng xuất hiện ở cùng một cái địa điểm. Học viện yêu cầu là 7 người lấy đoàn đội hình thức tiến vào, tự nhiên muốn đem 7 người truyền tống ở cùng một cái địa điểm. Không gian trạm chuyên trở chính là như vậy một cái tồn tại, có thể đem nhiều cái người cùng nhau truyền tống vào Phạn Nô đại lục cùng một địa điểm, chỉ có điều cần thanh toán lượng lớn tiền tài. Nhưng những thứ này tiền tài đối với Liêu Thành học viện mà nói, vẫn là hoàn toàn có thể thanh toán nổi. Đóng lại. Chương 24, Mai Phục. Chương 24, Mai Phục. Ngụy Viêm nguyên bản còn lo lắng học viện sẽ đem bọn hắn đáp xuống nơi khác, không nghĩ tới vừa còn ngay tại mật tàng rừng rậm, cứ như vậy ngược lại là ít đi rất nhiều phiền phức. 7 người đứng lại, một trận mãnh liệt không gian kịch động về sau, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngụy Viêm lần nữa mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là che trời đại thụ, lít nha lít nhít rừng rậm mênh mông vô bờ. Nơi này hẳn là mật tàng rừng rậm ngoại bộ đi. Dạ Lam nói. Đúng. Lam Dương nhìn điện thoại di động bên trên bản đồ, gật đầu nói. Từ giờ phút này bắt đầu chúng ta chính thức tiến vào mật tàng rừng rậm. Hết thể hành động nghe theo Thiên Lăng, sức lực số lượng thiếu cùng sủng thú phát sinh ma sát, giảm bất phiền toái không cần thiết. Ngụy Viêm nói, mật tàng rừng rậm không giống người mới khu như thế không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ở Phạn Nô đại lục nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh. Mặc dù sủng thú cùng nhân loại đạt thành thỏa thuận, sẽ không chủ động cùng nhân loại phát sinh xung đột, nhưng vẫn như cũ có mấy nhân loại vì cá nhân riêng tư, thường xuyên tùy ý săn giết sủng thú, cho nên sủng thú đối với nhân loại vẫn là còn có nhất định cảnh giác. Không có vấn đề, hết thể nghe theo Thiên Lăng an bài. Đường Thiến Thiến dẫn đầu đồng ý. Mấy người còn lại cũng gật đầu đồng ý, Dương Thiên Lăng ở trong mấy người là lý tính mạnh nhất, cái nhìn đại cục tốt nhất một vị, do hắn chỉ huy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tốt, xuất phát. Dương Thiên Lăng vung tay lên, đám người liền bước vào mật tàng rừng rậm. 7 người cẩn thận tìm kiếm chậm rãi tiến lên, mật tàng rừng rậm thực vật rậm rạp, ngoại trừ sủng thú bên ngoài, còn có mặt khác các loại khác biệt nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Đi ở trước nhất Dương Thiên Lăng đột nhiên dừng bước, đám người cũng đi theo ngừng lại. Quá an tĩnh. Dương Thiên Lăng khẽ nhíu mày. Mật tàng rừng rậm bên ngoài bình thường đều là chút tương đối yếu ớt sủng thú, bình thường đều là cực kỳ ầm ĩ, mà lúc này nhưng vô cùng yên tĩnh. Dạ Lam, ngươi dò xét một cái 500m trong phạm vi tình huống, những người khác tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dạ Lam thay đổi ngày xưa cười toe toét, cực kỳ nghiêm túc, một đạo ánh bạc lóe qua, Dạ Lam liền biến mất ở tại chỗ. Còn lại 6 người riêng phần mình đứng lại, nhìn xung quanh bốn phía, thể nội thú năng điều động, tùy thời đều có thể phát động công kích. Dạ Lam dò xét xong phía đông về sau, lại chuyển tới phía bắc, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh, nhường Dạ Lam có chút bất an. Xiu xiu, hai âm thanh truyền đến, Dạ Lam nhanh chóng phía bên phải bên cạnh di động, hai cây mũi tên từ bên cạnh hắn sắt qua. Dạ Lam thầm nghĩ trong lòng không ổn, liền muốn thi triển không gian tuấn di rời đi nơi này, nhưng lại có mấy cây tiễn chống rông bay ra. Dạ Lam vội vàng tránh né, vừa mới giữ vững thân thể, lại là mấy cây tiễn bay tới. Dạ Lam không may bị hai con tiễn bắn trúng bả vai, còn tốt cắm vào cũng không sâu. Dạ Lam đem tiễn rút ra, quay người liền hướng một chỗ rậm rạp trong thực vật vọt tới. Chính mình thi triển năng lực, nhất định phải đầy đủ thời gian, bị người đánh gãy lời nói, chính mình cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lại là mấy mũi tên bay tới, Dạ Lam lập tức bỏ xuống, tiễn từ Dạ Lam đỉnh đầu bay qua. Nguy hiểm thật. Dạ Lam âm thầm thở ra một cái, thận trọng di động tới thân thể, khoảng chừng bò lên 10 mấy mét, Dạ Lam cẩn thận ngồi dậy. Mảnh này thực vật đầy đủ rậm rạp, nên có thể che kín địch nhân ánh mắt, đầy đủ có thể thoát đi. Dạ Lam lần nữa phát động không gian thuấn di, đột nhiên một chi phi tiễn xuyên qua rậm rạp thực vật, chính giữa Dạ Lam bả vai. Dạ Lam vừa giơ tay lên muốn đi đem tiễn rút ra, liền cảm giác được toàn thân không có sức, lập tức hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lúc này xa xa 6 người còn đang chờ Dạ Lam trở lại, đột nhiên Phong Mục ánh mắt ngưng tụ. Không tốt, Dạ Lam gặp được nguy hiểm. Phong Mục sủng thú xung phong kỵ sĩ đối với hắn thân thể kèm theo đặc biệt tốt, khả năng nghe cũng là vừa xa những người khác. Dương Thiên Lăng vừa mới quay đầu muốn hỏi thăm, Phong Mục liền nhào vào Dương Thiên Lăng trên người, đem hắn áp đảo. Nhanh ngã xuống. 6 người vội vàng bỏ xuống, lập tức liền mấy mũi tên bay qua. 6 người không dám dừng lại, trong nháy mắt liền hoàn thành cùng sủng thú dung hợp. Phong Mục dung hợp về sau, trực tiếp cùng xung phong kỵ sĩ cưỡi tại trên chiến mã, trực tiếp bại lộ ở địch nhân ánh mắt xuống. Lập tức một trận mưa tên phô thiên cái địa mà đến, Phong Mục cùng xung phong kỵ sĩ vung vẩy trường thương trong tay, đem bay tới tiễn từng cái ngăn lại. 5 người cũng đều đứng lên, lập tức 4 phương 8 hướng đều là mưa tên bay tới. Dương Thiên Lăng không dám thất lễ, quang long pháo gác ở trên cánh tay, đánh phát pháo đạn đánh ra. Đường Tiến Tiến cùng Lam Dương thì là cấp tốc ngưng tụ ra từng mặt tâm chắn, dùng để ngăn cản bay tới tiễn. Ngụy Viêm không cách nào ngăn kháng những thứ này mưa tên, chỉ được trốn ở đám người sau lưng. Tinh Vân Nhi thì là trên tay nhiều một thanh pháp trượng, lóe điểm điểm ánh sao trong miệng không ngừng ngâm sướng chú ngữ. Tinh Vũ rơi xuống, lập tức nguyên bản một mảnh quang lượng thế giới, phản phất trong nháy mắt tiến vào đêm tối, mảng lớn ngôi sao từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên tên. Đám người tìm không thấy vị trí của địch nhân, chỉ được đem hết toàn lực ngăn cản. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta sớm muộn lại bởi vì thú năng hao hết bị địch nhân giết chết. Phong Mục vung vẫy trường thương trong tay, càng không ngừng ngăn trở bay tới tiễn. Nhất định phải giết ra một con đường đến. Dương Thiên Lăng sắc mặt nghiêm túc, ta mở ra một con đường, các ngươi theo sát lấy ta. Phong Mục một phát súng ngăn lại đông đảo tiễn, lập tức khí thế tăng vọt, xung phong đặc tính bộc phát, kỹ năng xung phong trả đạm phát động. Phong Mục hai chân dùng sức kẹp lấy, ngồi xuống chiến mã trước đá vừa nhấc, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài, xung phong kỵ sĩ ở Phong Mục bên trái, cùng nhau liền xông ra ngoài. Lập tức, Phong Mục cùng xung phong kỵ sĩ sau lưng xuất hiện mảng lớn huyết ảnh, thiên quân vạn mã phát động. Theo Phong Mục phát động, những nơi đi qua lại có mảng lớn cây cối bị trực tiếp đục gãy, trên mặt đất thực vật cũng bị nát bấy. Tuyệt đối không nên coi là thiên quân vạn mã là một mảnh ảo cảnh, đó là thật có lực công kích tồn tại. Chỉ là Phong Mục bây giờ không thi triển được, trong rừng rậm cũng không thích hợp kỵ sĩ phát huy, nếu như là một vùng bình địa lời nói, uy lực chắc chắn lớn hơn. Nhưng cái này đã đầy đủ mở ra một cái chạy trốn con đường. 5 người theo sát phía sau, thế mà thuận lợi liền xông ra ngoài, nhưng cùng lúc cũng không có nhìn thấy một cái địch nhân. 6 người nhanh chóng hướng ngoài rừng rậm phóng đi, ra vùng rừng rậm này mới có thể thoát khỏi nguy cơ, mới có thể lại nghĩ biện pháp đi cứu Dạ Lam. Nếu như bọn hắn đều bị địch nhân bắt, vậy liền toàn bộ đều xong đời. 6 người trong lòng tràn ngập nghi ngờ, mới vừa vặn tiến vào mật tàng rừng rậm, có hay không sai lầm cái gì sủng thú, làm sao lại chịu đến mai phục. 6 người không dám quá nhiều suy nghĩ, trước mắt chỉ có nhanh ra mật tàng rừng rậm mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, 6 người trong lòng đều là phát lệnh, một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác xông lên đầu. Một chi xa so với bình thường tiễn lớn gấp 3 phi tiễn xuyên qua rừng rậm, phi tốc đuổi kịp đám người, trực tiếp trúng ở Phong Mục trên bờ vai. Phong Mục trực tiếp từ dưới chiến mã rơi xuống, xung phong kỵ sĩ thấy thế quay đầu ngựa lại. Lại là một chi cỡ lớn tiễn bay tới, xung phong kỵ sĩ vung vẩy trường thương trong tay, hướng về phi tiễn bổ tới. Trường thương cùng phi tiễn đụng vào nhau, xung phong kỵ sĩ trường thương trong tay thế mà trực tiếp bị chấn động thoát tay, xung phong kỵ sĩ cũng rơi xuống ở dưới chiến mã. 6 người trong lòng phát lạnh, mắt thấy liền muốn ra mật tàng rừng rậm, nhưng vẫn là bị địch nhân đuổi theo. Đóng lại. Chương 25, Linh Đằng Lồng Giam. Chương 25, Linh Đằng Lồng Giam. Lại là một chi mũi tên phóng tới, Dương Thiên Lăng tung người nhảy lên. Quang Long Pháo liên tục phát ra 5 phát pháo đạn, đạn pháo cùng mũi tên cùng một chỗ nổ tung, chặn đánh tới mũi tên. Lập tức đám người liền nhìn thấy một thân ảnh cao to xuất hiện, dài nhọn 2 lỗ 2, cường tráng thể phách, phối hợp một đầu tóc dài màu trắng, cộng thêm một cái đại cung, sau lưng cong tiễn hộ, bên trong cắm 5 chi mũi tên. Loại hình người sủng thú tinh linh vũ nhân. Dương Thiên Lăng nói. Ngụy Viêm âm thầm gật đầu, quả nhiên là tinh linh vũ nhân. Toàn bộ phản nổ đại lục cam hiểu bắn tên loại hình người sủng thú chỉ có 3 loại, trong đó tinh linh vũ nhân chính là một trong, thế hệ sinh hoạt ở mật tàng rừng rậm bên trong. Bất quá Ngụy Viêm lông mày lại nhíu chặt, tinh linh vũ nhân là một loại cực kỳ hiền lành sủng thú, mà lại vô cùng thân cận nhân loại, tại sao lại bỗng nhiên đối với nhân loại phát động công kích? Vì cái gì công kích chúng ta? Chúng ta cũng không có làm cái gì. Dương Thiên Lăng nghiêm nghị nói. Hừ, nhân loại hèn hạ, ta Sát Vũ tuyệt không buông tha các ngươi. Sát Vũ rút ra một mũi tên, khoác lên trên cung nhắm ngay 6 người. Phá! Mũi tên trong nháy mắt bay ra, Dương Thiên Lăng lần nữa đánh ra quang long pháo ngăn cản, mà lần này mũi tên thế tới mạnh hơn, liên tiếp đột phá đạn tháo, đảo mắt liền tới đến trước mặt mọi người. Ánh sao bảo vệ. Tinh Vân Nhi vung pháp trượng, trước mặt mọi người lập tức liền dâng lên một mặt lồng bảo hộ, tản ra điểm điểm ánh sao. Mưa tên đụng vào trên lồng bảo hộ, phi tốc chuyển động. Phá! Lại là một mũi tên mưa bắn ra, trong nháy mắt liền tới đến lồng bảo hộ trước, trực tiếp phá vỡ nguyên bản còn tại xoay tròn mũi tên, ngay sau đó lồng bảo hộ trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng may 6 người đã sớm chuẩn bị, lập tức túi người xuống, tránh thoát cái này một chi mũi tên. Còn có thể tránh sao? Sát Vũ lại là một tiên bắn ra, bao bọc một trận gió lớn đập vào mặt, 6 người không thêm phản ứng, liền bị gió lớn cuốn vào trong đó. Không tốt, hành động bị hạn chế. Phong Mục nói lần nữa cưỡi trên chiến mã, trường thương trong tay trực chỉ, trà đạp xung phong lại lần nữa phát động. Phong Mục vừa mới vọt tới gió lớn biên giới, liền bị gậy trở lại, sức gió cường đại khiến cho hắn không thể phát huy nửa điểm ưu thế. Bắt sống bọn hắn. Sát Vũ buông xuống trường cung. Sau lưng đi ra một nữ tử, mái tóc dài màu đỏ, phía sau mọc ra một đôi cực kỳ hoa mỹ hai cánh. Nữ tử đập hai cánh, bay đến 6 người đỉnh đầu, trong tay cầm một cây cung nỏ, đối diện 6 người. Cung nỏ liên xạ, mảng lớn mũi tên từ trên trời giáng xuống, mang theo màu đỏ sương mù. Ngụy Viêm hé miệng, một cỗ hấp lực chống rông xuất hiện, màu đỏ sương mù trong nháy mắt tiến vào trong miệng của hắn. Không, chữ tốt còn không có nói ra miệng, Ngụy Viêm liền đến xuống dưới. Còn lại 5 người đều bị mảng lớn mũi tên bắn trúng, toàn bộ ngã trên mặt đất. Một đám tinh linh vũ nhân hiện lộ thân ảnh, đem 6 người dùng dây leo trói chặt, giơ lên 6 người rời đi. 4. Mật tang rừng rậm bên ngoài, một đám người nghiêm nghị đứng vững, trước mặt là một vị 20 tuổi thanh niên. Thanh niên làn da hoàn toàn trắng bệnh, sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem trước mặt đám người. Thiếu chủ, bước kế tiếp chúng ta, một vị áo bào đen lão giả mở miệng nói, nhưng lời nói cũng chưa có nói hết. Bước kế tiếp, tìm tới mở ra bí cảnh, nếu như tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể giết sạch tinh linh vũ nhân tộc. Thanh niên hai mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm trong tay tản ra vô tận sinh mệnh năng lượng bảo thạch. Lão giả trong lòng chấn kinh, thiếu chủ làm việc so tông chủ còn muốn tàn nhẫn, diệt đi tinh linh vũ nhân tộc, tuyệt đối là sẽ khiếp sợ phản nổ đại lục cùng ngọc đại lục việc lớn. Lúc này, tinh linh vũ nhân tộc trong lao tù, Ngụy Viêm chậm rãi mở mắt ra. Cái kia tiễn mang theo thuốc mê. Mặc dù Ngụy Viêm đem những cái kia thuốc mê toàn bộ hút vào, nhưng là thắng ở hắn cường đại tiêu hóa năng lực, cho nên trong 6 người hắn là trước hết nhất tỉnh lại. Ngụy Viêm nhìn một chút 5 người khác, toàn bộ vẫn còn đang hôn mê bên trong, lắc lắc bọn hắn cũng không có tỉnh lại. Nhìn đến, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bọn họ tỉnh lại. Ngụy Viêm lần nữa ngồi xuống, cần thật tốt suy tư một cái như thế nào chạy đi mới được, cái này tinh linh vũ nhân tộc đến tuột cùng là phát cái gì thần kinh, như thế nào đông nhiên liền đối với nhân loại trực tiếp ra tay rồi. Ngụy Viêm đang nghĩ ngợi, một trận nho nhỏ tiếng lẩm bẩm truyền đến, Ngụy Viêm nhíu mày hướng về phát ra âm thanh địa phương tìm tòi đi qua. Ba mẹ nó. Ngụy Viêm một mặt phẫn nộ, chính mình còn tại lo lắng đến Dạ Lam người này, hắn thế mà có thể ngủ. Cho lão tử. Ngụy Viêm một cước đá vào Dạ Lam trên ông, Dạ Lam trực tiếp đâm vào dây leo lồng giam bên trên. Làm cái gì? Cái kia đồ khốn. Dạ Lam nhảy lên. Liên nhìn thấy nổi giận đùng đùng Ngụy Viêm. "Này, huynh đệ, các ngươi cũng tiến vào." Dạ Lam phất phất tay. "Ta còn tại lo lắng ngươi, ngươi lại tại nơi này ngủ chết đi." "Ai? Không cẩn thận, không cẩn thận." Dạ Lam xấu hổ liên tục khoát tay. "Nhanh lên nghĩ biện pháp ra ngoài đi." Ngụy Viêm nhìn xem lồng giam, mở miệng nói ra. Trước mắt mấu chốt nhất chính là muốn chạy đi, không thì hết thảy đều xong đời, trời mới biết tinh linh vũ nhân tộc hội sẽ không lập tức liền coi bọn họ là chúng xử tử. Đơn giản, những thứ này lồng giam đều là dây leo làm, một mùi lửa đốt đi là được rồi. Ngươi là Hỏa Trúc? Ngạch, không phải, vậy chúng ta có thể công kích hắn một chỗ, đưa nó phá đi. Đừng nghĩ nhiều, cái này dây leo lồng giam cũng không phải tùy tiện liền có thể hủy đi, nó là có giãn. Nói Ngụy Viêm liền đi qua, vung ra một quyền đánh vào trên dây leo. Nắm đấm đẩy dây leo đi theo biến hình, nhưng không có bị hủy diệt. Ngươi có thể hay không dùng điểm sức lực, nhỏ như vậy sức lực có làm được cái gì? Dạ Lam nói, ta còn muốn còn sống. Cái gì? Ngụy Viêm bất đắc dĩ, Dạ Lam người này không hiểu rõ, vậy cũng chỉ có thể dùng hành động để nói cho hắn biết. Ngụy Viêm đi đến Dạ Lam trước mặt, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, trực tiếp ôm lấy Dạ Lam eo, đem Dạ Lam giơ lên. Ngươi làm cái gì? Ngụy Viêm không trả lời, trực tiếp đem Dạ Lam hoành không ném ra ngoài. Dạ Lam chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, liền trực tiếp đâm vào trên dây leo. Dạ Lam trực giác đến một chút dừng lại, lập tức liền bị gậy trở về, bắn đến một bên khác trên dây leo, liền lại bị bắn ra. Như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến Dạ Lam triệt để thoát khỏi lực đàn hồi, ngã trên mặt đất. Đây là trả thù. Dạ Lam hề phải nói. Ngụy Viêm đem Dạ Lam đỡ lên, tiếp xúc dung hợp. Nói với ngươi ngươi cũng không tin, ta cũng chỉ có thể dùng hành động thực tế đến nói cho ngươi biết. Ngụy Viêm nhún nhún vai. Vậy chúng ta liền đào đất, từ trên mặt đất đào một cái địa đạo, từ trong địa đạo chạy đi. Suy nghĩ nhiều, cái này dây leo lồng giam là do linh đằng hỏng bét, linh đằng cây thậm chí ở dưới đất, hơn nữa còn nối liền cùng nhau, co giãn càng thêm lớn, đụng một cái ngươi liền này, có muốn thử một chút hay không? Dạ Lam liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn thử nữa, một lần nữa, chính mình trực tiếp liền triệt để phế đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Chìa khóa.
Chìa khóa. Đúng, cái này lồng giam chỉ có dùng chìa khóa mở ra, những phương pháp khác cũng có, nhưng chúng ta làm không được.
Những phương pháp khác là cái gì?
Chúng ta làm sao lại không làm được?
Ngươi là hồn soái cảnh sao?
Một câu liền làm Dạ Lam á khẩu không trả lời được, hồn soái cảnh cách bọn họ còn có khoảng cách 108,000 dặm a.
Đóng lại. Chương 26, truyền thuyết bên trên.
Chương 26, truyền thuyết bên trên.
Vậy chúng ta cứ như vậy chờ lấy.
Ngụy Viêm nhìn chung quanh tình huống, vẫn như cũ tìm không thấy cái gì tốt biện pháp, cái này linh đẳng lồng giam thiết kế ngoại trừ chìa khóa cùng linh soái cảnh, những phương pháp khác còn giống như thật không có.
Chính mình hố chính mình a.
Ngụy Viêm như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày thế mà chính mình đem chính mình cho hố.
Có bước chân âm thanh.
Dạ Lam vịnh hai, nhìn xem ngoài cửa.
Ngụy Viêm cũng theo tiếng bước chân nhìn lại, một cái nho nhỏ cái bóng dần dần di động tới, tại cửa ra vào ngừng lại.
Hai người lúc này mới thấy rõ ràng, đó là một cái vóc người thấp bé tinh linh vũ nhân, rất rõ ràng vẫn còn thời kỳ còn nhỏ, vẫn là một đứa bé.
Đứa bé kia trên tay bưng thức ăn, bước vào nhà tù, trực tiếp hướng một cái khắc linh đằng lồng giam đi đến.
Hải tử đem thức ăn buông xuống, đem thức ăn từng cái thông qua hai cây dây leo trong lúc đó khe hở bỏ vào.
Ra ra, ra ra rời giường, ăn cái gì?
Đứa nhỏ thét lên.
Tòa kia linh đằng lồng giam dán chặt lấy tường, kia sáng rất tối, đến mức Ngụy Viêm vừa mới liếc nhìn toàn bộ nhà tù, đều không có phát hiện nơi đó có người.
Một cái thân thể lắc lư một cái, chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi bò qua, nắm lên một cái đùi gà liền bắt đầu ăn.
Ngụy Viêm lúc này mới nhìn thấy cái kia bị giam giữ tinh linh vũ nhân hình dạng, xuyên rách tung tóe, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai mắt u ám không sáng.
Một đôi lông mày lại trắng lại dài, tán loạn trên mặt đất, rậm rạp râu trắng trước người của lại, như trước vẫn là mái đầu bạc trắng rối tung tại sau lưng.
Bạch Diệu tộc trưởng.
Ngụy Viêm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn xem lão giả kia thốt ra.
Bạch Diệu tộc trưởng hẳn là tinh linh vũ nhân tộc trước mắt tộc trưởng mới đúng, làm sao lại ở linh đằng trong lồng giam giữ?
Bạch Diệu nghe được Ngụy Viêm thanh âm, gầm đùi gà miệng bỗng nhiên ngừng lại.
Bạch Diệu xoay người, lỗ trống hai mắt nhìn xem Ngụy Viêm.
Làm sao ngươi biết ta?
Bạch Diệu đặt câu hỏi.
Bạch Diệu đúng là tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng, bất quá cái kia đã là 5 năm trước chuyện, hiện tại hắn đã không còn là tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng. Mà lại tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng, nhân loại mặc dù biết, nhưng không có một nhân loại gặp qua, như thế nào lại bị nhân loại liếc mắt liền nhận ra đâu?
Ngụy Viêm cũng cảm thấy chính mình có chút đường đột, tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng, nhân loại đều chưa từng gặp qua, mình bây giờ bị hỏi, cũng không thể nói mình chính là của ngươi người sáng tạo đi.
Ngậy. Đoán ngươi tin không?
Đúng, liền là đoán, ta nhìn ngươi râu trắng mày trắng lông tóc trắng, cho nên đã cảm thấy ngươi là Bạch Diệu tộc trưởng.
Đối mặt Ngụy Viêm cứng rắn giải thích, Dạ Lam cũng không tin, mà Bạch Diệu chính xác gật gật đầu, lại gặp một cái đùi gà.
Tiểu Dã, ngươi đi cho bọn hắn làm một chút thức ăn đến.
Ừm.
Đứa nhỏ nghe lời đứng lên, đi ra nhà tù.
Ngươi nghe nói qua tinh linh vũ nhân tộc truyền thuyết sao?
Bạch Diệu mở miệng nói.
Ngụy Viêm mặc dù biết, nhưng vẫn là lắc đầu, có đôi khi biết đến nhiều, chưa chắc sẽ là chuyện tốt.
Tinh linh vũ nhân tộc là tinh linh một mạch chi nhánh, 10,000 năm trước ngay tại mật tàng rừng rậm bên trong sinh tồn.
Tinh linh vũ nhân tộc từ xưa đến nay liền tuổi thọ kéo dài, đây là nhờ vào sinh mệnh thủy tinh.
Bất cứ chuyện gì đều là có tính hai mặt, mặc dù chúng ta thu được lâu đời sinh mệnh nhưng là đời sau diễn cũng cực kỳ khó khăn, trời cao cho tới bây giờ đều là công bằng.
Cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, tinh linh vũ nhân tộc tuổi thọ có thể xưng sở hữu sủng thú bên trong nhiều tuổi nhất, tộc trưởng ngươi hẳn là cũng có 600 tuổi đi.
Ngụy Viêm nói.
Dạ Lam chấn kinh nhìn xem Bạch Diệu, 600 tuổi a?
Nhân loại tầm thường sống đến 70-80 liền đã rất khá, cái này tinh linh vũ nhân tộc lại có thể sống đến 600 tuổi.
Ngụy Viêm biết, trong lịch sử từng xuất hiện một vị chiến đấu sư sủng thú là tinh linh vũ nhân, nhưng ở vị kia chiến đấu sư sau khi chết, cái kia tinh linh vũ nhân liền lại trở lại Phạn Nổ đại lục, lại lần nữa trở lại mật tàng rừng rậm bên trong. Nhưng tất cả những thứ này cũng thay đổi, 10 năm gần đây tinh linh vũ nhân tộc nhanh chóng già yếu, đã có rất nhiều lão nhân chết đi, hết thảy đều bắt nguồn từ máu nguyệt diệu linh.
Bạch Diệu tựa hồ rất thống khổ, không muốn nhắc tới chuyện này.
Bạch Diệu thở dài, 10 năm trước ngày ấy, huyên nguyệt treo cao tinh linh vũ nhân tộc đỉnh đầu, sở hữu tinh linh vũ nhân đều rơi vào một mảnh trong khủng hoảng.
Tinh linh tộc trong dự ngôn, máu nguyệt diệu linh thời điểm, biến sẽ có ma đồng giáng thế, hắn đem mang đến gió tanh mưa máu, khiến cả một tộc quần diệt vong.
Mà đứa bé này chính là ta Tôn Nhi, Bạch Dã, hắn liền là một ngày này sinh ra tới.
Hai người đều là sững sờ, cái kia vừa mới đưa cơm hải tử, thế mà liền là trong dự ngôn giáng thế ma đồng.
Ngày ấy, sở hữu vũ nhân ngăn ở ta trước cửa, yêu cầu ta giết mình thân Tôn Nhi, ta lại thế nào khả năng hạ thủ được.
Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta sử dụng sinh mệnh thủy tinh, dùng sinh mệnh thủy tinh bên trong năng lượng trấn áp thể nội ma lực, tạm thời phong ấn ma lực của hắn.
Bạch Diệu dừng lại một chút, lại tiếp lấy nói ra, nhưng vũ nhân vẫn như cũ không vừa lòng, sinh mệnh thủy tinh chỉ là tạm thời phong ấn ma lực, sớm muộn có một ngày sẽ phá giải, chỉ có dùng hắn cha mẹ mệnh, cùng với một đôi linh vương đồng tử mới có thể triệt để trấn áp.
Bạch Dã cha mẹ không nói hai lời, liền tự mình chết tại trước mặt của ta, ta chỉ được đem bọn hắn huyết luyện chế, lại thêm ta này tấm linh vương đồng tử, này mới khiến đám người yên tâm.
Bạch Dã biết sao?
Ngụy Viêm hỏi.
Ta không muốn để cho hắn biết đến, nhưng từ nhỏ có người dùng cái này chế giễu hắn, xa lánh hắn, tiểu Dã tự nhiên là biết đến.
Ngụy Viêm không cách nào nói cái gì, chuyện như vậy, mình quả thật không biết trả lời như thế nào. Ngụy Viêm đành phải nói sang chuyện khác, có thể cái này cùng tinh linh vũ nhân tộc tăng tốc già yếu có quan hệ gì? Tinh linh vũ nhân tộc kéo dài tuổi thọ, bắt nguồn từ sinh mệnh thủy tinh, mà lần kia sau đó, sinh mệnh thủy tinh sinh mệnh năng lượng đại phúc yếu bớt, nương theo mà đến chính là tinh linh vũ nhân tộc sinh mệnh lực già yếu. Cũng chính là như thế, ngươi bị giam lại. Cái này không trách bọn hắn, dù sao cũng là bởi vì ta mà lên, vũ nhân phát động trình biến, đem ta nhốt, nhưng cũng may bọn hắn không có làm khó tiểu dã vẫn như cũ có thể cuộc sống tự do tự tại. Tộc trưởng, vậy ngươi biết vì cái gì bọn hắn lại đột nhiên đối với nhân loại ra tay sao? Tinh linh vũ nhân tộc là cực kỳ hiền lành, hẳn là sẽ không tùy tiện liền đối với nhân loại ra tay à? Ngụy Viêm hy vọng có thể từ Bạch Diệu trong miệng biết nguyên nhân, dù sao không có đầu mối, căn bản cũng không có biện pháp tự cứu. Ta nghe tiểu gia nói, sinh mệnh thủy tinh bị nhân loại cướp đi. Cái gì? Ngụy Viêm không thể tin vào tai của mình, sinh mệnh thủy tinh thế mà bị nhân loại cướp đi, cái này không phải liền là trực tiếp chạm đến tinh linh vũ nhân tộc nghịch lân mà? Chắc không được tinh linh vũ nhân sẽ đối với nhân loại phát động công kích. Ngươi cái thứ nhất sủng thú là hoàng giai. Bạch Diệu mở miệng nói. Ngụy Viêm gật đầu. Bạch Diệu thế nhưng là xoáy giai tồn tại, mà lại sinh mệnh năng lực nhận biết cực mạnh, tự nhiên có thể cảm nhận được bạo thực là hoàng giai, nhưng nhiều lắm là cũng chỉ biết là hoàng giai mà thôi. Bạch Diệu nhìn xem Ngụy Viêm nói, các ngươi muốn tự cứu, kỳ thật còn có một cái phương pháp. Phương pháp gì? Tinh linh tộc trong truyền thuyết còn có một cái liên quan tới người cứu thế truyền thuyết, trên thực tế không chỉ tinh linh tộc có cái này truyền thuyết, toàn bộ Phạn Nô đại lục cũng có dạng này truyền thuyết. Đóng lại. Chương 27, truyền thuyết xuống. Chương 27, truyền thuyết xuống. Ngụy Viêm nhíu mày, ở chính mình thiết lập bên trong cũng không có người cứu thế nói chuyện, cái này có lẽ liền là địa phương khác nhau đi. Trong truyền thuyết, người cứu thế có thể cứu vớt toàn bộ Hắc Đại Lục cùng Phạn Nỗ Đại Lục tất cả sinh mệnh, mà người cứu thế xuất hiện tất nhiên nương theo lấy huyết nguyệt diệu linh. Trên thực tế, 10 năm trước huyết nguyệt diệu linh ở tộc ta sau khi xuất hiện, cái khác mấy cái đại chủng tộc đều là xuất hiện huyết nguyệt diệu linh. Chỉ là mấy cái này chủng tộc đối với không có nói qua, ta cũng là thông qua tinh tượng suy diễn đi ra. Bạch Diệu nói. Vậy ý của ngươi là? Ngụy Viêm nhìn xem Bạch Diệu, ngươi có thể đóng giả người cứu thế. Như thế các ngươi liền có thể thoát khốn, nhưng tất nhiên sẽ bị yêu cầu đi chứng minh chính mình. Ngụy Viêm sững sờ, nguyên lai tưởng rằng lão nhân này muốn nói mình liền là người cứu thế, làm nửa ngày là giả vờ thành người cứu thế. Cũng liền ngươi nắm giữ hoàng giai sủng thú huyết mạch đắp chế, có thể để bọn hắn tạm thời tin tưởng ngươi. Này sẽ là phương thức gì để chứng minh đâu? Tất nhiên sẽ là đoạt lại sinh mệnh thủy tinh, hơn nữa khôi phục sinh mệnh thủy tinh sinh mệnh năng lượng. Bạch Diệu nói, đùa giỡn a, có thể từ các ngươi tinh linh vũ nhân tộc trong tay cướp đi sinh mệnh thủy tinh, tự nhiên là kinh khủng đến cực hạn nhân vật. Chúng ta không phải muốn chết sao? Dạ Lâm nói. Bạch Diệu nhún nhún vai, cái kia cái khác liền không có biện pháp. Có thể thử một lần. Cái gì? Dạ Lâm không thể tin được nhìn xem Ngụy Viêm. Chí ít chúng ta còn có cơ hội, dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh mẽ đi. Không tệ, không tệ, có quyết đoán, đám người kia đến cướp đoạt sinh mệnh thủy tinh lúc, ta bị giam ở nơi này, không có tư cách đi ra ngoài cùng bọn hắn một trận chiến, bằng không bọn hắn đừng nghĩ lấy đi sinh mệnh thủy tinh, các ngươi vẫn còn có cơ hội. Bạch Diệu vỗ tay nói. Bạch Diệu tộc trưởng, nếu như ta giả vờ người cứu thế, có phải hay không căn bản liền không biết bị vây ở linh đằng lồng giam bên trong, có thể ta căn bản là ra không được. Bạch Diệu từ trên người lấy ra ba chi lớn chừng bàn tay mũi tên, ném cho Ngụy Viêm. Ngụy Viêm một cái tiếp được, đây là tinh linh vũ nhân tộc lưu truyền 10,0005 thánh vật, có thể trong thời gian ngắn đưa ngươi tăng lên tới hồn xoáy cảnh thực lực, ngươi có thể bằng vào cái này đánh vỡ lồng giam. Chính ngươi liền là xoáy giai thời đỉnh cao thực lực, cái này linh đằng lồng giam căn bản là không khống chế được ngươi, ngươi vì cái gì không chính mình đi ra ngoài đâu? Dạ Lam nghi ngờ nói, ta là tội nhân, không có mệnh lệnh của tộc trưởng. Ta không có tư cách đi ra ngoài. Huống chi, ta mất đi linh vương đồng tử, đã sớm không phát huy ra được nguyên bản thực lực. Bạch Diệu mở miệng nói ra, có vẻ hơi cô đơn. Lúc này, Bạch Gia cầm thức ăn đi đến, năm người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Ngụy Viêm đem những thứ này nói cho năm người khác, năm người không có dị nghị, đây là trước mắt cơ hội duy nhất, vô luận như thế nào đều muốn bắt lấy đánh cược một lần. Bạch Diệu suy nghĩ hồi lâu về sau, quyết định nhường Bạch Gia đi theo Ngụy Viêm cùng một chỗ, có tinh linh vũ nhân tộc người đi theo, cũng càng dễ dàng chiếm được tín nhiệm. Mà lại, cái khác tinh linh vũ nhân đều xem Bạch Gia chẳng lành. Nhường Bạch Giã đi theo, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ nguyện ý. Mấy người nhét đầy cái bao tử, trong nháy mắt liền hoàn thành cùng sủng thú dung hợp, chỉ có trước dùng thực lực lấy được nhất định thắng lợi, mới có tư cách đàm phán. Ngụy Viêm lấy ra trong đó một chi mũi tên, nhắm ngay lồng ngực của mình, mũi tên dần dần bị hòa tan hấp thu, Ngụy Viêm tự thân khí tức cũng biến thành cực kỳ cường đại. Lúc này, đang tu luyện tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm Nộ Cùng, đột nhiên mở hai mắt ra. Hồn xoáy cảnh chiến đấu sư. Nộ Cùng nhảy lên một cái, thẳng đến nhà tù mà đi. Giờ phút này nhà tù bên ngoài, 10 cái tinh linh vũ nhân đang cầm trường cung, đối diện tôn này quái vật khổng lồ. Ngụy Viêm hấp thu mũi tên kia năng lượng về sau, quả thật trong nháy mắt liền tăng lên tới hồn xoáy cảnh, bất quá cũng không phải là đang thật hồn xoáy cảnh, chỉ có điều nắm giữ hồn xoáy cảnh thú năng cùng thể phách thôi. Đồng thời, Ngụy Viêm thể phách biến đến vô cùng cực lớn, khoảng chừng cao 10m. Bởi vì mũi tên kia ẩn chứa năng lượng quá lớn, chỉ có thể để cho mình thân thể bành ra, mới có thể chịu đựng lấy năng lượng khổng lồ. 10 cái tinh linh vũ nhân đáp cùng bắn ra mười mấy chi mũi tên, Ngụy Viêm tùy ý mũi tên bắn tại chính mình khôi giáp bên trên, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Cuồng vọng, bắt lấy mấy người sát vũ cũng tại lúc này đổi tới, phía sau cánh chim màu vàng nóng đập, một chi mũi tên bắn ra. Ngụy Viêm giơ bàn tay lên nhẹ nhõm ngăn lại, lập tức một cái chạy lấy đà đi tới Sát Vũ trước mặt, một trường vô xuống dưới. Sát Vũ vô cánh, linh hoạt tránh ra Ngụy Viêm một trường. Ngươi có thể tránh ra sao? Ngụy Viêm mở ra chính mình miệng rộng, hấp lực chống rông nở rộ, đông đảo tinh linh vũ nhân cùng Sát Vũ lập tức đều không nhận chính mình khống chế, chịu trách nhiệm cố gắng vô cánh, cũng không thể động đậy. Bọn chuột nhắt cũng nghĩ cùng ta đánh, đem các ngươi tộc trưởng gọi tới. Ngụy Viêm một trường quét ngang, 10 cái tinh linh vũ nhân toàn bộ ngã trên mặt đất. Sát Vũ gian nan đứng lên, lần nữa cài tên kéo cung. Phá, phá, phá. Liên tiếp 3 chi mũi tên bay tới, Ngụy Viêm như trước vẫn là đánh ra một trường đến ngăn cản, liền muốn dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức đến thắng, như thế mới có thể càng thêm nổi bật hắn người cứu thế thân phận. Sát Vũ sắc mặt tái nhợt, tinh linh vũ nhân tộc vừa mới trải qua đại nạn, liền lại muốn gặp một lần tính chất hủy diệt đả kích sao? Bắt hắn thời điểm cũng không có hiện lộ ra hồn xoáy cảnh thực lực, chẳng lẽ chính là vì tiến vào tinh linh vũ nhân tộc nơi ở, đến cái một mẹ hốt còn sao? Sát Vũ chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ hổ thẹn, bởi vì chính mình một cái quyết định, liền muốn hại chết toàn bộ vũ nhân sao? Đương nhiên, liên tiếp mũi tên bay tới, số lớn tinh linh vũ nhân giáng đến, lập tức tạo thành phô thiên cái địa mưa tên, điên cuồng đụng vào Ngụy Viêm khôi giáp bên trên. Tóc đỏ tinh linh vũ nhân đuổi tới, cung trong tay nỏ nhắm ngay Ngụy Viêm, một cái bắn ra đông đảo mũi tên, tản ra màu đỏ sương mù. Còn muốn dùng cùng một nhận sao? Ta đây tựa như ngươi mong muốn. Ngụy Viêm nói liền khống chế hấp lực, đem màu đỏ sương mù toàn bộ hút vào trong miệng của mình, khoát tay chính là mảng lớn mũi tên nát bấy. Cho ta ngã. Ngụy Viêm hé miệng, màu đỏ sương mù phun ra, trong nháy mắt bao trùm ở đây tinh linh vũ nhân. Đông đảo tinh linh vũ nhân hút vào màu đỏ sương mù về sau, nhao nhao ngã xuống, chỉ có một số nhỏ đồng dạng cũng là thi triển loại năng lực này tinh linh vũ nhân không có ngã xuống. Cùng nộ, để mặc lại. Nộ cùng rốt cục đổi tới, lập tức liền một tiễn bắn ra. Tiễn xuyên cửu thiên. Còn tại thanh tỉnh tinh linh vũ nhân lập tức yên lòng. Tiễn xuyên cửu thiên là tinh linh vũ nhân tộc mạnh nhất năng lực, lần này luôn có thể đồng phục trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Trường tiễn bay ra, mang theo một cỗ xuyên thấu trời xanh khí thế, trong nháy mắt liền tới đến Ngụy Viêm trước mặt. Một giây sau, liên tiếp nổ tung âm thanh lên. Tiễn xuyên cửu thiên chính là dựa vào một mũi tên dẫn phát nổ tung, đem toàn bộ bầu trời nổ tung một cái lỗ hổng, thuận thiên mà lên, đánh đâu thằng đó. Đợi đến tiếng nổ dừng lại, tinh linh vũ nhân tộc nguyên bản vui vẻ hóa thành hư không. Chỉ thấy Ngụy Viêm bàn tay lớn đang nắm chặt cái kia trường tiễn, không có chút nào chịu đến tiễn xuyên cửu thiên tổn thương. Ngụy Viêm bước ra một bước, liền tới đến nộ cùng trước mặt, đem nộ cùng một phát bắt được. Ngụy Viêm liếc nhìn cái khác tinh linh vũ nhân, hờ hững mở miệng, còn có ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Nộ cùng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngụy Viêm thế mà không có bị chính mình mạnh nhất tiễn xuyên cửu thiên làm bị thương, ngược lại đem chính mình bắt được. Trong truyền thuyết người cứu thế. Đóng lại. Chương 28, xuất phát tìm kiếm. Chương 28, xuất phát tìm kiếm. Tinh linh vũ nhân nhóm đều là giật mình, chúng tộc khác có lẽ chỉ có trực hệ sẽ biết người cứu thế truyền thuyết, nhưng xem như loại hình người sủng thú, vẫn là tinh linh một mạch. Bọn hắn tự nhiên là đều biết người cứu thế truyền thuyết. Kinh hãi nhất phải đếm nộ cùng, cái này không đến 20 tuổi thanh niên, thế mà lại là người cứu thế. Không, ngươi. Ngươi không phải. Nộ cùng dãy rủa, hắn chính xác kém một chút liền tin tưởng, nhưng xem như thời kỳ đỉnh cao thượng đẳng hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được, Ngụy Viêm cũng không phải thật sự là hồn xoáy cảnh, mà là dựa vào bí thuật gì tăng lên. Không sai, ta chính xác không phải chân chính hồn xoáy cảnh, nhưng ta là người cứu thế là sự thật không thể chối cãi. Hoàng giai sủng thú tán thành, đủ để chứng minh. Ngụy Viêm buông xuống nộ cùng, giải trừ cùng bạo thực dung hợp. Bạo thực đi lên trước một bước, ngắm nhìn bốn phía, lập tức một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức trong nháy mắt càn quét toàn trường. Mặc dù bạo thực thực lực bây giờ cũng không phải là đặc biệt mạnh mẽ, nhưng đến từ hoàng giai huyết mạch bên trên áp lực, vẫn là để tinh linh vũ nhân tộc cảm thấy có chút thở không nổi. Nhất là nộ cùng, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Nộ cùng, tin tưởng hắn, ta có thể cảm nhận được hắn đúng là người cứu thế, trên 10.000 năm vừa đến, chưa từng có người nào có thể đệ nhất sủng thú liền thu hoạch được hoàng giai tán thành, mà lại cái này hoàng giai sủng thú hết sức không bình thường, chí ít ta nhìn không thấu. Bạch Diệu truyền âm cùng nộ cùng sững sờ, Bạch Diệu thế mà tin tưởng thanh niên trước mặt. Mặc dù nộ cùng phát động trình biến, đoạt được tinh linh vũ nhân tộc tộc trưởng vị trí, nhưng ở nộ cùng trong lòng, Bạch Diệu là chính mình một tiếng cũng không thể siêu việt. Huống hồ Bạch Diệu là tự nguyện tiến vào linh đăng lồng giam bên trong, không thì sở hữu tinh linh vũ nhân cũng không thể cưỡng ép đem hắn cầm xuống. Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi muốn vì tinh linh vũ nhân tộc hoàn thành một sự kiện. Nộ cùng nói. Ngụy Viêm phất phất tay, bạo thực thu hồi khí tức của mình. Chuyện gì? Đoạt lại sinh mệnh thủy tinh. Cũng nhường sinh mệnh thủy tinh khôi phục hắn sinh mệnh năng lượng. Tốt, không có vấn đề. Còn có, trong các ngươi nhất định phải có người lưu lại làm con tin, chúng ta cũng sẽ phái người cùng ngươi cùng một chỗ. Có thể, nhưng lưu lại làm con tin, các ngươi nhất định phải thật tốt đối đãi, ta trở lại nếu là bọn họ thiếu một tơ tóc, ta liền vậy là ngươi hỏi. Mà lại, đi theo ta đi tinh linh vũ nhân nhất định phải nghe theo chỉ huy của ta, hiệp trợ ta đoạt lại sinh mệnh thủy tinh. Tốt, có thể. Nộ cùng quả đoán đồng ý, nhìn một chút đám người, lập tức mở miệng, Sát Vũ, linh vận các ngươi cùng hắn cùng đi. Nhường Bạch Dã cũng đi. Nộ cùng nói tiếp Bạch Diệu truyền âm, sửng sốt một chút. Bạch Dã, ngươi cũng đi. Nộ cùng có mở miệng nói ra. Sát Vũ cùng Linh Vận biểu thị bắt lấy mấy người hai vị tinh linh vũ nhân, một người tay cầm trường cung, một người tay cầm cung nỏ. Các ngươi đâu? Lưu lại ba người. Không, nhiều nhất 2 người.
Không được, chúng ta đi 3 người, các ngươi nhất định phải lưu lại 3 người. Nhường một đứa bé cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi xác định sẽ không liên lụy chúng ta, mà lại ngươi chỉ có đồng ý, cái khác ngươi còn có lựa chọn sao?
Nộ cùng túi đầu không nói, bây giờ chính xác không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể tin tưởng thanh niên trước mặt.
Tốt, đến các ngươi chỉ có 1 tuần thời gian, 1 tuần sau nếu như các ngươi chạy trốn, lưu lại 2 người, đừng mơ có ai sống.
Nộ cùng nói.
Hừ.
Ngụy Viêm hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía còn lại 6 người.
Ta lưu lại đi. Ta là đội trưởng, bởi vì ta tạo thành cục diện bây giờ, liền ta lưu lại đi.
Dương Thiên Lăng mở miệng nói.
Ta lưu lại.
Lam Dương cũng đứng dậy.
Vẫn là.
Đường Thiến Thiến vừa mở miệng, liền bị Dương Thiên Lăng đánh gãy, không cần nói nữa, liền ta.
Dương Thiên Lăng trực tiếp đi hướng linh đẳng lồng giam, Lam Dương cũng cùng đi theo đi.
Nếu như không cách nào hoàn thành, các ngươi liền rời đi nơi này, không cần phải để ý đến chúng ta.
Dương Thiên Lăng hướng mấy người truyền âm, sáng sớm Dương Thiên Lăng cùng Lam Dương liền quyết định, chỉ cần đối phương yêu cầu lưu lại con tin, 2 người bọn họ liền sẽ lựa chọn lưu lại.
Ngụy Viêm không nói gì thêm, làm sao lại vứt xuống các ngươi mặc kệ, ta thế nhưng là đối với nơi này rất tin tưởng, chờ lấy ta trở lại.
Chúng ta đi.
Ngụy Viêm không nhiều dừng lại, thời gian 1 tuần cũng không dài, nhất định phải nhanh lên hành động, tìm tới nhóm người kia mới được.
Ngụy Viêm 5 người tính cả Sát Vũ, Linh Vận cùng Bạch Giá cùng nhau ra tinh linh vũ nhân sinh hoạt tộc rơi.
Ngụy Viêm ngờ tới những người kia cũng không hề rời đi mật tàng rừng rậm, rất có thể còn tại bên trong mật tàng rừng rậm, dù sao sinh mệnh thủy tinh tác dụng có thể xa không chỉ kéo dài tuổi thọ đơn giản như vậy, nó quan hệ đến mật tàng rừng rậm bên trong một cái bí mật.
Mấy người trong rừng rậm tìm một ngày, không có chút nào kết quả, trên đường đi cũng gặp phải một chút sủng thú, nhưng bao lớn mang theo rất mạnh địch ý.
Thứ nhất là tinh linh vũ nhân tộc ở mật tàng rừng rậm địa vị, tinh linh vũ nhân tộc bị nhân loại xâm lấn, khiến cho chủng tộc khác lo lắng. Thứ hai, đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên có sủng thú bị nhân loại săn giết, mà lại đều là một chút thiên phú cực cao sủng thú, hoặc là thực lực không tệ thời kỳ trưởng thành sủng thú.
Liên một ngày này thời gian, đám người liền nhìn thấy rất nhiều chết thảm sủng thú.
Bất quá cũng may Ngụy Viêm đám người có Sát Vũ 3 người đi theo, gặp phải sủng thú mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng không có phát động công kích.
Ngày thứ hai, mấy người lại chuyển một buổi sáng, vẫn không có một chút thu hoạch.
Tiếp tục như vậy không phải biện pháp.
Mật tàng rừng rậm quá lớn, chúng ta đang di động, địch nhân cũng tại di động, khó tìm.
Ngụy Viêm đối với mọi người nói,
các ngươi ngày đó là thế nào tìm tới chúng ta?
Đường Thiến Thiến nhìn về phía Sát Vũ.
Chúng ta thính giác rất mạnh, có thể căn cứ các ngươi di động đến tìm kiếm vị trí của các ngươi.
Sát Vũ nói.
Vậy ngươi liền nghe một chút ta.
Dạ Lâm nói.
Chúng ta thử qua, những người kia hẳn là dùng cái gì đặc thù bí thuật ẩn giấu đi chính mình hành động thanh âm, chúng ta cảm giác không thấy.
Linh Vận bất đắc dĩ lắc đầu.
Ta có thể thử một lần sao?
Bạch Dạ nơm nớp lo sợ mà hỏi.
Ngụy Viêm nhìn xem hắn, đứa nhỏ này bị cho rằng là ma đồng dáng thế, chắc chắn có đặc thù địa phương, ngược lại là có thể nhường hắn thử một lần.
Ngươi được không?
Sát Vũ ánh mắt bất thiện nhìn xem Bạch Dạ, ở tinh linh vũ nhân tộc trong lòng, nếu như không phải hắn liền sẽ không có nhiều như vậy chuyện, hết thảy đều là bởi vì cái này ma đồng mà lên.
Bạch Dạ cúi đầu xuống, không rên một tiếng.
Hắn làm sao lại không được?
Phong Mục căm tức nhìn Sát Vũ. Phong Mục ghét nhất người khác nói như vậy, không có người có thể hủy bỏ người khác, trừ phi mình hủy bỏ chính mình.
Không có việc gì, ngươi thử một chút, ta tin tưởng ngươi.
Phong Mục sờ lấy Bạch Giá đầu, đến, ngẩng đầu, luôn túi đầu làm gì, muốn tự tin, làm một cái nam tử hán.
Bạch Giá ngẩng đầu, ừm.
Bạch Giá lập tức ép lên con mắt, ma lực của hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn tu hành, mà lại Bạch Giá thiên phú cũng không kém, chỉ là tinh linh vũ nhân tộc không nguyện ý nhường hắn tu hành, cho nên hắn liền một mực chậm rãi tu hành, nhường tộc nhân cho là hắn không có uy hiếp.
Cho nên Bạch Giá trước mắt ở toàn bộ tinh linh vũ nhân trong tộc là yếu nhất.
Sùng thu thực lực phân chia dựa vào huyết mạch đến định, ngang nhau huyết mạch xuống lại phân làm thời kỳ còn nhỏ, thời kỳ trưởng thành, thời kỳ thành thủ, thời kỳ đỉnh cao, thời kỳ sắp giả. Cùng một kỳ lại phân làm thượng trung hạ 3 bậc, Bạch Giá bây giờ liền ở vào thời kỳ còn nhỏ trung đẳng.
Đóng lại.
Chương 29, phát hiện địch nhân.
Chương 29, phát hiện địch nhân.
Bạch Giá lấy chính mình vì trung tâm, tỏa ra một đạo màu trắng ánh sáng, hiện lên gợn sóng thức hướng ra phía ngoài khuyết tán. Đang khuyết tán trong quá trình, màu trắng gợn sóng hóa thành vô hình, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi.
Bạch Giá nhảy lên một cái, trong tay nhiều một thanh màu trắng trường cung, Bạch Giá ngón tay đặt ở trường cung phía trên, nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức bắn ra vô số chi tiểu vũ tiễn. Tiểu vũ tiễn bắn ra về sau, trong nháy mắt liền hóa thành vô hình, biến mất tại mọi người trước mắt.
Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, Bạch Giá mở hai mắt ra.
Có 2 người ở đông bắc phương hướng, khoảng chừng có khoảng 10,000m, ngay tại săn giết một đầu độc giác chi chu.
Bạch Giá mở miệng nói,
"Tốt, chúng ta xuất phát."
Ngụy Viêm dẫn đầu tiến lên, đám người theo sát phía sau, nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng di động.
Lúc này, đông bắc phương hướng,
độc giác chi chu ra sức phun ra tơ độc, đối diện che mặt nam giới hừ lạnh một tiếng, trong tay một thanh loan đao ném ra.
Loan đao trên không trung xẹt qua một cái đường cong, trong nháy mắt liền đến độc giác chi chu bên trái, theo độc giác chi chu một cái chân sau cắt qua.
Loan đao lần nữa trở lại che mặt trong tay nam tử, độc giác chi chu thân thể ngửa ra sau, hai đầu chân nhện đoạn ở trên mặt đất.
Độc giác chi chu nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục phun tơ độc, không hướng trên người địch nhân nôn, mà là hướng về bốn phía trên cây cối nổ.
Súc sinh, còn muốn ở trước mặt ta đùa giỡn thông minh.
Một cái khác nam giới, trong tay cầm một đoàn tiêu đốt ngọn lửa màu đen.
Đốt. từng đoàn ngọn lửa màu đen bay ra, rơi vào tơ nhện bên trên, tơ nhện trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Che mặt nam giới lần nữa ném ra luân đao, độc giác chi chu lại có hai cái đùi bị chém đứt. Độc giác chi chu không cam lòng đều, con mắt màu tím chảy ra nước mắt màu tím. Con của mình bị hai người này trực tiếp luyện hóa, xem như mẫu thân lại không thể báo thủ, trong lòng không cam lòng a. Nhện con, còn có thể tiếp tục sao? Che mặt nam giới trêu tức nhìn xem độc giác chi chu, trong tay luân đao chiếu lấp lánh. Không cam tâm a. Ta đây liền cẩn thận tra tấn ngươi một phen. Che mặt nam giới lại đưa tay bên trong luân đao ném ra, độc giác chi chu thê thảm đau đớn gọi một tiếng, lại là hai cái đùi bị chém đứt. Độc giác chi chu lúc này đã không có sức lại phản kháng, trong lòng nín một cỗ oán nghiệm, vẫn như cũ kiềm chế, nó muốn để hai nhân loại chết không có chỗ chôn. Không muốn chơi, nhanh lên, không muốn làm lầm thiếu chủ chuyện. Cầm lửa nam tử nói. Ta đã biết. Che mặt nam giới không nhịn được trả lời, chậm rãi hướng độc giác chi chu đi đến. Đi chết đi. Tay cầm loan đao nam giới giơ lên trong tay loan đao, liền muốn hướng phía dưới khe đi. Lúc này, một chi mũi tên bay tới, chính giữa tay cầm loan đao cánh tay của nam tử. A. Che mặt nam giới kêu đau đớn một tiếng, giơ lên cánh tay cấp tốc buông xuống, một tay đem mũi tên nín xuống tới. Ai? Không người đáp lại, lại là mấy chi mũi tên bắn ra, mục tiêu lại là cái kia cầm lửa nam giới. Cầm lửa nam giới chẳng thèm ngó tới, trong tay ngọn lửa màu đen vươn về trước, một đoàn ngọn lửa bay ra. Mũi tên xuyên qua mũi tên cũng không có cấp tốc bị đốt cháy, mà là xuất tại cầm lửa nam giới trên người, mũi tên mang theo ngọn lửa cháy hùng hực. Đối với ta dùng lửa, hữu dụng không? Cầm lửa trong tay nam tử ngọn lửa màu đen hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt mũi tên hóa thành tro tàn, thiêu đốt ngọn lửa bay trở về đến cầm lửa trong tay nam tử mồi lửa bên trong. Đi. Cầm lửa nam giới đem ngọn lửa giơ cao đỉnh đầu, lập tức mảng lớn ngọn lửa phun ra, hướng về phía Sát Vũ vị trí mà đi. Sát Vũ trực tiếp lộ ra thân ảnh, bây giờ cũng không có cái gì tốt tránh né, chính diện một trận chiến tốt nhất. Đường Tiến Tiến liền đứng sau lưng Sát Vũ, thú năng điều động, băng truy mưa trong nháy mắt phát động. Mảng lớn băng truy ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, băng truy xuyên qua ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt hóa thành nước, mang theo ngọn lửa màu đen rơi xuống đất. Nước lửa tương khắc, cho dù đối phương ngọn lửa là màu đen, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được ngọn lửa căn bản. Phong Mục từ mặt bên vọt tới, trà đạp xung phong phát động. Phong Mục cùng xung phong kỵ sĩ kề vai vọt tới trước, phía sau hiện ra từng đoàn hư ảnh, thiên quân vạn mã phát động. Che mặt nam giới chậm quá mức, tay cầm loan đao liền muốn tới cứu, lại bị một mặt vô hình tường ngăn trở. Dạ Lam đã sớm tại che mặt nam giới nổ tiễn thời điểm phát động ngũ tinh cấm, triệt để hạn chế che mặt nam giới hành động. Phong Mục cùng xung phong kỵ sĩ trong nháy mắt liền tới đến cầm lửa nam giới trước mặt, cầm lửa nam giới không thêm phòng bị trực tiếp đụng vào. Cầm lửa nam giới bị đụng bay, trực tiếp đâm vào ngũ tinh cấm pháp trận bên trên. Dạ Lam lập tức lại là một cái không gian tuấn gì, đem cầm lửa nam giới chuyển tới ngũ tinh cấm bên trong. Lập tức đường thiến tiến mưa đá giáng lâm phát động, cầm lửa nam giới lại phát ra một đám lửa, mưa đá cấp tốc hóa thành nước, rơi vào trên thân hai người. Sát Vũ cũng không ngừng lại, rút ra ba chi mũi tên, khoác lên trường cung bên trên. Nhật nguyệt tinh. Ba chi mũi tên phát ra, mơ hồ có một cái mặt trời nhỏ, một cái mặt trăng nhỏ, một cái ngôi sao nhỏ xuất hiện. Ba chi mũi tên xuyên qua hư không, ở hai người trước mặt dừng lại. Hai người có chút choáng váng, như thế nào đống nhiên dừng lại. Ngay tại hai người ngây người thời gian, ba chi mũi tên giới từ giữa đó cán tên nước gãy, một trận nổ tung vang lên. Nhật nguyệt tinh ba loại lực lượng đồng thời sinh ra nổ tung, tất nhiên trực tiếp phá vỡ Dạ Lam ngũ tinh cấm, có thể nghĩ hai người kia sẽ phải chịu như thế nào tổn thương. Ha ha ha, mấy tiểu tử kia có ý tứ, đáng tiếc không có a. Sương mù tàn đi, cầm lửa nam giới cười ha ha. Trong tay ngọn lửa màu đen thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Ngưng. Đường Tiến Tiến song trưởng đặt ngực, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ hai người. Hai người chỉ cảm thấy mình thân thể hoàn toàn băng lãnh, cấp tốc liền kết xuất mạng lớn khối băng. Vừa mới mưa đá giáng lâm căn bản cũng không phải là dùng để công kích hai người, mà là muốn để hai người thân thể bị nước xối. Ở Sát Vũ sử dụng Nhật Nguyệt Tinh về sau, ngũ tinh cấm mất đi tác dụng về sau, có thể cấp tốc lại đem hai người khống chế lại. Đối thủ dù sao cũng là linh binh cảnh, làm sao lại không cân nhắc chú đáo? Nếu như cho địch nhân thi triển thứ hai sủng thú năng lực, như vậy tất nhiên là không cách nào giết chết địch nhân, cho nên liền muốn đem hai người một mực ở vào bị động bị đánh tình thế, để cho địch nhân không cách nào phát huy ra thực lực của mình. Hai người trong nháy mắt liền kết làm khối băng, nhưng cái kia cầm lửa nam giới khối băng mặc dù vừa mới ngưng kết, nhưng cũng cấp tốc ở hòa tan. Đường Tiến Tiến ra sức điều động thú năng, sức lực số lượng nhường cầm lửa nam giới hòa tan khối băng thời gian chậm một chút. Tinh Vân Nhi trong tay pháp trượng chớp động lên ánh sáng, ba ngày chậm rãi biến thành đêm tối, trong đêm tối điểm điểm ánh sao lúc sáng lúc tối, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Sao băng. Trong tích tắc, mảng lớn ngôi sao từ trên trời giáng xuống, nện ở bị đóng băng trên thân hai người. Mỗi một vì sao hạ xuống, đều sẽ cho hai người tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng cũng phá hủy đóng băng. Cũng may Đường Tiến Tiến càng không ngừng kiên trì, dù cho chữa trị đóng băng, khiến cho hai người vẫn như cũ còn tại đóng băng bên trong. Con ruồi nhỏ thật sự là đáng ghét ta. Âm u lạnh lẽo thanh âm từ khối băng bên trong truyền đến. Đường Tiến Tiến rên lên một tiếng, một ngụm máu đen phun ra, co quắp trên mặt đất. Đông lạnh cầm lửa nam giới khối băng trong nháy mắt nổ tung, chỉ thấy cầm lửa nam giới toàn thân cao thấp tỏa ra màu đen ngọn lửa. Cầm lửa nam giới một trường đánh vào bên cạnh khối băng bên trên, khối băng trong nháy mắt vỡ vụn, che mặt nam giới cũng từ khối băng bên trong giải thoát ra. Chơi chết các ngươi bọn này tiểu quỷ. Che mặt nam giới vung vẩy trong tay loan đao, hiển nhiên đã bị chọc giận. Đóng lại. Chương 30, ma một đồng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, ma một đồng. Mấy người mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn như cũ đánh giá thấp thực lực của đối thủ, linh binh cảnh không thể khinh thường. Đúng lúc này, che mặt nam giới cùng cầm lửa nam giới trên người bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn tơ nhện, hai người sợ hãi không thôi. Chỉ lo đối phó mấy cái này tiểu quỷ, nhưng quên mất phía sau còn có một đầu độc giác chi chu. Độc góc ra sức nhảy lên, nhảy đến hai người phía sau, tơ nhện từ trong miệng điên cuồng phun ra, đem hai người vây khốn. Đồng thời, độc tố bắt đầu tiến vào hai người thể nội, ăn mòn nhanh chóng nhường hai người giật nảy cả mình, trong thời gian ngắn, độc tố đã hướng vào phía trong nội tạng bước tới. Muốn chết. Cầm lửa trong tay nam tử ngọn lửa cấp tốc lan tràn, thiêu đốt lên trên người tơ nhện, theo tơ nhện thiêu đốt, từng sợi màu tím tơ độc dâng lên. Chúng ta đi mau. Sát Vũ cuốn quýt mở miệng. Thế nào? Đường Thiến Thiến đang muốn tiếp tục ra tay, lại bị Sát Vũ đánh gãy. Độc giác chi chu muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận, vừa mới nói cho ta để chúng ta đi mau. Tinh linh vũ nhân nắm giữ cùng cái khác sủng thú câu thông năng lực, tự nhiên tiếp thụ lấy độc giác chi chu truyền đến tin tức. Đám người cấp tốc rút lui, độc giác chi chu độc bạo uy lực lớn, tuyệt không phải mấy người bọn họ có thể ngăn cản. Độc giác chi chu là không cách nào sử dụng độc bạo, cần đại lượng thời gian chuẩn bị, cũng liền Ngụy Viêm đám người kịp thời xuất hiện, cho độc giác chi chu chuẩn bị độc bạo thời gian. Nhanh lên, nhanh lên. Sát Vũ vội vàng nói, đồng thời phía sau hai cánh bày ra. Linh Vận cũng mở ra hai cánh, kéo lên Đường Thiến Thiến tay, cấp tốc lên tới không trung. Sát Vũ đem Ngụy Viêm cùng Dạ Lam đồng thời kéo lên, đi theo Linh Vận cùng một chỗ lên tới không trung. Phong Mục đem Bạch Giã kéo lên chiến mã, Tinh Vân Nhi thì nhảy lên xung phong kỵ sĩ chiến mã, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Theo sát Phong Mục bọn hắn, Ngụy Viêm mở miệng nói ra. Không. Sát Vũ bác bỏ. Ngươi nếu nghe ta chỉ huy. Ngụy Viêm mày nhăn lại, Sát Vũ đây là ý gì? Độc giác chi chu độc bạo khả năng giết chết không được hai người kia, chúng ta muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, kẻ xấu một cái cũng không thể buông tha. Nhường Linh Vận đuổi theo bọn hắn, ta cùng Linh Vận có đặc thù phương thức liên lạc, sẽ không thất lạc. Sát Vũ nói hoàn toàn chính xác, thực không sai, những người này ở đây mật tàng rừng rậm săn giết sủng thú xa không chỉ độc giác chi chu, trên tay bọn họ dính đầy máu tươi, nhất định phải giết chết. Linh Vận, vậy liền nhờ ngươi cùng Phong Mục bọn hắn cùng một chỗ. Chúng ta giết cái kia hai cái kẻ xấu, liền đi tìm các ngươi. Linh Vận gật gật đầu, tất nhiên lúc ấy đáp ứng muốn nghe Ngụy Viêm chỉ huy, nàng đương nhiên sẽ không đổi ý. Các ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Ca thế nhưng là người cứu thế. Ngụy Viêm vừa cười vừa nói, một là nhường Đường Thiến Thiến yên tâm, thứ hai nói là cho Sát Vũ cùng Linh Vận nghe. Linh Vận đập cánh chim, hướng về Phong Mục phương hướng đuổi theo. Các ngươi không có người sợ độ cao đi. Sát Vũ hỏi. Dạ Lam lắc đầu, Ngụy Viêm lại là nổi da gà lên một thân, vừa mới tình huống nguy cơ bay lên bầu trời không có cảm giác. Mà lúc này Ngụy Viêm hướng xuống liếc mắt nhìn, thân thể liền không tự chủ bắt đầu run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì. Ngụy Viêm lắc đầu liên tục. Người xác định? Sát Vũ hỏi. Không có việc gì. Tốt, vậy chúng ta liền muốn bay tốt một chút, miễn cho bị độc bạo tác động đến. Sát Vũ vô cánh, liền cấp tốc hướng về phía trước, trực trùng vân tiêu mà đi. Lúc này trên mặt đất, độc giác chi chu điên cuồng phóng thích tơ nhện, lấy độc giác chi chu vì trung tâm, tạo thành một cái bán kính chừng hơn 5 mét kén. Đáng chết. Che mặt nam giới không ngừng vùng vẫy trong tay loan đao, ý đồ mở ra kén. Lại không chút nào hiệu quả. A, che mặt nam giới bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, toàn bộ ánh mắt trống phình lên. Xin lỗi huynh đệ, ta muốn sống. Cầm lửa nam giới cầm ngọn lửa màu đen tay, từ che mặt nam giới phía sau cám bảo. Ngươi, ta sẽ vì ngươi báo thù. Cầm lửa nam giới cánh tay dùng sức, tay liền từ che mặt nam giới ngực bên trong nô ra, trên tay vẫn như cũ thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Cầm lửa nam giới vội vàng ngã trên mặt đất, thân thể quần mình, lợi dụng che mặt nam giới thân thể đem chính mình che đến kín mít. Một tiếng ầm vang, độc kén nổ tung, trung quanh 20m trong phạm vi. Sở hữu cây cối trong nháy mắt tử vong, bốc lên màu tím khói độc, đều là trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Uy lực còn lại qua đi, cầm lửa nam giới một tay đem trên người chết đi che mặt nam giới đẩy ra, gian nan đứng lên. Nguy hiểm thật, kém một chút liền mất mạng. Cầm lửa nam giới lao đi khỏe miệng máu đen, đi đến độc giác chi chu trước thi thể, lúc này độc giác chi chu chỉ còn lại một bộ xác không, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Xuất sinh. Cầm lửa nam giới một cước đá vào độc giác chi chu trên đầu, độc giác chi chu xác không trong nháy mắt liền hóa thành bột, tán loạn trên mặt đất. Cầm lửa nam giới thu hồi trong tay ngọn lửa, phải nhanh chút đi cùng những người khác tụ hợp, mấy cái kia tiểu quỷ, đừng mơ có ai sống. Cầm lửa nam giới tập tễnh đi vài bước, dưới chân bỗng nhiên sáng lên một cái ngũ tinh pháp trận, cầm lửa nam giới kinh hãi, trong nháy mắt lại thả ra ngọn lửa. Chập. Sát Vũ vút cánh, lơ lửng giữa không trung, trong tay trường cung đáp ba chi mũi tên. Nhật Nguyệt Tinh. Ba mũi tên cùng phát, trong nháy mắt liền xuyên phá hư không đi tới cầm lửa nam giới trước mặt, cầm lửa nam giới đã sớm bản thân bị trọng thương, không kịp phản ứng nổ tung liền vang lên. Không. Cầm lửa nam giới giết mình đồng bạn mới đổi lấy hy vọng sống sót, nhưng không có nghĩ đến chính mình cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này. Nổ tung bao phủ cầm lửa nam giới trong nháy mắt hóa thành hư vô, thế giới này dung không được hắn như thế kẻ xấu. Ngụy Viêm lúc này bị Dạ Lam đỡ lấy, cùng thổ không ngừng. Sát Vũ rơi vào hai người trước mặt, nhíu mày, xưng chính mình vì cứu thế người, thế mà lại sợ độ cao, thật đúng là. Đương nhiên, Sát Vũ lông mày nhảy lên. Không tốt, Linh Vận bọn hắn nhận lấy công kích. Cái gì? Dạ Lam thay đổi sắc mặt. Hẳn là nhận lấy hai người này đồng bọn công kích. Đi mau, ngươi toàn lực gia tốc, đi chi viện bọn hắn. Ngụy Viêm sắc mặt tái nhợt, thân thể còn tại run rẩy. Ngươi có thể kiên trì sao?
Sắt Vũ nhìn xem Ngụy Viêm.
Đừng nói nhảm, đi, lão tử chịu được.
Ngụy Viêm quát.
Sắt Vũ bày ra hai cánh, kéo lên hai người cánh tay, liền hướng về phương tây bay đi.
Lúc này, Đường Tiến Tiến một đoàn người đã lâm vào trong nguy cơ.
Danh con, tiếp tục nha.
Không phải rất có thể nhìn mà.
Kỵ sĩ Vinh Quang đâu?
Đến tiếp tục a.
Cầm đầu trắng hán, tay cầm hai thanh đại truy, gác ở trên vai của mình.
Phong Mục lúc này quỳ một chân trên đất, sau lưng chiến mã đã ngã trên mặt đất, xung phong kỵ sĩ càng là bị trọng thương không thể động đậy, bây giờ đang bị Tinh Vân Nhi chăm sóc.
Phong Mục lau khô máu trên khóe miệng, địch nhân quá cường đại, mình đã dùng hết toàn lực, như trước vẫn là không thể dung chuyển một hai.
Sau lưng chính là mình đồng bạn, nếu như mình ngã xuống, tất cả mọi người sẽ rơi vào trong nguy hiểm.
Đường Tiến Tiến bị đối phương một nữ tử đánh bất tỉnh, bây giờ còn chưa có tỉnh lại, linh vận năng lực không thích hợp chiến đấu, càng thích hợp phụ trợ, lại bị đối phương một người mặc áo choàng lao giả áp chế. Tinh Vân Nhi mặc dù bị thương hơi nhẹ, nhưng những người khác càng cần phải chiếu cố, tự nhiên không thể cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trước mắt, chỉ có thể chống đỡ xuống dưới, chờ đợi Ngụy Viêm chạy đến.
Lại đến.
Phong Mục ra sức đứng lên, trường thương trong tay trực chỉ chẳng hán.
Đóng lại.
Chương 31, ma hai đồng.
Chương 31, ma hai đồng.
Tráng Hán cười to nói,
Phong Mục trường thương trong tay nắm chặt, dùng hết lực khí toàn thân đâm ra, Tráng Hán một cái đại truy quét ra, đem Phong Mục trường thương trong tay đánh bay.
Đại truy mang theo một cỗ cuồng bạo gió mạnh, đem Phong Mục tung bay đi ra ngoài.
Tráng Hán từng bước một đi đến Phong Mục rơi xuống địa phương, thả ra trong tay đại truy, vậy mà hướng Phong Mục đưa tay ra.
Lan.
Phong Mục lãnh đạm mở miệng.
Tráng Hán gãi gãi đầu, lại đem hai thanh đại truy vác ở trên vai.
Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta, ngoại trừ cái kia hai cái tinh linh vũ nhân, ngươi cái khác đồng bạn ta có thể buông tha bọn hắn.
Phong Mục sững sờ, năm trước Tráng Hán thế mà muốn thu tự mình làm đồ đệ, đây là vô luận như thế nào cũng làm cho người không nghĩ tới.
Không chỉ là Phong Mục, cùng Tráng Hán cùng nhau mấy người cũng là sững sờ.
Cuộc chiến, đây là lúc nào, thế mà nghĩ đến thu đồ.
Trên người mặc áo choàng lão giả mở miệng nói.
Dây leo quỷ, chuyện của lão tử không tới phiên ngươi quản.
Cuộc chiến mở miệng nói.
Cuộc chiến lại nhìn về phía Phong Mục, quang mang trong mắt sáng rực.
Thế nào?
Nghĩ kỹ chưa có?
Nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ thả.
Phong Mục mở miệng nói ra.
Cuộc chiến mặt lộ vẻ khó xử, thả những người khác. Ta đã đủ khó xử, hai cái này tinh linh vũ nhân, ta thật không có cách nào làm quyết định.
Không được, nhất định phải thả tất cả mọi người, huống chi ta bái ngươi làm thầy, đã là phản bội sư phụ của ta.
Sư phụ của ngươi, liền cái kia Lưu Cửu Thiên, không nghĩ tới thế mà nhường hắn nhanh chân đến trước.
Cung Chiến nói,
ngươi biết sư phụ ta?
Hừ,
phế vật, đã nhiều năm như vậy, còn tại thiên tướng cảnh trung đẳng bồi hồi, thật cho các sư huynh đệ mất mặt.
Cung Chiến nói,
ngươi cùng ta lão sư là sư huynh đệ.
Phong Mục cực kỳ chấn kinh, người trước mặt lại là sư phụ sư huynh đệ. Nhưng vì sao hắn sẽ cùng đám này người xấu ở cùng một chỗ đâu?
Kỳ thật cũng không có gì lớn, ta đã bị trục xuất sư môn, ngươi muốn cái kia sư phụ cũng vô dụng, sửa bái tại môn hạ của ta, bảo đảm tương lai ngươi nhất định vào hồn xoáy cảnh.
Cung Chiến nói,
không, ngươi như đáp ứng toàn bộ thả bọn hắn, ta sẽ đồng ý, nếu không thì ta tuyệt sẽ không khi sư diệt tổ.
Thằng danh con tính tình vẫn còn lớn, ta trực tiếp đem ngươi trói lại, còn không tin, những người này đừng mơ có ai sống.
Cung Chiến bỗng nhiên trở mặt,
chờ một chút.
Phong Mục thò tay ngăn cản Cung Chiến,
thế nào?
Ta đồng ý, thả bọn hắn.
Phong Mục bất đắc dĩ, bây giờ loại tình huống này, có thể cứu một người là một người.
Được.
Cung Chiến buông xuống đại truy, trên tay kết xuất một cái dấu ấn, dán tại Phong Mục trên đầu.
Hai cái này tinh linh vũ nhân mang lên, những người khác để bọn hắn ở nơi này tự sinh tự diệt đi.
Cung Chiến nâng lên hai thanh đại truy, quay đầu liền đi.
Phong Mục chậm rãi đứng lên, gọi là dây leo quỷ lão giả trong tay háo chui ra hai cây dây leo, đem Linh Vận cùng Bạch Giã trói lại.
Đi.
Linh Vận cùng Bạch Giã đi đến Phong Mục sau lưng, Phong Mục quay đầu mang theo áy náy nhìn xem hai người.
Thật xin lỗi.
Không oán ngươi. Có thể sống lâu một người là một người, cái này có lẽ chính là mệnh của ta. Tinh linh chi thần hội ở tinh linh minh giới tiếp ứng con của hắn.
Linh Vận lắc đầu.
Tinh linh vũ nhân tộc xem như tinh linh tộc một mạch, thờ phụng tinh linh chi thần, chỉ cần trước người không làm chuyện xấu, sau khi chết liền sẽ ở tinh linh minh giới chịu đến tinh linh chi thần tiếp đãi.
Phong Mục đại ca thật là lợi hại, có thể cùng thiên tướng cảnh cường giả giao thủ, cũng kiên trì như thế thời gian, ta cũng rất nhớ giống như ngươi.
Bạch Giã sùng bái nhìn xem Phong Mục.
Phong Mục trong lòng chua chua, Bạch Giã trải qua cùng mình cực kỳ tương tự, đều là bị người vứt bỏ hải tử. Chính mình chỉ có lao sư, Bạch Giã chỉ có gia gia, thiên phú không cao, lại đều đang liều đem hết toàn lực tu luyện.
Xin lỗi Bạch Giã, ta cứu không được ngươi.
Không, ta muốn cứu người, muốn trợ giúp người khác, không muốn một mực sống sau lưng người khác.
Bạch Giã nói.
Linh Vận trong lòng có chút dao động, cái này bên cạnh hải tử sẽ là ma đồng sao.
Đông nhiên, bầu trời dâng lên một đoàn pháo hoa, mọi người đều là ngẩng đầu nhìn lại.
Lệnh tập hợp.
Cung Chiến nói.
Tăng tốc đi tới.
Dây leo quỷ hai mắt ngưng tụ, đây là muốn tiến công sao?
Một đoàn người lập tức bước nhanh, cấp tốc hướng pháo hoa dâng lên phương hướng chạy đi.
Linh Vận cùng Bạch Giã đều là giật mình, dâng lên pháo hoa vị trí là tộc rơi, chẳng lẽ tộc cắt tóc đã sinh cái gì?
Đám người này ở tiến công bộ là sao?
Lúc này, Tinh Vân Nhi còn bảo hộ ở Đường Tiến Tiến bên cạnh.
Đường Tiến Tiến ngón tay bỗng lúc nhích, chậm rãi mở mắt ra.
Tiến Tiến tỷ, ngươi đã tỉnh.
Tinh Vân Nhi mừng rỡ nói, đem Đường Tiến Tiến đỡ lên.
Ai?
Đường Tiến Tiến hai mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước. Là ta. Sắt Vũ mang theo Ngụy Viêm cùng Dạ Lam rơi xuống đất, thu hồi phía sau cánh chim. Linh vật đâu? Sắt Vũ vội vàng hỏi. Phong Mục cùng Bạch Gia đâu? Ngụy Viêm nhìn xem Đường Tiến Tiến cùng Tinh Vân Nhi, chẳng lẽ vẫn là tới chậm sao? Bọn hắn. Tinh Vân Nhi vừa muốn mở miệng trả lời, bầu trời bỗng nhiên dâng lên một đoàn pháo hoa. Sắt Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lạnh cả tim. Tộc rơi phương hướng. Ngụy Viêm cũng là trong lòng chợt lạnh, mới rời khỏi một ngày, Tinh Linh Vũ nhân tộc liền nhận lấy công kích. Bạch Diệu nhường hắn đem Bạch Gia mang đi, chẳng lẽ chính là bởi vì Bạch Diệu đã dự đoán được Tinh Linh Vũ nhân tộc tai nạn, cố ý để cho mình đem Bạch Gia mang đi. Phong Mục bọn hắn bị nhóm người kia mang đi, hẳn là cũng sẽ đi cái hướng kia. Tinh Vân Nhi nói, không thể làm lầm, phải nhanh chút đi tộc rơi. Sắt Vũ liền lần nữa triển khai cánh chim. Vân Nhi, ngươi mang theo Thiến Thiến rời đi, ta cùng Dạ Lam đi xem một chút. Ngụy Viêm nói liền cầm Sắt Vũ tay, Sắt Vũ không chút nào dừng lại, kéo lên Dạ Lam tay, dương cánh bay đi. Thiến Thiến tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Tinh Vân Nhi hỏi. Theo tới. Có thể thương thế của ngươi. Ta không sao, chúng ta là một cái tập thể, đi. Đường Thiến Thiến quật cường đứng lên, hướng về Tinh Linh Vũ nhân tộc rơi phương hướng đi đến, Tinh Vân Nhi cũng vội vàng đi theo. Hai người rời đi về sau, một người xuất hiện ở hai người nguyên bản đứng thẳng địa phương. Nguyên bản đã chuẩn bị ra tay rồi, mặc dù không thể đánh bại đối phương, nhưng ít ra đem người cướp về vẫn là không có vấn đề. Phong Mục quyết định đại loạn kế hoạch của mình, bây giờ ngược lại là biến đến phức tạp hơn, chỉ có thể tìm chi viện. Người kia lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn, lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này, học trên đại lục, Liêu Thành trong học viện. Đường Vân Hải cắt một bình trà, ngay tại chậm rãi thưởng thức năm nay mới nhất lá trà. Đường Vân Hải bưng lên làm bằng gỗ chén trà, thật muốn chuẩn bị nhấm nháp, điện thoại di động tin nhắn nhắc nhở thanh âm truyền đến. Đường Vân Hải không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mở ra tin tức. Đùng. Đường Vân Hải chén trà trong tay rơi trên mặt đất, Đường Vân Hải cuống quýt đứng lên, trên điện thoại di động thình lình rõ rệt, Ma Tông xuất hiện, đề nghị chi viện. Ngắn ngủi tám chữ, nhưng làm Đường Vân Hải tâm nguội một nửa. Đường Vân Hải cuống quýt lao ra cửa, làm lầm không được, không thì những thứ này tương lai thiên tài liền muốn chết trẻ tại mật tàng rừng rậm. Ốc đại lục mật tàng rừng rậm, Tinh Linh Vũ nhân tộc rơi. Thanh niên nam tử lan can mà đứng, sau lưng hơn 10 vị cường giả đứng ở phía sau, đối diện Tinh Linh Vũ nhân từng cái tay cầm cung nỏ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đóng lại. Chương 32, Ma Ba Đồng. Chương 32, Ma Ba Đồng. Đoạt sinh mệnh thủy tinh, các ngươi thế mà còn dám trở lại. Nộ cùng phẫn nộ đến cực hạn, trong tay trường cung khẽ run. Ta đến muốn mạng của các ngươi. Thanh niên cầm đầu nhàn nhạt mở miệng. Mơ tưởng. Nộ cùng cài tên kéo cung, một chi mũi tên xuyên qua hư không, trong nháy mắt liền tới đến thanh niên chắn chỗ. Ngừng. Thanh niên lão giả bên cạnh mở miệng, mũi tên đỉnh trệ tại hư không, lão giả tay phải nô ra, ôm đồm ở mũi tên bên trên. Oeng. Mũi tên trực tiếp nổ tung, thanh niên nhưng không có lùi về sau nửa bước, lão giả kia tay cũng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Phế vật, giết sạch bọn hắn. Thanh niên lạnh lùng nói. Lão giả bên cạnh nhảy lên một cái, bước nhanh phóng tới nộ cùng. Nộ cùng sau lưng cánh chim giãn ra, cấp tốc lùi về sau, đồng thời từng nhánh mũi tên bắn ra ngoài. Tinh Linh Vũ nhân tộc cũng không am hiểu cận chiến, kéo dài khoảng cách mới có thể rất tốt thi triển năng lực. Nơi đó đi. Lão giả thả ra một đầu màu đen sùng thú, đen nhánh lông vũ bao trùm toàn thân, dung hợp hoàn thành. Minh quạ. Nộ cùng ánh mắt ngưng tụ, trước đó xâm lấn vị lão giả này cũng không có ra tay, địch nhân còn ẩn tàng như thế một vị cao thủ, hôm nay Tinh Linh Vũ nhân tộc sợ là nguy hiểm. Lão giả kia lúc trước trong xâm lấn một mực không có ra tay, hôm nay lần nữa xâm lấn mới ra tay, một đầu sủng thú minh quạ liền chấn kinh nộ cùng. Minh quạ là cực kỳ hiếm thấy ám thuộc sủng thú, liên quan tới minh quạ có một cái cực kỳ kỳ lạ thiên phú, khởi tử hoàn sinh. Minh quạ coi như bị giết chết, chỉ cần một đoạn thời gian bản thân ngưng tụ, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Sủng thú bên trong đều lưu truyền minh quạ là từ địa ngục chạy ra sủng thú, thoát khỏi sinh tử hạn chế. Mà lão giả này thế mà liền nắm giữ sủng thú minh quạ tuyệt không phải là hạ người bình thường. Trên thực tế, lão giả này ở thu hoạch được minh quạ về sau, liền đem tên của mình cải thành minh quạ. Tinh Linh Vũ nhân nhao nhao bắn ra mũi tên, thân mang áo đen chiến đấu sư nhóm nhao nhao hoàn thành dung hợp, phóng tới Tinh Linh Vũ nhân. Lúc này, trên trời nộ cùng minh quạ bất phân thắng bại, trên mặt đất Tinh Linh Vũ nhân liên tục lùi về phía sau, bị đối phương hoàn toàn áp chế. Thiếu chủ, ta trở về. Cuồng chiến thanh âm truyền đến. Thanh niên quay đầu lại, chỉ thấy cuồng chiến dẫn theo mười mấy người cùng nhau đi tới. Bây giờ ngoại trừ hai người còn không có về đơn vị, những người khác đã toàn bộ đến đông đủ. Thanh niên nhíu mày, cuồng chiến bắt hai cái Tinh Linh Vũ nhân cũng là hợp tình lý, mặt sau này cùng mình tuổi tác tương xứng thanh niên là người phương nào? Hán. Thanh niên chỉ vào Phong Mục, đặt câu hỏi. A, đồ đệ của ta, vừa mới thu. Cuồng chiến nói. Thanh niên khẽ gật đầu, cuồng chiến ở toàn bộ trong tông môn địa vị không thấp, rất được phụ thân coi trọng, đem đến từ mình tiếp quản tông môn về sau, còn muốn dựa vào cuồng chiến phụ tá. Mà cuồng chiến có thể thu đồ đệ, so với người kia thiên phú cũng không tệ, về sau tất nhiên sẽ là chính mình một lớn trợ thủ. Những con rùa này, hết sức ương ngạnh a. Thanh niên mở miệng nói. Hừ. Cuồng chiến hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, vọt thẳng ở phía trước nhất, tăng tốc độ va chạm trong nháy mắt liền xông loạn Tinh Linh Vũ nhân đội hình. Lập tức, Tinh Linh Vũ nhân tộc liền bị kéo gần lại khoảng cách, cái này đến cái khác Tinh Linh Vũ nhân bị giết chết, đánh bị thương. Trên bầu trời, Minh Quả nhận biết mặt đất tình huống về sau, cũng không ở che lấp lấp, trực tiếp phát động chính mình mạnh nhất năng lực một trong Tiểu Minh giới. Tiểu Minh giới cũng không phải là lĩnh vực kỹ năng, nhưng lại tương đương với lĩnh vực loại kỹ năng, trong nháy mắt liền bao trùm một khoảng trời. Nộ Cùng cũng cảm nhận được mặt đất tình huống, lập tức hoảng hốt lên, cũng liền vào lúc này bị Minh Quạ bắt lấy cơ hội, Tiểu Minh Giới trực tiếp đem Nộ Cùng nuốt vào. Nộ Cùng vừa bận bịu cải tên kéo cung, Nhật Nguyệt Tinh phát động, mũi tên bắn ra ở Tiểu Minh Giới biên giới nổ tung, nổ ra một cái cửa ra. Dây leo quỷ giúp ta. Minh Quạ mở miệng nói. Dây leo quỷ hai tay áo bên trong rỗi ra hai cây dây leo, một cái phóng hướng thiên khoảng không, đem Minh Quạ cuốn lấy, một căn khắc càng không ngừng đâm vào trọng thương tinh linh vũ nhân trên người. Dây leo đâm vào tinh linh vũ nhân trên người, tinh linh vũ nhân trong nháy mắt liền chết đi, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực thông qua dây leo quỷ thân thể, chuyển đến Minh Quạ trên người. Minh Quạ tiếp được sinh mệnh lực, nhanh chóng chữa trị lỗ thủng, Nộ Cùng còn không có xông ra Tiểu Minh Giới, liền lại bị nhốt ở bên trong. Lại nhiều một chút, dây leo quỷ tăng thêm tốc độ, tàn phá bừa bãi ở bị thương tinh linh vũ nhân trên người. Không cho phép giết chết, toàn bộ đánh thành trọng thương. Cùng chiến nói, một quyền đánh vào một cái tinh linh vũ nhân trên ngực, cái kia tinh linh vũ nhân chậm rãi co quắp trên mặt đất, cũng không có chết đi. Minh Quạ lấy cực nhanh tốc độ hấp thu dự trữ lượng lớn sinh mệnh lực, Tiểu Minh Giới cũng biến thành cực kỳ củng cố. Nộ Cùng điên cuồng công kích, như trước vẫn là không phá nổi Tiểu Minh Giới. Tử vong chi thủ. Minh Quạ hai mắt trợn trừng, Tiểu Minh Giới bên trong, một cái tản ra ma khí bàn tay khổng lồ ôm đồm ở Nộ Cùng trên thân thể. Nộ Cùng sinh mệnh lực lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua, ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, Nộ Cùng liền đến biên giới tử vong. Minh Quạ cũng vội vàng thu hồi tử vong chi thủ cùng Tiểu Minh Giới, hai thứ này năng lực mặc dù cần hấp thu người khác sinh mệnh lực, nhưng đối với mình tiêu hao cũng cực lớn. Minh Quạ lúc này đã đến cực hạn của mình, ở kéo xuống, khả năng liền sẽ trực tiếp chết đi. Sùng thú Minh Quạ cũng không phải là có thể khởi tử hoàn sinh, mà là tại mỗi lần gặp phải tử vong thời điểm, đều sẽ đem chính mình bản nguyên rời đi, từ đó mới có thể lần nữa ngưng tụ thân thể. Mà cùng chiến đấu sư dung hợp về sau, loại năng lực này cũng sẽ không kèm theo ở trên thân người, nhưng cũng chỉ có nắm giữ Minh Quạ chiến đấu sư biết, cái này trong chiến đấu cũng có thể trở thành một cái uy hiếp địch nhân thủ đoạn. Mình có thể vô hạn phục sinh, ngươi xem đó mà làm thôi. Nộ Cùng từ không trung ngã xuống, địch nhân cũng đình chỉ công kích. Minh Quạ rơi vào thanh niên sau lưng, nhìn từ bề ngoài hết thể như thường, kỳ thực ngay tại âm thầm điều động thú năng, khôi phục nhanh hơn chính mình. Đem bọn hắn hai cái ném đi qua, vây quanh. Thanh niên lãnh đạm mở miệng. Bạch Giác cùng Linh Vận bị ném vào một đống tinh linh vũ nhân trong lúc đó, ma tông người cấp tốc vây lại. Đều là ngươi, không phải ngươi chúng ta liền sẽ không bị lần đại nạn. Một cái tinh linh vũ nhân mở miệng nói ra. Đúng, liền là ngươi. Ngươi trả cho ta ba ba, còn ta ba ba. Một cái ba tuổi trái phải đứa nhỏ, nắm chặt nắm tay nhỏ đánh vào Bạch Giác trên người. Bạch Giác nhìn trước mắt đứa nhỏ, hốc mắt ướt át, quá nhiều vũ nhân chết tại cái này hai lần xâm lấn bên trong, mà lần này có thể sẽ triệt để bị diệt tộc. Mắt con, đều là bởi vì ngươi. Một cái tinh linh vũ nhân một cước đá vào Bạch Giác trên người. Bạch Giác chậm rãi bỏ lên, trong lòng tràn ngập không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì sở hữu chịu tội đều là bởi vì ta, các ngươi liền không có sai sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch Giác thanh âm càng lúc càng lớn, đâm vào cùng một chỗ tóc cũng tán loạn không chịu nổi. Vì cái gì? Ngươi còn có mặt mũi nói là cái gì? Ngươi tồn tại liền là một sai lầm, lúc ấy nếu là giết ngươi cái này ma đồng, chúng ta tinh linh vũ nhân tộc liền có thể tránh thoát một kiếp này, đều là bởi vì ngươi, còn có Bạch Diệu. Nộ Cùng bộ mặt dữ tợn, phản phất muốn đem Bạch Giác nuốt xuống mất. Đóng lại. Chương 33, Ma Bốn Đồng. Chương 33, Ma Bốn Đồng. Không, hắn không có sai. Phong Mộc xông lên trước, ngăn tại Bạch Giác trước mặt. Các ngươi gọi hắn là ma đồng, có thể hắn từ xuất thân đến bây giờ, đến tột cùng hại qua các ngươi một cái kia. Phong Mộc nhìn về phía một đám tinh linh vũ nhân, mở miệng nói ra. Những thứ này chết đi đồng tộc, đều là bởi vì hắn mà chết. Nộ Cùng nghiêm nghị nói. Ha ha ha, buồn cười, tinh linh vũ nhân từ xưa sống lâu, đều là bởi vì sinh mệnh thủy tinh, ở toàn bộ Phạ Nổ Đại Lục cùng Ngọc Đại Lục mọi người đều biết, nhìn trộm vật này người làm sao chỉ ma tông, các ngươi nhưng đem đây hết thảy đều. Trách tội ở một đứa bé trên người, thực sự buồn cười. Nhiều lời vô ích, hôm nay như là đã là chết, ta liền trước ngoại trừ ngươi cái này ma đồng. Nộ Cùng nói, cũng đã cải tên kéo cung, nhắm ngay Bạch Giác. Ngươi dám? Phong Mục ngăn tại Bạch Giác trước mặt, làm sao thể nội thú năng lấy khoảng không, chỉ có thể bằng vào nhục thân ngăn cản. Dám đụng đến ta đồ đệ một cái thử một chút. Cùng chiến vòng lên đại truy, đối diện Nộ Cùng. Còn nói không có hại chết những người khác, ngươi là đồ đệ của hắn, Bạch Giác lại cùng ngươi đi thân cận, còn tới ngụy biện, các ngươi vốn là cùng một bọn. Nộ Cùng giống to, trong tay mũi tên đã bắn ra. Cùng chiến một bước nhảy ra, đại truy vòng lên liền muốn nện xuống, Phong Mục cùng Bạch Giác đang ở tại giữa hai người. Dừng tay. Giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ, một đấm nện xuống đánh gãy mũi tên, chặn cùng chiến đại truy. Người tới chính là Ngụy Viêm, Ngụy Viêm lại là đấm ra một quyền, đem cùng chiến đánh lui. Hồn xoáy cảnh. Cùng chiến mắt lộ ra hung quang. Thanh niên kia cũng là sững sờ, nơi đây tại sao lại có hồn xoáy cảnh cường giả xuất hiện? Các hạ, ta đến từ Ma Tông, mong rằng các hạ rời đi, ngày sau ta Ma Tông định sẽ không quên các hạ hôm nay tương trợ. Ngụy Viêm nhìn về phía thanh niên kia, trợ trụ vi ngược, khả năng sao? Làm tổn thương ta huynh đệ, để mặc lại. Ngụy Viêm một quyền đánh ra ngoài, thanh niên cuống quýt lùi về sau, một tên hồn xoáy cảnh cường giả, chính mình quả quyết là không thể thừa nhận. Keng. Một cái đại đao chém vào Ngụy Viêm trên nắm tay, dùng bí pháp tăng lên tu vi của mình, liền thật coi là không có người nhìn ra sao. Đối diện một vị tay cầm màu đen đại đao nam giới đỡ được Ngụy Viêm công kích, cánh tay dùng sức, trên đại đao dương, Ngụy Viêm liền bị bắn đi ra. Đà tạ đao trưởng lão.
Thiếu chủ, làm việc cần cẩn thận.
Cầm đao lão giả người xưng đao đốc, vì Ma tông một vị trưởng lão, lần này xem như tùy tùng cùng nhau đến đây, chỉ là chưa hề lộ diện, cũng liền Ngụy Viêm xuất hiện, đao đốc mới vung đao xuất hiện.
Một cái giả hồn xoáy cảnh, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu.
Đao đốc tiến lên một bước, trong tay màu đen lớn đao ma khí ngoại phóng, phản phất tại thiêu đốt.
Chặt.
Đao đốc đem trong tay đại đao giơ lên, không thêm bất kỳ dừng lại gì hướng Ngụy Viêm chém tới. Bạo thực giao phó Ngụy Viêm năng lực, đối với loại này vật lý tính công kích không có tác dụng, Ngụy Viêm chỉ được kiên trì, hai quyền đồng thời vung đi ra ngoài. Ma đao cùng nắm đấm đụng vào nhau, Ngụy Viêm tăng lớn thú năng đầu nhập, nhưng như cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Đao ngốc không nhúc nhích chút nào, ở tại chỗ lại là vung ra một đao. Mà Ngụy Viêm ngăn cản vừa mới một đòn, đã tiêu hao hơn phân nửa thú năng, một kích này qua đi, chính mình tăng lên tới hồn xoáy cảnh năng lực sẽ bị toàn bộ hao hết. Ngụy Viêm cũng không có lựa chọn lùi về sau, mà là ngang nhiên đón đỡ đi qua, mình không thể lùi về sau. Một quyền này cùng đại đao va chạm lần nữa, không hề nghi ngờ, Ngụy Viêm liền ngã bay ra ngoài, trên người hồn xoáy cảnh khí tức hoàn toàn không có. Nho nhỏ một cái chứng tâm cảnh, lại có bí thuật làm chính mình ngắn ngủi thu hoạch được hồn xoáy cảnh thực lực, chính xác có ý tứ, mang về có thể thật tốt nghiên cứu một chút. Đao ngốc nói, ngươi cho rằng ngươi thật liền thắng sao? Ngụy Viêm gian nan bỏ lên, chậm rãi đi đến Phong Mục cùng Bạch Dã trước mặt. Như thế nào? Đao ngốc nhìn xem Ngụy Viêm, lộ ra một bộ chờ mong biểu lộ. Tạm biệt. Lập tức một đạo ánh bạc đại phóng, đem ba người cùng với còn lại tinh linh vũ nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong.
Không tốt, có bẫy.
Dây leo quỷ hai trong tay áo trong nháy mắt mọc ra dây leo, hướng về Ngụy Viêm đánh tới. Bạch Dã tung người nhảy lên, ngăn tại Ngụy Viêm trước mặt.
Không.
Phong Mục tung người, giữ chặt Bạch Dã cánh tay. Dây leo quỷ kéo một cái dây leo, Phong Mục cùng Bạch Dã liền bị kéo ra khỏi ánh bạc. Ánh sáng lấp lóe, Ngụy Viêm cùng tinh linh vũ nhân biến mất ở tại chỗ.
Đuổi theo, bọn hắn sẽ không chạy ra quá xa.
Đao ngốc cả giận nói. Ma tông người trong nháy mắt phân tán ra đến, hướng về từng cái phương hướng đuổi theo. Đao ngốc nhìn trước mắt Phong Mục cùng Bạch Dã, trong lòng tức giận thật lâu chưa tán, nâng lên đao chém liền xuống dưới. Đao trưởng lão nhận lấy lưu lại người, cùng chiến vòng lên đại truy, chặn đao ngốc đại đao, nhưng cùng chiến cũng không chịu nổi, chỉ cảm thấy cánh tay muốn gãy mất.
Đây là đồ đệ của ta, không muốn tổn thương hắn.
Cùng chiến thần cầu,
thu địch nhân làm đồ đệ, ngươi thật đúng là làm được.
Cút. Đa tạ trưởng lão.
Cùng chiến bồi tiếu, kéo lên Phong Mục tay.
Không cần, muốn chết ta bồi Bạch Dã cùng một chỗ.
Phong Mục triển khai cùng chiến tay.
Đồ hỗn trướng, lão tử không cho phép ngươi chết.
Cùng chiến một trưởng đem Phong Mục đánh ngất xỉu, vắt trên đầu vai tránh ra.
Đao trưởng lão, trước mặt tinh linh vũ nhân được xưng là ma đồng, muốn hay không đợi chút nữa tông môn xem xét một chút.
Thanh niên mở miệng nói.
Thiếu chủ, ngươi không rõ, ma đồng chỉ biết mang đến tai nạn, hắn ở đâu, nơi đó liền sẽ xuất hiện tai nạn, nhất định phải giết hắn.
Đao ngốc quả quyết từ chối, truyền thuyết không biết là thật là giả, nhưng tất nhiên lưu truyền trên 10.000 năm, đã có thể là thật, nếu như mang về tông môn, cho tông môn mang đến không may, tự nhiên là được không bù mất.
Tốt ta.
Vậy liền giết hắn.
Lúc này, Ngụy Viêm cùng một đám tinh linh vũ nhân xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, Sát Vũ cùng Dạ Lam cũng ở đó. Mà Dạ Lam đã té xỉu, vừa mới sử dụng không gian thuấn di khoảng cách quá xa, rời đi người lại nhiều, đối với hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, thi triển hoàn tất về sau, liền hôn mê bất tỉnh.
Tộc trưởng, linh vận, các vị đều không sao chứ?
Sát Vũ vội vàng hỏi.
Tinh linh vũ nhân nhóm không có trả lời, bị lần đại nạn, tinh linh vũ nhân tộc khả năng như vậy liền muốn xuống dốc.
Nộ cùng cài tên kéo cung, đối diện Ngụy Viêm phía sau lưng, một tiễn bắn ra.
Ngụy Viêm không có phòng bị, mũi tên chính giữa Ngụy Viêm phía sau lưng, Ngụy Viêm nguyên bản cũng đã tiêu hao rất lớn, lại bên trong lần một tiễn, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất.
Tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy?
Sát Vũ cuống quýt chạy đến Ngụy Viêm bên cạnh, đem Ngụy Viêm đỡ lên, chậm rãi đem Ngụy Viêm phía sau lưng mũi tên rút ra.
Ngươi!
Ngụy Viêm cực kỳ phẫn nộ, cái này nộ cuồng hiển nhiên cũng không phải là vật gì tốt, lấy oán trả ơn mà.
Tộc trưởng, có lẽ là chúng ta sai, bọn hắn cũng không phải là ma tông người.
Linh Vận mở miệng nói.
Ha ha ha, ha ha ha.
Nộ cuồng cất tiếng cười to, trên người vậy mà toát ra một tia ma khí.
Bọn hắn dĩ nhiên không phải cùng ma tông cùng một chỗ, nhưng là ta đúng a.
Nộ cuồng nhảy lên một cái, phía sau cánh chim hóa thành màu đen, mãnh liệt ma khí bao phủ toàn thân cao thấp, vừa mới một trận chiến thương thế, phảng phất chưa từng có.
Tinh linh vũ nhân đều là sững sờ, chính mình tộc trưởng, thế mà lại là ma tông người, vậy hôm nay tinh linh vũ nhân tộc bị hết thảy, há không đều là nộ cuồng một tay thao tác sao?
Đóng lại.
Chương 34, ma năm đồng.
Chương 34, ma năm đồng.
Đao si một đao vung ra, hướng về Bạch Dã chém tới.
Dừng tay.
Một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, đao si vung lên đao thế mà ở giữa không trung ngừng lại.
Linh đằng trong lồng giam, Bạch Diệu chậm rãi đi ra, từng bước một đi tới Bạch Dã trước mặt, nâng lên một ngón tay điểm ở đao si trên đao, lập tức đao si bị bắn đi ra.
Ta số khổ tôn nhi.
Bạch Diệu nhìn xem Bạch Dã, trong lòng đau đớn vạn phần.
Bạch Diệu tộc trưởng.
Đao si nói.
Ma tông đao si, chỉ là một cái khi dễ hậu bối rác rưởi sao?
Đồ khốn.
Liệt địa.
Đao si giơ lên trong tay lại đao, cả vùng đều tại kịch liệt lắc lư, phản phất chính như hắn kỹ năng. Liệt địa chính là muốn đem cái này mặt đất bao la đứt gãy.
Bạch Diệu chỉ là giơ ngón tay lên, thế mà liền có từng nhánh mũi tên hiện ra, trong nháy mắt quanh sát mà đi.
Mũi tên một chi tiếp một chi, cho dù đao si liệt địa lại thế nào khí thế cường đại, nhưng cuối cùng bị cái này thanh thanh thản thản chỉ tay ngăn lại.
trong lòng có cung, tự nhiên liền có cung, trong lòng có tiễn, vạn vật nhưng vì tiễn. Bạch Diệu sau lưng thế mà như vậy hiện ra một cây trường cung, khắc thêm 9 chi mũi tên kết bạn đứng dậy bên cạnh. Bạch Diệu, ngươi đã không còn là soái giai thời kỳ đỉnh cao, ngươi cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Đao Si nói. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng nộ cuồng đối với ta làm cái gì ta không biết sao? Chỉ có điều tộc quy ở đây, ta như cũng lựa chọn chịu đựng. Dù cho ta bây giờ chỉ có tướng cấp đỉnh phong thực lực, đánh ngươi đủ rồi. Bạch Diệu nói. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Diệu cũng đã phát hiện nộ cuồng có vấn đề, chỉ là Bạch Diệu tuân theo tộc quy, không có chống cự thôi. Nộ cuồng lại đối Bạch Diệu hạ độc, làm Bạch Diệu thực lực trên diện rộng hạ xuống, từ đó do soái giai đỉnh phong hạ xuống tướng cấp đỉnh phong. Ta đây liền lĩnh giáo một phen. Đao Si vọt lên, trong tay ma đao liên tục bổ ra, Đao Si tuyệt kỹ thành danh loạn phong múa. Không có kết cấu gì loạn vung đao, nhưng mà đao khí nhưng tự có một loại đặc thù liên hệ, người ngoài nhìn đến hỗn loạn không chịu nổi, thực sự nội tại tự có định luật. Đao khí xen lẫn một cơn gió lớn, đem Bạch Diệu cùng Bạch Dã vây ở đao khí bên trong. Tôn Nhi, về sau ra ra không thể giúp ngươi, ngươi muốn chính mình thật tốt sống sót, ngươi cũng không phải là cái gì tai nạn, ma đồng cũng chỉ là người khác e ngại lực lượng của ngươi thôi. Phong Mục đã là chứng tâm cảnh đỉnh phong, sắp bước vào linh minh cảnh, ngươi như nguyện ý liền làm hắn sủng thú, hắn sẽ không cự tuyệt. Bạch Dã sững sờ, ra ra ngươi có ý gì? Tinh linh chi thần hội ở tinh linh minh giới tiếp ứng con dân của hắn, ta đem chịu đến toàn bộ tinh linh minh giới lễ ngộ. Ra ra, ngươi đừng bỏ lại ta. Bạch Dã mang theo tiếng khóc nức nở, ôm lấy Bạch Diệu cánh tay. Trưởng thành, phải nhờ vào chính mình, ta không có khả năng cùng ngươi cả một đời a. Bạch Diệu đẩy ra Bạch Dã, sau lưng chín chi mũi tên đồng thời khoác lên trường cung phía trên, trong lúc nhất thời đao si vung ra loạn phong múa thế mà ngừng lại. Đi. Theo Bạch Diệu ra lệnh một tiếng, bay ra năm chi mũi tên một chi thẳng đến đao si, đao si giơ lên ma đao ngăn cản, cái kia mũi tên thế mà trực tiếp xuyên phá ma đao, bắn tại đao si chỗ ngực. Đao si hết sức ngăn cản, cũng may chỉ là làm hắn bị thương nặng, cũng không có muốn mệnh của hắn. Mà cái kia mũi tên chuyển mũi tên, thế mà thẳng đến bầu trời mà đi. Một cái khác chi mũi tên bay đến thanh niên kia trước mặt, thanh niên cuống quýt né tránh, từ thanh niên gương mặt sắc qua, mà thanh niên kia mặt cấp tốc bốc khí xương mù màu trắng. A! Thanh niên kêu thảm một tiếng, mặt mình bị hủy. Mũi tên trực tiếp lướt qua, phản phất liền không có đem hắn để vào mắt, thẳng hướng cuồng chiến mà đi. Cuồng chiến một truy vung ra, mũi tên cùng đại truy đụng vào nhau, mà cuồng chiến thì là vội vàng buông tay tránh né. Đại truy bịch một tiếng trực tiếp vỡ vụn, mũi tên thẳng tắp bay tới, cuồng chiến vẫn như cũ không thể tránh thoát, phun ra một ngụm máu tươi. Mũi tên tỏa ra một loại lực lượng vô hình, vậy mà đem cuồng chiến trên vai Phong Mục mang đi, lưu tại Bạch Dã bên người. Mặt khác ba chi mũi tên phá không mà ra, hướng về phương xa mà đi. Một bên khác, nộ cuồng toàn thân tỏa ra màu đen ma khí, trong tay trường cung hóa thành màu đen, phóng ra mũi tên bên trên đều là mang theo ma khí. Tộc trưởng, ngươi phản bội tinh linh vũ nhân tộc, tinh linh chi thần tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Sắt Vũ lạnh giọng nói, sẽ không bỏ qua ta, ha ha ha, vậy liền không buông tha đi. Ngược lại là ngươi Sắt Vũ, cùng ta cùng nhau gia nhập Ma Tông đi. Lúc trước phế bỏ Bạch Diệu tộc trưởng vị trí, ngươi thế nhưng là dẫn đầu ủng hộ, tinh linh chi thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không thể nào, tội lỗi của ta liền dùng ta mệnh đến rửa sạch, ta Sát Vũ cả đời, tuyệt không phụ lòng tinh linh vũ nhân tộc, tuyệt không phản bội tinh linh chi thần. Sát Vũ bay lên không vọt lên, trong tay trường cung kéo ra, từng nhánh mũi tên trống rông xuất hiện. Mệnh tiễn. Sát Vũ trong nháy mắt phảng phất giả yếu có chút ít, trên mặt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, đã không còn là cái kia anh tuấn tinh linh vũ nhân đệ nhất dũng sĩ. Không. Linh vận điên cuồng lắc đầu. Mệnh tiễn là mỗi cái tinh linh vũ nhân mệnh. Phát động mệnh tiễn liền là ở lấy sinh mệnh lực của mình chuyển hóa làm công kích. Người thương không đến ta. Nộ cuồng bộ mặt vặn mèo, chỉ tay mũi tên đánh vào ma trên cùng, màu đen mũi tên phá không mà ra, lấy một chi mũi tên ngăn cản bên trên 10 chi mệnh tiễn. Màu đen mũi tên mang theo ma khí càn quét mệnh tiễn bị ma khí hoàn toàn bao trùm. Phá. Sát Vũ thôi động tự thân sinh mệnh lực, mệnh tiễn trong nháy mắt tăng lên, ma khí bị quét sạch sành sanh. Mệnh tiễn cũng theo đó vỡ nát, một kích này không có thương tổn đến nộ cuồng mảy may. Ha ha ha, ngươi giết không được ta. Ta chính là trên đời này một cái duy nhất tinh linh vũ nhân. Ha 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 ha. Nộ cùng tóc dài rải rác, trong tay ma cung phát ra ma khí càng ngày càng cường thịnh. T. Nộ cùng thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, một chi mũi tên từ bộ ngực của hắn xuyên qua, nộ cùng hai mắt trợn trừng, trong lòng vạn phần không cam lòng, làm sao lại như vậy? Bọn hắn không ngăn được tên kia sao? Ta còn chưa chết. Là Bạch Diệu tộc trưởng. Linh vẫn nói. Đông đảo tinh linh vũ nhân cũng nghe đến, đúng là bọn hắn. Tiên nhiệm tộc trưởng Bạch Diệu. Mũi tên này tản ra nồng đậm ánh sáng trắng, mang theo mọi người tại đây hướng về tinh linh vũ nhân tộc rơi phương hướng mà đi. Lúc này, ở mật tàng rừng rậm bên trong, một chi mũi tên càng không ngừng tàn phá bừa bãi, phàm là ma tông người, không có một cái trốn qua, đều bị mũi tên trọng thương. Ma tông người tuy bị công kích, nhưng không có một người chết đi, toàn bộ cũng hướng về tinh linh vũ nhân tộc rơi chuyển đi, đơn độc hành động quá nguy hiểm, cùng một chỗ lời nói cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Thiến Thiến cùng Tinh Vân Nhi vội vã hướng tinh linh vũ nhân tộc rơi tiến đến, làm sao Đường Thiến Thiến bản thân bị trọng thương, hành động tốc độ quá chậm. Thứ gì? Tinh Vân Nhi phản ứng cấp tốc, thú năng ngoại phóng, nhìn thẳng phía trước. Một chi mũi tên bay tới, nhưng cũng không có mang theo sát nghiệm, ngược lại mang theo hữu hảo thiện ý. Mũi tên vậy mà hướng về phía hai người gật đầu, hai người thân thể liền trôi nổi. Mũi tên đi tới hai người dưới chân, trong nháy mắt biến lớn, vắt hai người thẳng đến tộc rơi mà đi. Theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Bạch Diệu bắn ra 5 chi mũi tên toàn bộ trở lại, Ngụy Viêm, Đường Tiễn Tiễn đám người toàn bộ đến, còn thừa lại Tinh Linh Vũ Nhân cũng toàn bộ tụ hợp. Ma tông người cũng toàn bộ đến, mọi người sắc mặt nghiêm trọng, Bạch Diệu làm như thế, là muốn tiến hành một trận quyết chiến sao? Đóng lại. Chương 35, Ma Sáu Đồng. Chương 35, Ma Sáu Đồng. Trên bầu trời 5 chi mũi tên quấn quấn, tản ra hào quang chói sáng, lập tức Bạch Diệu mặt khác 4 chi mũi tên bay ra, cùng cái khác 5 chi mũi tên tụ hợp, xoay quanh ở trên không. Sau này, Tinh Linh Vũ Nhân nhất tộc tộc trưởng do Sát Vũ thống lĩnh, Linh Vận phụ tá. Bạch Diệu mở miệng nói: "Bạch Diệu tộc trưởng, ta không cần nói nhiều." Bạch Diệu đánh gãy Sát Vũ lời nói, lập tức nâng tay phải lên ngón trỏ chỉ hướng Sát Vũ, ngón trỏ trái chỉ hướng Linh Vận. Một cô dâng trào sinh mệnh lực mãnh liệt mà ra, tràn vào hai người thể nội. Hai người chỉ cảm thấy mình thực lực đang nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt liền đến chính mình đủ khả năng chịu đựng không giới điểm. Vì Tinh Linh Vũ Nhân tộc, chịu được lấy. Bạch Diệu thanh âm uy nghiêm truyền đến, Sát Vũ cùng Linh Vận tâm thần lập tức càng thêm kiên định một chút. "Vâng." Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời vận chuyển thú năng, làm thân thể của mình kinh mạch mở rộng, từ đó có thể chịu đựng càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Bạch Diệu hài lòng nhẹ gật đầu, sinh mệnh năng lượng ra tốc đưa vào. Công kích hắn, không thể để cho hắn tiếp tục. Đao Si cắn răng nói, nếu như không ngăn cản Bạch Diệu, hậu quả đem không thể lường được. Dây leo quỷ xuất thủ trước, hai cây dây leo trong nháy mắt liền quấn ở Bạch Diệu trên thân. Cùng chiến vòng lên đại truy, nhắm ngay Bạch Diệu ném ra. Đại truy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp đánh vào Bạch Diệu trên lưng. Bạch Diệu miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, Bạch Giã bổ nhào qua, đem Bạch Diệu đỡ lên.